Chương 2947, mưa gió nổi lên tông môn. Chương 2947, mưa gió nổi lên tông môn. Bầu trời âm trầm bên trong, không ngừng có sấm chớp rền vàng cảnh tượng xuất hiện, tựa hồ tại biểu thị tai nạn tiến đến. Đen nhánh mây đen ngưng tụ không tan, trầm trọng như là mặt đất chụp tại đỉnh đầu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp tiếp theo. Trong núi vừa mới mưa, bùn đất còn có một chút ướt át, lộ ra một cỗ tươi mát ướt lạnh khí tức. Vô Cực Tông, huyền thiên giới đỉnh cấp tông môn một trong, thực lực cường hãn vô cùng. Tông môn tu sĩ số lượng siêu 10 vạn, có vô số cường giả, vũ nội hãn hưu địch thủ, là không chỗ người cầu đạo hướng tới nơi. Một trận mưa lớn sau đó, Vô Cực Tông trước sân môn, trên quảng trường cực lớn mặt, tụ tập đến từ ngũ hồ tứ hải người cầu đạo, náo nhiệt như là thị trường giống như. Người cầu đạo vẻ mặt thành kính, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, bước thiết hy vọng có thể bái nhập trước mắt tông môn bên trong. Người cầu đạo bên trong có tu sĩ, có phàm nhân, còn có lưng đeo đao kiếm võ giả. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, lại ăn một đạo bế môn canh, bị trực tiếp từ chối ở ngoài cửa. Tu hành tông môn cái gọi là sân môn, thực chất chính là hiện lộ tại thế gian môn hộ, mặc dù chỉ là một tòa tượng trưng kiến trúc, lại đồng dạng là phù văn pháp trận lối vào. Phàm nhân không thông qua sân môn thì không cách nào bước vào bị phù văn pháp trận phong tỏa khu vực, thậm chí là đạp biến cả tòa đại sơn, cũng không tìm tới nửa chút tiên môn dấu vết. Sơn hay là ngọn núi kia, tông môn lại thân ở tại khác nhau chiều không gian, dù chỉ là lệch lạc nửa độ, cũng chờ cùng với thế giới khác nhau. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, người cầu đạo cũng không dám phát tiết, rốt cuộc trước mắt tông môn quá mức cường đại, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi. Nhưng mà phát hai câu bực tức lời oán giận, lại tầm thường bất quá. Ngươi nói này Vô Cực Tông, vì sao đột nhiên quan bế sơn môn, không tiếp thụ mới đệ tử gia nhập? Sơn môn trước đó trên quảng trường, mấy tên người cầu đạo tập hợp một chỗ, thận trọng thấp giọng thảo luận. Mặc dù vào không được tông môn, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn tùy tiện rời khỏi, mà là muốn chờ cơ hội tiến đến. Lỡ như sau khi rời khỏi, Vô Cực Tông sơn môn lại lần nữa mở ra, chẳng phải là muốn buồn bực thổ huyết? Ôm loại suy nghĩ này người, không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ có một, cho nên dù là sơn môn quan bế nhiều ngày, nhưng như cũng chậm chạp không chịu rời khỏi. Nói về cái đề tài này, người cầu đạo nhóm cũng hứng thú. Bọn hắn tại sơn môn khẩu màn trời chiếu đất, trong lòng có thể nói buồn bực đến cực điểm, quá khứ muốn phát tiết một phen. Ta thế nhưng vừa mới nghe nói, ngay tại trước đây không lâu, Vô Cực Tông đã từng phái người tiến về những tông môn khác xin giúp đỡ. Nghe nói sẽ có cường địch tiến đến, Vô Cực Tông có khả năng không phải là đối thủ, lúc này mới không tiếc bất cứ giá nào, hy vọng có thể mời cái khác tông môn ra tay trợ trận. Một tên võ giả ăn mặc nam tử, dùng hơi có vẻ thần bí giọng nói, ngay lập tức hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người. Thiên hạ này mặc dù đại, nhưng cũng cuối cùng cũng có cực hạn, Vô Cực Tông tại tu hành giới có thể xưng nhân tài kiệt xuất, ai có thể bước đến bọn hắn phái người xin giúp đỡ. Đưa ra chất vấn người, một thân thư sinh trang phục, nhìn phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Cùng cái khác người cầu đạo khác nhau, tên này thư sinh đã là một người tu sĩ, chỉ là thực lực khá thấp mà thôi. Gia nhập này Vô Cực Tông, chỉ là vì con đường tu hành tiến thêm một bước, mà không phải bồi hồi tại nguyên chỗ phí thời gian quãng đời còn lại. Chính là bởi vì đạp vào con đường tu hành, cho nên mới đã hiểu tu sĩ cường đại, cùng loại Vô Cực Tông loại này quái vật khổng lồ, có này phàm nhân không cách nào tưởng tượng thực lực. Một khi bộc phát toàn bộ thực lực, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Thực lực cường đại như vậy, lại làm sao lại bị ép hướng những tông môn khác cầu cứu, đây quả thực là một thiên đại chuyện cười. Chính mình cũng cứu không được chính mình, lại có ai có thể cứu được Vô Cực Tông? Liên phảng phất có người nói cho hắn biết, manh thu không còn ăn thịt, mà là đổi thành ăn cỏ căn vỏ cây giống như một người. Vấn đề này nghe tới dường như không thể tưởng tượng nổi, có thể hết lần này tới lần khác ta thì nhận được tương tự thông tin, lẽ nào đồng dạng cũng là tin đồn? Nếu thật là tin đồn, kia là ai tại tung tin đồn nhảm, rốt cục giáp tâm ở đâu? Lại có một lão giả gia nhập thảo luận, một bộ tiên phong đạo cốt tư thế, thân mình thì đúng là một tên thực lực không kém tán tu. A, quả thực như thế. Thư sinh chân mày cau lại, nếu chỉ là một người nói như vậy, có thể đem hắn trở thành lời đồn đại đối đãi. Nếu là rất nhiều người đều nói như vậy, vậy liền khẳng định không thích hợp, rốt cuộc không có lửa làm sao có khói, nếu như không có nhất định nguyên nhân, lời đồn đại cũng căn bản không thể nào bốn phía giải. Ta đã từng nghe người ta nhắc tới, nói Vô Cực Tông mỗi tên trưởng lão làm chuyện sai lầm, kết quả liên lụy đến rồi tất cả tông môn. Vì thực lực của đối phương quá mạnh, cho nên không thể không tìm kiếm giúp đỡ, hy vọng có thể khiêng qua lần này nguy cơ. Tại trò chuyện trong quá trình, không ngừng có chuyện nhờ đạo giả gia nhập trong đó, giảng thuật riêng phần mình nghe được nghe đồn. Linh linh toái toái thông tin cùng tiến tới, nhờ người cầu đạo đạt được một khiếp sợ kết luận, đó chính là nhìn như cường đại Vô Cực Tông đang gặp phải một nguy cơ chí mạng. Đạt được cái kết luận này sau đó, trước sơn môn người cầu đạo nhóm đột nhiên trở nên trầm mặc. Bọn hắn không biết, có phải cái kia tin tưởng những tin đồn này, rốt cuộc tại không có chứng thực trước đó, đồn đại thì vĩnh viễn không thể đại biểu sự thực. Thế nhưng Vô Cực Tông đột nhiên đóng cửa sơn môn, lại sâu hơn người cầu đạo hoài nghi, nhường trong lòng hoài nghi càng biến đổi sâu. Lẽ nào này Vô Cực Tông môn thật gặp phải nào đó biến cố, cho nên mới sẽ xuất hiện hàng loạt khác thường tình huống? Ta nói chư vị, các ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, lại dám ở chỗ này tin đồn thất thiệt. Nếu là bị Vô Cực Tông môn tu sĩ nghe được, chẳng những chư vị không có cơ hội bái nhập tông môn, thậm chí còn có thể lọt vào Vô Cực Tông trừng phạt. Cho nên các vị đạo hữu, còn xin nói cẩn thận, nói cẩn thận a. Một tên sinh tính cẩn thận người cầu đạo, đối mọi người chung quanh nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía. Chủ yếu vẫn là sợ xảy ra chuyện sau đó, Vô Cực Tông sẽ không phân tốt xấu, đem tất cả người cầu đạo tất cả đều liên lụy. Đang cùng nhau thảo luận người cầu đạo nhóm, trong nội tâm đồng thời giật mình, nói thầm một tiếng thất sách. Cho dù Vô Cực Tông cảnh ngộ biến cố, sắp có cường địch nên môn, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy ý bình luận thảo luận cường đại tồn tại. Nếu là chọc giận Vô Cực Tông tu sĩ, đồng thời cho trừng phạt, bọn hắn ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi. càng nghĩ càng là sợ hãi, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, tại sao muốn thảo luận cái đề tài này. Ngay tại người cầu đạo nhóm lo lắng bất an lúc, chợt nghe một tiếng vang trầm, lâu bế nhiều ngày Sơn Môn Vô Cực Tông đột nhiên mở ra. Võ trang đầy đủ Vô Cực Tông tu sĩ, thành quần kết đội theo Sơn Môn bên trong xuất hiện, theo đường núi xếp thành hai hàng. Thấy cảnh này chẳng cảnh, người cầu đạo vội vàng vọt đến một bên, như là dưới mông cháy rồi giống như. Đồng thời còn đang âm thầm lo lắng, những thứ này Vô Cực Tông tu sĩ, có phải hay không vì trừng phạt bọn hắn mà phát động. Rất nhanh người cầu đạo nhóm liền phát hiện, Vô Cực Tông những tu sĩ kia, căn bản không thèm để ý chính mình. Bọn hắn cầm trong tay các loại kim bài cờ thưởng, thần tình nghiêm túc sắp xếp tại sơn môn hai bên, phản phất đang nên đón quan trọng tân khách giống như. Xác nhận không liên quan đến mình sau đó, người cầu đạo nhóm trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua lòng hiếu kỳ cũng theo đó dâng lên. Rốt cuộc là nhân vật nào tiến đến, sẽ để cho Vô Cực Tông huy động nhân lực, bày ra long trọng như vậy nên đón nghi trượng. Trong lòng suy nghĩ vừa mới dâng lên, chỉ thấy phía trước nói lãng quay cuồng, đến không hết tu sĩ tập kết thành trận, thẳng đến Vô Cực Tông sơn môn mà đến. Một hồi du dương hùng tráng tiếng âm nhạc, đột nhiên vang tận mây xanh, vô số hoa tươi theo địa diện đột nhiên xuất hiện. Cung nên Vân Hà Tông chư vị đồng đạo, từ hôm nay trở đi, người ta hai đại tông môn liền tình như huynh đệ. Ngày khác Vân Hà Tông nếu có điều cần, Vô Cực Tông tất nhiên đem hết toàn lực, quyết không phụ huynh đệ hôm nay viện thủ tri ân. Chương 2948, mời quyền trợ trận chương 2948, mời quyền trợ trận Vô Cực Tông phía trước sơn môn quảng trường, tràn đầy các đại tông môn tới trước trợ giúp tu sĩ, trong đó có rất rất nhiều đều là tông môn tinh anh. Bởi vậy có thể xác định, những thứ này vạn giảm gấp rút tiếp viện tông môn tu sĩ, xác thực mang theo vài phần thành ý, mặc dù ở xa tới là khách, nhưng mà những thứ này ngoại lai tông môn tu sĩ cũng không có tiến nhập sơn môn bên trong. Chỉ vì không cần phải đồng dạng cũng là vì tránh hiểm nghi. Rốt cuộc tông môn trọng địa, không nên ngoại nhân bước vào, nhất là tại đây chủng võ trang đầy đủ tình huống dưới. Vượt qua 10 vạn các đại tông môn tu sĩ, nếu là bạo khởi phát động tập kích, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên cho dù là viện binh, cũng muốn đề phòng ba phần, rốt cuộc lòng người khó dò. Trợ giúp Vô Cực Tông tu sĩ, cũng đồng dạng trong lòng còn có lo nghĩ. Nếu là Vô Cực Tông dụng ý khó dò, tới một cái cá trong chậu, lại nên làm thế nào cho phải? Đưa thân vào những tông môn khác nội bộ, tương đương với mãnh hổ nhập lồng, một khi cảnh ngộ nguy hiểm lời nói, quả nhiên là thiên địa không nên. Cho nên những tông môn này tu sĩ đến sau đó, căn bản cũng không có bước vào Vô Cực Tông nội bộ, mà là trực tiếp đóng quân phía trên quảng trường. Nếu chiến tranh tiến đến, các đại tông môn các tu sĩ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu tình huống không đúng lời nói, còn có thể tùy thời rút lui rời đi, không còn tranh đoạt vũng nước lúc này. Không như Vô Cực Tông, chỉ có thể cố thủ tại bên trong sơn môn bộ, căn bản cũng không có đường lui khác. Mặc dù là trợ chiến mà đến, nhưng mà các đại tông môn tu sĩ cũng không căng thẳng, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chính mình cũng không phải là thật là chiến tranh mà đến. Tác dụng chủ yếu nhất chỉ là căng cứng giữ thể diện mà thôi. Nếu không phải Vô Cực Tông gặp phải địch nhân, là tới từ linh cực giới tu sĩ, các đại tông môn chính thành đều sẽ từ chối xuất binh. Bản thổ tu sĩ trong lúc đó đều sẽ tận lực tránh tranh chấp, để tránh dẫn xuất đủ loại phiền phức. Thế nhưng đối mặt thế giới khác tu sĩ, liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ, thậm chí vì quê hương tu hành giới tôn nghiêm, nhất định phải lựa chọn cùng chung mối thù. Lần này Vô Cực Tông cầu viện, cũng không chỉ có đại tông môn tham dự, rất nhiều bên trong môn phái nhỏ thì chủ động tham dự trong đó. Bọn hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, vừa năng lực mò được chỗ tốt, còn có thể tăng lên tông môn nổi tiếng. Nhường Vô Cực Tông ghi nợ ân tình, tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, nhiều hơn nữa tông môn lần lượt đổi tới, thực lực nhân số không giống nhau. Vô Cực Tông tu sĩ nhiệt liệt chào mừng, một phen gióng giạc phân trần, tỏ vẻ vĩnh viễn còn nhớ viện thủ tình. Giống như ước định cẩn thận rồi bình thường, thời gian kế tiếp, nhiều hơn nữa đại tiểu tông môn lần lượt đổi tới, phía trước sơn môn quảng trường đã kín người hết chỗ. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, thấy vậy những người cầu đạo kia trợn mắt há hốc mồm. Thông qua cảnh tượng trước mắt, có thể xác định ngoại giới nghe đồn không giả, Vô Cực Tông xác thực gặp phải nghiêm trọng nguy cơ. Cho nên mới sẽ trong thời gian ngắn, có đến không hết tông môn tới trước trợ giúp, có thể xưng tu hành giới đếm trăm năm khó gặp tình cảnh. Người cầu đạo nhóm kích động dị thường, có thể kiến thức đến cảnh tượng như vậy, đầy đủ nói khoác một đoạn thời gian rất dài. Các đại tông môn tu sĩ, đồng dạng cảm thán chuyến đi này không tệ. Nguyên bản tại đến trước đó, rất nhiều tông môn tu sĩ cũng trong lòng còn có mâu thuẫn, không muốn là Vô Cực Tông môn xuất lực bán mạng. Chuyện này cuối cùng đều muốn quái Vô Cực Tông vị trưởng lão kia, ỷ vào tông môn thực lực lấn áp nhỏ yếu. Tại tu hành giới bên trong, nhược nhục cường thực sự việc cũng không hiếm thấy, tùy ý chọn ra một người tu sĩ, đều có thể liệt kê ra không chỉ một kiện những chuyện tương tự. Không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Có thể tuyệt đại đa số lúc, những chuyện tương tự đều sẽ không giải quyết được gì, không có ai sẽ là chuyện không liên quan đến bản thân mở rộng chính nghĩa. Cho dù là báo thù rửa hận, cũng cần đầy đủ là thực lực cùng cơ duyên, rốt cuộc trong giới tu hành cường giả càng mạnh, thời gian qua đi càng lâu thì càng khó báo thù. Tuyệt đại đa số người báo thù, căn bản không có cơ hội đạt được ước muốn, sôi nổi chết tại báo thù cùng chuẩn bị báo thù trên đường. Bị cứu ra tìm tới cửa, với lại nguy hiểm cho cả tòa tông môn, chỉ có thể nói người trưởng lão kia vận khí quá tệ. Chuyện này bất luận đúng sai, Vô Cực Tông đều nhất định muốn bảo hộ chính mình một phương, huống chi sự việc liên lụy một tên trưởng lão. Cho nên khi biết được thông tin sau đó, Vô Cực Tông không cần bao lâu thời gian, liền đã làm ra quyết định. Ra sức bảo vệ liên quan chuyện trưởng lão, đồng thời tìm kiếm cái khác tông môn giúp đỡ, tuyệt đối không thể nhường tông môn danh dự bị hao tổn. Đây là diệt môn thù hận, nhất định phải bồi mệnh mới có thể chấm dứt, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ bị liên lụy. Hiểu rõ rồi tiền căn hậu quả, các đại tông môn tu sĩ càng phát ra phản cảm. Nhưng mà đang ở tông môn bên trong, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, cho dù là giữ thể diện cũng phải tới. Chỉ là trong lòng, cũng như là nuốt như con ruồi buồn nôn. Chẳng qua đến Không Cực Tông, nhìn thấy các đại tông môn tề tụ ở đây, các tu sĩ tâm tình nhưng lại trở nên thoải mái mấy phần. Loại cấp bậc này tu sĩ tụ hội, có thể nói tương đối hiếm thấy, tham dự trong đó thì là một chuyện tốt. Vừa năng lực mở mang tầm mắt, cũng có thể kết giao những tông môn khác đồng đạo, tiện thể còn có thể làm một ít giao dịch. Tuyệt đại đa số tông môn tu sĩ cũng đúng linh cực giới phi thường tò mò, muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thế giới rốt cục thực lực mạnh bao nhiêu. Trong thế giới này mặt có rất nhiều về linh cực giới truyền thuyết. Tục truyền chỗ nào là tu sĩ thiên đường, địa vực vô hạn rộng lớn, tụ tập vô số đến từ thế giới khác cường giả. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Vô Cực Tông mới biết coi trọng như vậy, không ngừng hướng cái khác tông môn cầu viện. Theo thời gian trôi qua, tới trước trợ giúp tông môn đã toàn bộ đến, đầy khắp núi đồi đều là tu sĩ thân ảnh. Vô Cực Tông sơn môn quảng trường đã sớm trở nên phi thường náo nhiệt, các tu sĩ xuất ra các loại vật phẩm bày quầy bán hàng giao dịch, giống như phàm nhân thị trường giống nhau. Thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện chân quý vật phẩm, dẫn tới một đám tu sĩ kêu lên, sau đó chính là không ai nhường ai tranh đoạt. Đối với loại tình huống này, các đại tông môn thủ lĩnh cũng không hạn chế, rốt cuộc cái này cũng là một chuyện tốt. Bọn hắn tụ tập trong Vô Cực Tông bộ, cùng các đại tông môn tu sĩ trao đổi lẫn nhau, thương thảo làm sao đối kháng linh cực giới tu sĩ. Gây chuyện trưởng lao chống đỡ chết không nhận, một mực chắc chắn chuyện này chẳng trách chính mình, đơn thuần chính là Mộ Cửu Lăng trà đũa, Mộ Cửu Lăng sư môn hủy diệt nguyên nhân, chỉ có thể coi là bất ngờ, hơn nữa còn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Linh cực giới những tu sĩ kia không phân phải trái, nối giáo cho rằng, bất nghĩa cử chỉ nhất định không được ưa chuộng. Nhìn người trưởng lão kia miệng lưỡi lưu loát, đem trách nhiệm thôi được không còn một mảnh dáng vẻ, các đại tông môn tu sĩ trong lòng tràn đầy khinh thường. Bọn hắn bây giờ mới biết được, đường đường Vô Cực Tông trưởng lão lại có thể vô sỉ như vậy. Đến cùng là thế nào chuyện, mọi người trong lòng cũng rất hiểu rõ, Vô Cực Tông tiểu này lừa mình dối người nói xạo, lẽ nào là vì thôi miên chính mình? Lại quên rồi tu hành giới thực lực vi tôn, giảng đạo lý lúc rất ít, nếu thực lực không bằng người khác, có lý cũng sẽ trở thành không để ý tới. Hoặc nói Vô Cực Tông trong lòng hiểu rõ, lần này rất có thể đánh không lại linh cực giới tu sĩ, cho nên mới sẽ bốn phía cầu viện. Lại không ngừng tuyên truyền tiểu này luận điệu, ngồi vững bọn hắn là người bị hại, sau đó đạt được nhiều hơn nữa đồng tình. Quả thực như thế, trận này cùng linh cực giới tu sĩ giao phòng, có thể xa so với tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tại trò chuyện trong quá trình, tới trước báo tin tên tu sĩ kia, cũng cùng các đại tông môn tu sĩ gặp mặt một lần. Gia hỏa này bán Mộ Cửu Lăng, tránh đi thiên trượng phong hủy diệt, bây giờ lại lắc mình biến hóa biến thành tín sứ. Đi cùng hắn cùng nhau tới trước còn có mấy tên linh cực giới tu sĩ, nhưng cũng không có cho thấy đến từ cái nào tổ chức. Nhưng mà chúng tu sĩ đều tin tưởng, đối phương tuyệt đối không phải lòng nhiệt tình hạng người, rất có thể cùng tới trước đòi nợ linh cực giới thế lực có cựu án. Mặc dù không có cho thấy thân phận, cũng không có làm ra cam kết gì, nhưng mà đối phương rất có thể sẽ trong bóng tối ủng hộ Vô Cực Tông, thậm chí có khả năng sử dụng cơ hội lần này, dựng một tòa to lớn cả bẫy, đem đến xâm phạm linh cực giới quân địch toàn bộ tiêu diệt. Chương 2949, hạm đội giáng lâm. Chương 2949, hạm đội giáng lâm Vô Cực Tông nội bộ, một chỗ tinh xảo động phủ bên trong. So sánh bình thường kiến trúc, động phủ càng thích hợp dựng phủ văn pháp trận, cũng có thể tốt hơn tích lũy cùng tồn trữ thiên địa năng lượng. Cho nên tuyệt đại đa số tu hành giả đều sẽ lựa chọn tại động phủ ở lại, chỉ vì rồi có thể tốt hơn phụ trợ tu hành. Tên kia bán rồi Mộ Cửu Lăng, lại trở về Vô Cực Tông báo tin tu sĩ, giờ phút này đang cùng mấy tên thiên trượng phong tu sĩ bí mật thương thảo. Bọn hắn vẻ mặt đắc ý nét mặt, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười âm trầm, cho là mình đã nắm trong tay toàn cục. Bất kể tàng bảo khố hay là tòa này Vô Cực Tông, đều là bọn hắn tùy ý loay hoay quân cờ. Thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về thiên trượng phong. Nếu là bọn họ hiểu rõ, thiên trượng phong đã hóa thành một vùng phế tích, tu sĩ không một may mắn còn sống sót lúc, không biết sẽ là dạng gì tâm tình. Vô Cực Tông cao tầng ở lại khu vực, một tên sắc mặt âm trầm tu sĩ, con mắt thần lạnh băng nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn quỳ một người tu sĩ, một bộ biết vậy chẳng làm sám hối nét mặt, chỉ là giữa lông mày ẩn giấu đi mấy phần kinh thường. Hắn một phen sám hối, kỳ thực chính là diễn kịch mà thôi. Nay vị diện sắc âm trầm trưởng lão, chính là đã dẫn phát lần này biến cố kẻ cầm đầu, Mộ Cửu Lăng tông môn chính là do hắn hạ lệnh phá hủy. Chuyện thật sự nguyên nhân gây ra, lại là hắn hậu bối lòng tham không đủ, muốn cường thủ hào đoạt mà dẫn phát. Mặc kệ nguyên nhân chân chính làm sao, chuyện này đều đã xảy ra, căn bản không có vãn hồi có thể. Mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, tông môn quyết định thay hắn chống được lần này tai nạn, nhưng cũng là bị lợi ích chỗ thúc đẩy. Có trời mới biết Vô Cực Tông chủ cùng Thiên Trượng Phong trong lúc đó, rốt cục đã đặt thành dạng gì thỏa thuận, mới biết cam tâm tình nguyện phối hợp đối phương hành động. Nếu như không phải bởi vì chuyện này, hắn khẳng định sẽ bị ném đi ra đền tội, đem Vô Cực Tông hái kéo tới sạch sẽ. Âm thầm cười lạnh đồng thời, người trưởng lão này thì đề cao cảnh giác, suy tư nếu có biến cố xảy ra lúc, chính mình đứng nên xử lý như thế nào. Dù thế nào, chính mình cũng không thể chết. Sơn môn bên ngoài trên quảng trường, giờ phút này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, giữa các tu sĩ mậu dịch vẫn luôn cũng đang tiến hành. Rất nhiều tu sĩ cũng có rồi thỏa mãn thu hoạch, thầm than quả nhiên chuyến đi này không tệ, về phần linh cực giới tu sĩ khi nào đến, đã không có bao nhiêu người để ý quan tâm. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn tới, này kỳ thực chính là cao tầng tu sĩ giao phòng, lẫn nhau trong lúc đó hiện ra thực lực, sau đó lại đạt được một thích đáng phương án giải quyết. Linh cực giới tu sĩ cho dù là cường hãn, thì tuyệt đối không dám cùng toàn bộ thế giới tu sĩ là địch, như thế rất có thể sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Chém chém giết giết hành vi, cũng không thể giải quyết triệt để tất cả vấn đề, nhất là kiểu này liên lụy hai cái vị diện phân tranh. Tuyệt đại đa số lúc, loại chuyện này đều là thông qua đàm phán giải quyết, mà không phải gặp mặt liền trực tiếp đánh. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên tuyệt đại đa số tông môn đều là một bộ bình tĩnh ung dung tư thế. Tất nhiên thì có một phần nhỏ tu sĩ lo lắng sự việc cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, rất có thể linh cực giới tu sĩ chính là vì diệt môn mà đến. Bởi vì cái gọi là một thù trả một thù, Vô Cực Tông hủy khổ chủ tông môn, dường như giết không còn một ngống. Bây giờ khổ chủ đắc thế mà về, nhất định phải báo lúc trước huyết hải thâm cửu, há lại sẽ tùy tiện thỏa hiệp đàm phán. Chỉ là không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không thể xác định sẽ phát sinh dạng gì sự việc, có khả năng làm chỉ là yên lặng chờ đợi. Trong lúc vô tình, một ngày mới tiến đến, tựa hồ là tỏ rõ sắp có chuyện gì xảy ra, cho nên theo sáng sớm bắt đầu, thiên không thì vẫn luôn bị mây đen bao phủ, khiến người ta cảm thấy dị thường ngột ngạt. Tụ tập ở trước sơn môn tông môn tu sĩ, ngưng giao dịch hoạt động, thần tình nghiêm túc nhìn đỉnh đầu thiên không. Các đại tông môn thủ lĩnh, bao gồm Vô Cực Tông tu sĩ, đồng dạng tụ tập tại trước sơn môn. So sánh các đại tông môn tu sĩ, những thứ này thủ lĩnh cảm giác càng thêm rõ ràng dự cảm được sắp có chuyện gì xảy ra. Cũng nhanh đến rồi. Một người tu sĩ thủ lĩnh nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Giang giác. Một đạo phích lịch tia chớp phá vỡ trầm trọng tầng mây, bổ ra một đạo khe nước to lớn. Chỉ thấy quay cuồng vân hải trong lúc đó, một chiếc to lớn vô cùng phù văn chiến thuyền, tại các tu sĩ nhìn chăm chú chậm rãi xuất hiện. Dường như là một đầu cự thú, phá khai rồi mây đen cách trở, dùng cuồng bạo vô cùng tư thế giáng lâm thế gian. Nhìn thấy này to lớn thân ảnh, trên mặt đất tông môn tu sĩ nhóm bức bỏ trầm âm, căn bản không dám có nửa điểm phân tâm. Linh cực giới tu sĩ quả nhiên bất phàm, mới vừa xuất hiện liền chấn nhiếp toàn trường. Vốn cho là tất cả linh cực giới tu sĩ cũng ở này chiếc phù văn chiến thuyền phía trên, thế nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là như thế. Thời gian kế tiếp, năm chiếc ngang nhau thể tích phù văn chiến thuyền liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt, còn có thành đàn cỡ nhỏ chiến thuyền thủ hộ tại thuyền lớn chung quanh, hiện đầy đỉnh đầu một khoảng trời. Ở chỗ nào chút ít trên chiến thuyền mặt đứng sừng sững lấy võ trang đầy đủ linh cực giới tu sĩ, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía sơn môn Vô Cực Tông. Mặc dù hai bên chưa giao chiến, nhưng mà loại đó để người cảm thấy run sợ khí tức lại không che giấu chút nào địa khuyết tán ra tới. Đây là linh cực giới tu sĩ đang thị uy, hiện ra thực lực bản thân, cố gắng làm được lấy thế để người. Cuồng vọng. Nhìn thấy linh cực giới tu sĩ lớn lối như thế, bản thổ tu sĩ trong lòng dâng lên lửa giận, luôn cảm thấy đối phương khinh người quá đáng. Căn bản không cần ngôn ngữ, các đại tông môn tu sĩ đồng thời ngưng tụ khí thế, cố gắng cùng linh cực giới tu sĩ chống lại. Vốn là người đông thế mạnh, lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, tại phóng thích khí thế của tự thân sau đó, lại cùng linh cực giới tu sĩ tương xứng. Xác nhận điểm này sau đó, bản thổ tu sĩ trong lòng đại hỉ, dâng lên từng đợt tự hào cùng đắc ý. Số không cực giới tu sĩ, kỳ thực không gì hơn cái này. Ai ngờ đúng lúc này, tông môn tu sĩ đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng, vất vả ngưng tụ khí thế trong nháy mắt tan bỡ. Tại khí thế tản đi đồng thời, phản vệ thì theo sát mà tới. Phúc. To lớn sơn môn quảng trường trước, đến không hết tông môn tu sĩ trong miệng phun máu, thực lực yếu kém người lại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản khí thế chiếm thượng phong, không nghĩ qua trong giây lát liền rơi xuống bụi bặm, biến hóa nhanh chóng để người trở tay không kịp. Các đại tông môn thủ lĩnh nét mặt đã trở nên càng ngưng trọng thêm, bọn hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nếu thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, có thể còn có thể qua lại đấu một trận, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó không ai nhường ai. Nhưng nếu là bên địch trận doanh bên trong có siêu cấp cường giả tồn tại, chỉ bằng vào một người cũng đủ để sửa đổi cả tràng chiến cuộc. Vô Cực Tông chủ nét mặt tâm trầm, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Trượng Phong tu sĩ, tràn đầy chất vấn cùng bất mãn. Đối phương trước đó đã từng lời thề son sắt tỏ vẻ, linh cực giới tu sĩ thực lực chưa chắc có mạnh cỡ nào. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn còn có thể xuất binh tương trợ, đem những thứ này linh cực giới tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng tình huống trước mắt lại cùng đối phương nói tới không tương xứng chút nào, vừa mới kia hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối đến từ một tên cường giả chân chính. Mặc dù Vô Cực Tông đồng dạng có siêu cấp cường giả, ẩn nút trong bóng tối không hề có ra tay, nhưng là lại có ai có thể bảo chứng, có thể nghiền ép bên địch trong trận doanh cường giả. Thiên Trượng Phong tu sĩ cũng đồng dạng có chút hốt hoảng. Bọn hắn tại trước khi lên đường, đã từng chiếm được thủ lĩnh hứa hẹn, tất nhiên sẽ nhường đường chấn không cách nào ra tay. Nhưng là bây giờ nhìn tới, sự việc đã xảy ra biến cố, chỉ sợ không cách nào dựa theo dự đoán kế hoạch tiến hành. Ngay tại Thiên Trượng Phong tu sĩ âm thầm lo lắng lúc, chỉ thấy phù văn chiến thuyền phía trên, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Ta, Mộ Cửu Lăng, hôm nay quay về giới này, chỉ vì chấm dứt ngày xưa tông môn bị hủy thù hận. Vô Cực Tông, nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chương 2950, ngươi dám không dám. Chương 2950, ngươi dám không dám. Nhìn phía dưới tông môn tu sĩ, tất cả đều dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn về phía chính mình, Mộ Cửu Lăng trong nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Năm đó tông môn bị diệt, hắn liền thương hoàng thoát khỏi thế giới này, chỉ chớp mắt đã gần trăm năm. Thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất. Mặc dù vẫn luôn trong lòng còn có nhìn ý niệm báo thù, nhưng mà Mộ Cửu Lăng nhưng xưa nay không nghĩ tới, sẽ vì dạng này tư thế đạp lâm Vô Cực Tông. Bá khí mà phách lối, căn bản không lưu nửa điểm thể diện. Trước mặt những tông môn này tu sĩ, tùy ý chọn ra một, cũng đây thân phận của hắn càng thêm cao quý. Đối phương hệ nổi danh môn, mà hắn chỉ là chó nhà có tang. Cho dù chính mình sở tại tông môn môn chủ, tại nhìn thấy những thứ này đại tông môn tu sĩ lúc, cũng là một bộ khúng núm tư thế. Chỉ vì giữa song phương, căn bản không phải một thực lực cấp, căn bản là trêu chọc không nổi. Về phần Mộ Cửu Lăng, càng là hơn không đáng giá nhắc tới tồn tại, thậm chí căn bản không ai phản ứng. Thế nhưng giờ này ngày này, những thứ này cao cao tại thượng tông môn tu sĩ, lại hết thảy bị chính mình giẫm tại dưới chân. Địa vị hèn mọn lại như thế nào, diệt ra phá cửa thì sao, chính là cái này để bọn hắn xem thường tiểu tông môn tu sĩ, có can đảm ngay trước khắp thiên hạ tông môn tuyên chiến. Hôm nay Vô Cực Tông, nhất định phải cho mình một cái thuyết pháp, bằng không thể không bỏ qua. Nhìn thấy Mộ Cửu Lăng trước mặt mọi người khiêu chiến, điểm danh đạo họ ép hỏi Vô Cực Tông, các đại tông môn tu sĩ nét mặt vi diệu. Địch nhân đã nói rõ chiến trận, nhường Vô Cực Tông cho cái bàn giao, tiếp xuống muốn xem bọn hắn đáp lại ra sao. Vô Cực Tông chủ nét mặt tâm trầm, hắn nhìn về phía trên bầu trời Mộ Cửu Lăng, đáy mắt hiện lên một vòng niệm ai. Đối với hắn mà nói, Mộ Cửu Lăng căn bản không đáng giá nhắc tới, là tiện tay liền có thể diệt sát con kiến hôi. Nhưng mà phía sau linh cực giới tu sĩ, vị kia không biết lai lịch cường giả, cũng tuyệt đối không thể có nửa chút khinh thường. Trước hết để cho ngươi phách lối một lúc. Mặc dù Mộ Cửu Lăng là cáo mượn oan hùng, nhưng mà Vô Cực Tông chủ nhất định phải cho đáp lại, bằng không liền sẽ để sự việc trở nên càng phát ra không xong. Tại muôn người chú ý phía dưới, Vô Cực Tông chủ vượt qua đám người ra, nhìn về phía không trung Mộ Cửu Lăng. Năm đó thị thị phi phi cũng sớm đã phủ đuổi thổ trôn, căn bản là không có cách bình luận ai đúng ai sai. Mặc dù ngươi tông môn bị diệt, nhưng là lại có ai biết có phải hay không gieo gió gặt bão? Cần biết không biết lượng sức làm xuống chuyện sai, tiến tới trêu chọc họa sát thân, những chuyện tương tự tại tu hành giới bên trong cũng không hiếm thấy. Đối mặt tới cửa đòi nợ Mộ Cửu Lăng, Vô Cực Tông chủ chắc chắn sẽ không chịu thua, bằng không làm sao đối mặt cái khác tông môn. Trong lời nói giao phong, khẳng định không thể chịu thua, quản hắn có lý vô lý, tóm lại muốn biện trên ba phần. Kỳ thực tại nhận được tin tức sau đó, Vô Cực Tông chủ liền đã điều động nhân viên, đem có thể còn sót lại chứng cứ toàn bộ xóa đi. Mộ Cửu Lăng muốn đòi lại công đạo, lại căn bản không có sung túc chứng cứ, cần biết năm đó sự việc phát sinh lúc, hắn chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể nho nhỏ tu sĩ. Là tông môn của mình báo thủ, không có người biết, cho rằng có lỗi, chỉ cần thực lực bản thân cho phép liền có thể. Thế nhưng tất nhiên muốn đòi lại công đạo, nhất định phải xuất ra bằng chứng, bằng không chính là cố ý vu oan hãm hại, có lý cũng sẽ trở thành không để ý tới. Ngươi dạng này tự dưng chỉ trích, ta Vô Cực Tông quả quyết không thể tiếp nhận, thậm chí có thể xem làm cố ý làm có dễ. Chỉ là ta Vô Cực Tông làm việc đoan chính, cũng không e ngại bất luận cái gì lời đồn bịa đặt, thì tuyệt đối không sợ ác ý hãm hại. Đã ngươi muốn đòi công đạo, vậy ta thì cho ngươi một công đạo. Này trước sơn môn trên quảng trường, tụ tập khắp thiên hạ các đại tông môn tu sĩ, nếu ngươi có chứng cứ, hiện tại là có thể biểu diễn ra. Vô Cực Tông chủ khí thế nghiêm nghị, hoàn toàn không sợ Mộ Cửu Lăng chỉ trích, với lại lời trong lời ngoài nội dung, cũng tại ám chỉ Mộ Cửu Lăng tông môn đáng đời không may. Ha ha, ngươi muốn bằng chứng, sợ là sớm đã bị các ngươi cho dọn dẹp sạch sẽ. Mộ Cửu Lăng cười lạnh liên tục, hắn quá rõ ràng những thứ này đại tông môn phong cách hành sự, dù là làm lấy chuyện vô sỉ, lại như cũng có thể lý trực khí tráng biện giải cho mình. Ta có thể kể ngươi nghe, ta Mộ Cửu Lăng chính là bằng chứng. Năm đó thảm án diệt môn, đúng là ta tự mình trải nghiệm người, đồng thời tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả. Bất kể ngươi làm sao nói xạo, đều phải giao ra năm đó phá hủy ta tông môn hung thủ, bằng không ta Mộ Cửu Lăng nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Mộ Cửu Lăng ánh mắt đỏ như máu, dùng cuồng loạn giọng nói quát, hắn có chính mình báo thù danh giới cuối cùng, tuyệt đối không tiếp thụ bất luận cái gì nhượng bộ thỏa hiệp. Vô Cực Tông chủ nghe vậy, đồng dạng lạnh giọng trả lời, ta Vô Cực Tông làm việc quang minh chính đại, tuyệt đối không sợ bất cứ uy hiếp gì, tất nhiên chưa từng có sai, lại vì cái gì phải hướng ngươi thỏa hiệp? Giữa song phương không ai nhường ai, có thể nói là dương cung bạc kiếm. Đây mới là thời khắc quan trọng nhất, nếu Mộ Cửu Lăng thật dự định khai chiến, như vậy dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất. Một lời không hợp, trực tiếp đánh. Nếu là không muốn khai chiến, như vậy thì sẽ có người nhảy ra điều hòa việc này, hòa hoãn hai bên không khí khẩn trương. Chính là hiểu rõ cái này tiết tấu, cho nên ở đây tất cả tu sĩ, giờ phút này đều đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng. Mộ Cửu Lăng há to miệng, phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn vốn cho là chính mình có tàng bảo khố chỗ dựa, nên có thể thoải mái vì sư môn báo thủ. Ai ngờ Vô Cực Tông chủ chết không thừa nhận, chính mình lại không cách nào chỉ huy tàng bảo khố tu sĩ, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng các đại tông môn liều chết đánh một trận. Tàng bảo khố mặc dù đáp ứng giúp đỡ báo thủ, nhưng mà làm việc tự có chừng có mực, tuyệt đối sẽ không thật vì nhiệm vụ mà liều mạng mệnh. Càng sẽ không vì Mộ Cửu Lăng hành động theo cảm tính, nghe theo hắn hiệu lệnh phát động công kích, bởi vì hắn căn bản không có tư cách kia. Cuối cùng quyết định người hay là Viễn Trinh hạm đội người chỉ huy, chính đang âm thầm quan sát nhìn tàng bảo khố đại trưởng lão. Mộ Cửu Lăng nghĩ đến đây, khoe miệng hiện lên một vòng thê lương nụ cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng Viễn Trinh hạm đội. Hắn bức thiết muốn biết đại trưởng lão đến cùng là cái gì thái độ, cừu hận này rốt cục như thế nào mới có thể trả thù. Không ngờ đúng lúc này, Mộ Cửu Lăng bên hai đột nhiên chuyển đến giọng Đường Chấn. Ngươi xác định Càn Khôn Ngũ Hành Châu ngay tại tòa này tông môn bên trong? Giọng Đường Chấn lạnh lùng bình thản, hắn vấn đề này chỉ là đơn thuần vì xác định một sự kiện. Mộ Cửu Lăng nội vàng, dùng giọng khẳng định nói ra. Lúc trước tông môn bị Vô Cực Tông tu sĩ phá hủy, ta tận mắt thấy một người tu sĩ tranh đoạt Càn Khôn Ngũ Hành Châu, sau đó lại bị sư phụ của ta đoạt lại hai viên. Sau đó ta thì nghe qua, tên kia cướp đoạt Càn Khôn Ngũ Hành Châu tu sĩ, chính là Vô Cực Tông một tên trưởng lão hậu bối, truyền đạt mệnh lệnh diệt môn mệnh lệnh người, chính là tên kia Vô Cực Tông trưởng lão. Mộ Cửu Lăng nói đến đây, nét mặt trở nên có chút mặt mẹo, hiển nhiên là nhớ lại chuyện năm đó. Hán Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên, đồng môn sư minh đệ trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt, kia một mảnh máu chảy thành sông chẳng cảnh. Như vậy giờ này ngày này, ngươi có hay không còn có thể nhận ra kẻ thù? Đường Chấn lại hỏi, như là nói chuyện phiếm việc nhà. Chính là đốt thành tro, ta cũng có thể đem bọn hắn nhận ra. Mộ Cửu Lăng cắn răng nghiến lợi, dùng hung tận giọng nói nói. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ xuống dưới, đem những tên kia mang cho ta đi lên. Đường Chấn ra lệnh, không lọt vào mắt những tông môn kia tu sĩ, phản phất là nhường Mộ Cửu Lăng tại gà bịt trong đám đi một lần. Ta. Mộ Cửu Lăng trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải, trong nội tâm càng là hơn cảm thấy là khó. Thế nào, ngươi không dám? Đường Chấn nhìn về phía Mộ Cửu Lăng, dùng giống như cười mà không phải cười giọng nói hỏi. Mộ Cửu Lăng cơ thể lắc một cái, sau đó lộ ra thoải mái nụ cười. Quá khứ trong hơn 10 năm, ta nằm mơ đều đang nghĩ nhìn là tông môn báo thủ, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ta sao lại chần chờ, lại có cái gì không dám. Mộ Cửu Lăng đối Đường Trấn không người thi lễ, sau đó trong miệng phát ra ha ha tiếng cười to, cũng tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, đơn thương độc mã bay về phía sơn môn vô cực tông. Chương 2951, ai đụng ai chết. Chương 2951, ai đụng ai chết. Nhìn từ trên trời giáng xuống Mộ Cửu Lăng, ở đây tất cả tông môn tu sĩ cũng có chuẩn bị khinh thường cảm giác của quái. Một tên nho nhỏ tu sĩ, bọn hắn tiện tay có thể tiêu diệt, có thể hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, lại có thể tùy ý trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Nếu không phải dựa thế lời nói, hắn dựa vào cái gì dám làm như thế, lại có ai sẽ cho phép hắn làm như vậy? Mặc dù trong lòng còn có khinh bỉ, thế nhưng không ai động thủ, chỉ là yên lặng nhìn Mộ Cửu Lăng. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này càn rỡ tiểu tu sĩ, rốt cục muốn làm những thứ gì? Vô Cực Tông trước sân môn, Vô Cực Tông tu sĩ nét mặt âm trầm ngược lại cực điểm, chỉ vì Mộ Cửu Lăng là nhằm vào bọn họ mà đến. Tại Thiên Hạ Tông môn trước mặt, không có đem Vô Cực Tông để vào mắt, mà là lần nữa tiến hành khiêu khích. Nếu là đặt ở ngày thường, Mộ Cửu Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà giờ này khắc này, không có tông chủ phát lệnh, không người nào dám di chuyển Mộ Cửu Lăng. Hắn chính là một quả dây dẫn nổ, một khi đụng vào sau đó, chiến tranh liền có khả năng lập tức bộc phát. Không thể mặc cho Mộ Cửu Lăng phép lối, rốt cuộc nơi này là Vô Cực Tông, là chính mình đại bản doanh. Ở địa bàn của mình, người khác có tư cách gì như thế làm cản, đây chẳng phải là có vẻ Vô Cực Tông quá rất rưởi. Mộ Cửu Lăng sắc mặt ung dung, tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, rơi xuống trước sơn môn quảng trường. Như là một đầu hổ con, đã rơi vào sói đói đội ngũ bên trong, có thể nói là nguy cơ từ phía. Nhưng nhìn nét mặt của hắn, lại không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại trầm tĩnh có chút đáng sợ. Chính là như vậy khí thế, nhường mọi người đối với hắn không dám kinh thường, ngược lại có một tia thán phục. Mặc dù ngàn vạn người lại như thế nào, trong lòng không có nửa điểm e ngại, đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào một lần. Cảm nhận được Mộ Cửu Lăng khí thế, Vô Cực Tông chủ híp mắt lại, đứng bên cạnh một người tu sĩ thấp giọng ngôn ngữ. Đạt được rồi tông chủ ra hiệu ngầm, tên tu sĩ kia ngay lập tức nhảy ra ngoài, chắn Mộ Cửu Lăng trước mặt. Phía trước là Vô Cực Tông cấm địa, không phải người không có phận sự có thể đến gần chỗ, còn xin các hạ ngay lập tức dừng bước. Mọi thứ có chừng có mực, tuyệt đối không nên cho thể diện mà không cần. Mặc dù là đối địch trạng thái, nhưng mà tên tu sĩ này thái độ khá lịch sự, duy trì lấy đại tông môn sĩ diện. Thế nhưng trong lời nói nội dung, lại rõ ràng tại nói cho Mộ Cửu Lăng, nơi này căn bản không phải người dương ngoài chỗ. Nhìn ngăn tại trước mặt tu sĩ, Mộ Cửu Lăng trầm mặc mấy tức, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn tay chỉ về đằng trước sơn môn Vô Cực Tông, dùng lạnh lùng giọng nói ra, "Vô Cực Tông môn, nơi này từng là để cho ta ngưỡng vọng chỗ, thực chất lại là tàng ô nạp cấu chỗ. Công đạo tự tại lòng người, các ngài bao che ác đồ, vẻ công là không phải, mặt mũi sớm đã bị các ngươi ném đến sạch sẽ. Hôm nay ta tới nơi này, chính là vì tìm thấy năm đó hủy sư môn ta hung đồ, để bọn hắn là lúc trước hành vi trả giá đắt. Trừ phi đem ta giết chết, bằng không bất kể là ai, đều không thể ngăn cản ta bước chân tiến tới." Mộ Cửu Lăng đặt quyết tâm, nếu như mình là dẫn phát chiến tranh dây dẫn nổ, như vậy hắn tình nguyện dùng khốc liệt nhất thủ đoạn, đem chính mình triệt để dẫn đốt. Nói xong câu đó, Mộ Cửu Lăng đi thẳng về phía trước, giống như trước mặt chính là thông thiên đại đạo. Làm cản. Nhìn thấy Mộ Cửu Lăng coi như không thấy cảnh cáo, tiếp tục hướng phía trước tiến lên về sau, tên kia cản đường tu sĩ chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tại các đại tông môn tu sĩ trước mặt, Mộ Cửu Lăng đánh mặt chính mình, chẳng khác nào là tại phiến Vô Cực Tông miệng. Đạt được rồi Vô Cực Tông chủ ra hiệu, tên tu sĩ kia ngay lập tức tiến lên, cố gắng ngăn cản Mộ Cửu Lăng. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Tu sĩ gầm nhẹ đồng thời, đối Mộ Cửu Lăng thi triển chặn đường thủ đoạn, lại phát hiện thuật pháp căn bản là không có cách thi triển. "Chết tiệt, đây là có chuyện gì?" Tu sĩ trong lòng giật mình kinh ngạc, không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là lại không thể cùng những người khác nói rõ. Trước mắt bao người, Mộ Cửu Lăng tiếp tục tiến lên, Vô Cực Tông tu sĩ cũng đang xem phản ứng của hắn. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Phía sau như là gai nhọn ánh mắt, khiến cho hắn ngay lập tức làm ra hành động, tiến lên dùng cơ thể cản trở Mộ Cửu Lăng. Không ngờ ngay tại tới gần Mộ Cửu Lăng một khắc này, một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ theo trong lòng của hắn đột nhiên bộc phát. Giống như trước mắt Mộ Cửu Lăng chính là cấm kỵ, một khi cùng hắn tiếp xúc lời nói, liền sẽ có chuyện phi thường đáng sợ xảy ra. Điều này không có lý do cảm giác sợ hãi, nhưng cước bộ của hắn trở nên chần chừ, thậm chí có chút do dự không tiến. "Ngu xuẩn, ngươi rốt cục đang làm gì?" Một tiếng bất mãn trách cứ đột nhiên truyền vào trong tai, nhường tu sĩ đột nhiên trong lúc đó bừng tỉnh. Nếu không thể đem Mộ Cửu Lăng ngăn lại, xui xẻo rồi sẽ là chính mình, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ tiếp nhận sự phạt nghiêm khắc. Cố nén trong lòng kinh sợ, tên tu sĩ này tiếp tục tới gần Mộ Cửu Lăng, lại phát hiện loại đó sợ hãi tử vong cảm giác càng phát ra nồng đậm. Nhưng mà tại đồng môn nhìn gần dưới, tên tu sĩ này căn bản không dám lui lại, nhưng mà cơ thể lại kìm lòng không được run rẩy. Như thế khác thường một màn, nhường trung quanh tông môn tu sĩ thấy vậy mặt mũi tràn đầy hoài nghi, không hiểu rõ đối phương vì sao như thế sợ hãi. Mộ Cửu Lăng trong lòng đồng dạng hoài nghi, nhưng mà hắn cũng không lui lại lý do, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn đều phải kiên định về phía trước rào bước tiến lên. Nhưng lại không biết hắn mỗi tới gần một bước, tên tu sĩ kia trong lòng cảm giác sợ hãi lại càng nặng, làm giữa song phương khoảng cách không đến 3 mét lúc, tu sĩ kia đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào hét. Sau đó lại không bất kỳ khí tức gì, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất chết đi. Mắt thấy này một cảnh tượng, trung quanh tông môn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn căn bản không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Sau đó cản đường tu sĩ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. "Súc sinh, ngươi đang làm gì?" Mấy tên Vô Cực Tông tu sĩ lao đến, tra xét đồng bạn tình huống sau đó, ngay lập tức đối Mộ Cửu Lăng lớn tiếng gầm thét. Tại những tu sĩ này nhìn tới, chính là Mộ Cửu Lăng hại chết đồng bạn. Thế nhưng cùng lúc đó, bọn hắn thì cảm nhận được loại đó tử vong nguy hiểm, trong lòng tràn đầy không kiềm chế được bối rối. Dường như chỉ cần Mộ Cửu Lăng lại tiến lên trước một bước, bọn hắn rồi sẽ cùng đồng bọn giống nhau, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tử vong. Không cách nào tưởng tượng sợ hãi ở trong lòng quanh quẩn, để bọn hắn theo bản năng muốn tránh lui né tránh. Mộ Cửu Lăng đồng dạng lòng tràn đầy hoang mang, nhưng mà hắn căn bản không tâm tình để ý tới cái khác, một lòng chỉ nghĩ hoàn thành chính mình việc cần phải làm. Với lại hắn cũng không cho rằng tên này cản đường tu sĩ chết bất đắc kỳ tử cùng mình lớn đến bao nhiêu quan hệ, cho nên hắn tiếp tục đi tới, chỉ làm chính mình sự tình muốn làm, tại ngã xuống trước đó tuyệt đối sẽ không dừng bước lại. Kết quả vừa mới phóng ra hai bước, mấy tên trách cứ hắn vô cực tông tu sĩ đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc trước tên tu sĩ kia giống nhau, đồng dạng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trên lặng yên không một tiếng động. Cái này đến cùng là thế nào chuyện? Liền xem như phản ứng ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng đã nhìn ra, mấy tên tu sĩ chết đi tuyệt đối không bình thường. Hiểm nghi lớn nhất người, dĩ nhiên chính là Mộ Cửu Lăng. Lại nhìn vô cực tông tu sĩ, đã trở nên mặt giận dữ. Dưới ban ngày ban mặt, liên tiếp giết chết vô cực tông tu sĩ, loại hành vi này thực sự cuồng vọng đến cực điểm. Nếu còn không phản kích, vô cực tông thật chứ liền bị người giẫm tại dưới chân, không còn có bất luận cái gì mặt mũi có thể nói. Liền xem như đỉnh đầu trên bầu trời, có đến từ linh cực giới tu sĩ cho hắn chỗ dựa, vô cực tông cũng không thể lại có bất kỳ chần chờ cùng do dự. Bắt lại cho ta hắn. Vô cực tông chủ ra lệnh, đến rồi loại thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể lại giữ yên lặng. Đúng. Mấy vô cực tông tu sĩ phi thân phóng tới Mộ Cửu Lăng, cố gắng đưa hắn cầm nã tiêu diệt. Không ngờ ngay tại tới gần Mộ Cửu Lăng một khắc này, mấy tên tu sĩ cơ thể đột nhiên cứng đờ, rơi trên mặt đất trực tiếp bất tử. Trung quanh tông môn tu sĩ xôn xao, bọn hắn cuối cùng nhìn xem ra môn đạo, nguyên lai Mộ Cửu Lăng trung quanh đã tạo thành tử vong cấm khu. Bất kể là ai, chỉ cần tới gần hắn khoảng cách nhất định, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2952, nhiều người hữu dụng không. Chương 2952, nhiều người hữu dụng không. Quái, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, sử dụng lại là cái gì thủ đoạn? Vô cực tông tu sĩ liên tiếp không ngừng bị dị tử vong, nhuộm Mộ Cửu Lăng ngay lập tức đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, sôi nổi nhìn ra chỗ không đúng. Bọn hắn có thể xác định, bất luận cái gì tới gần Mộ Cửu Lăng tu sĩ, đều sẽ bị dị chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ma quái như vậy đều chết, thật chứ rất đáng sợ, thử hỏi tại loại tình huống này, lại có ai dám tùy tiện tới gần Mộ Cửu Lăng? Tất nhiên không cách nào tới gần, vậy liền viễn chỉnh tiêu diệt, nói cái gì cũng không thể để hắn tiếp tục phách lối xuống dưới. Vô cực tông chủ nhìn về phía thiên không, phát hiện linh cực giới tu sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như đang yên lặng nhìn trên đất biểu diễn. Phản phất như là hai quân giao đấu, bên địch cố ý thả ra một đầu ác quyển, dùng để khiêu khích nhục nhã địch nhân giống như. Nếu như ngay cả loại khiêu khích này đều có thể chịu đựng, chẳng những địch nhân xem thường, những tông môn khác tu sĩ cũng sẽ thầm cười nhạo. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Giết hắn. Vô địch tông chủ ra lệnh, quyết định biểu hiện ra cứng rắn một mặt, nhường linh cực giới tu sĩ biết mình thái độ. Đã ngươi thả chó khiêu khích, vậy ta liền đem này ác quyển đánh chết, nhìn xem các ngươi năng lực làm gì được ta. Vô cực tông tu sĩ đã sớm kiềm nén lửa giận, hắn không thể đem Mộ Cửu Lăng tiên đao vào quả, giờ phút này nhận được mệnh lệnh sau đó, ngay lập tức đối với hắn phát động công kích từ xa. Chỉ thấy hơn 10 đạo hàn quang theo giữa đám người xuất hiện, như thiểm điện bay về phía Mộ Cửu Lăng. Những tu sĩ này cũng là cao thủ chân chính, tu vi tinh thâm hàng người, từng cái đều có thể miểu sát Mộ Cửu Lăng. Lại không nghĩ này ngoài trăm dặm thoải mái chạm địch thủ đoạn, tại ở gần Mộ Cửu Lăng trong vòng 3 trượng lúc, đột nhiên toàn bộ mất đi hiệu lực. Chỉ thấy từng kiện bén nhọn pháp bảo liên tiếp không ngừng rơi xuống đất, như là mất nước lên bờ con cá giống như không ngừng kêu động. Muốn lại lần nữa bay lên, lại không nói nổi một tia khí lực. Phát động công kích vô cực tông tu sĩ, đột nhiên miệng phun máu tươi, cùng nhau co quắp ngã trên mặt đất. Bản mệnh pháp bảo tương đương với tu sĩ nửa cái mạng, một khi bị thương nặng lời nói, tu hành giả đồng dạng sẽ phải gánh chịu phản vệ. Thế nhưng lại nhìn những tu sĩ này, căn bản không phải phản vệ đơn giản như vậy, mà là loại đó mất đi thần hồn trạng thái, như là một bộ con rối, căn bản không có mảy may phản ứng. Mặc cho đồng bạn làm sao tỉnh lại, lại căn bản không có mảy may phản ứng, rất nhanh liền toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Có chuyện gì vậy, bọn hắn cũng làm sao vậy? Bên cạnh quan chiến tông môn tu sĩ lập tức một mảnh xôn xao, nhìn về phía Mộ Cửu Lăng ánh mắt càng phát ra kiên kỵ. Thế này sao lại là do Đường tiểu tu sĩ, rõ ràng chính là đoạt mệnh tiểu ác ma, ai đụng ai chết kinh khủng tồn tại. Cho dù kiểu này quỷ dị năng lực là cái khác tu hành giả giao phó cho, nhưng mà vẫn như cũ thông qua Mộ Cửu Lăng thi triển đi ra. Nguyên lai linh cực giới tu sĩ cũng không phải là giữ yên lặng, mà là đã thả ra đại chiêu, thì nhìn xem vô cực tông có phải có thể tiếp được tới. Theo Mộ Cửu Lăng xuất hiện một khắc này, giữa song phương giao phong cũng đã bắt đầu, chỉ là vô cực tông tu sĩ căn bản không có ý thức được. Có không ít tông môn tu sĩ trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút vô cực tông xử lý như thế nào chuyện này. Những tông môn này trong lúc đó nhìn như hài hòa, thực chất nội bộ phân tranh không ngừng, mặc dù được mời tới trước trợ trận, chưa hẳn hy vọng vô cực tông có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ. Vô cực tông cảnh ngộ thứ bị thiệt hại càng lớn, bọn hắn thì càng cảm thấy vui vẻ. Thân làm mọi người chú mục tiêu điểm, Mộ Cửu Lăng tại thời khắc này cuối cùng ý thức được chuyện gì xảy ra. Nét mặt của hắn dần dần phong phú, đang nghi ngờ cùng kinh ngạc trong lúc đó không ngừng hoán đổi, cuối cùng biến thành nồng đậm mừng như điên. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Mộ Cửu Lăng trước đây ngay tại hoài nghi, Đường Chấn tại sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhường hắn đơn thương độc mã đối mặt mấy chục vạn tu sĩ. Cho dù cương cân thiết cốt, cũng sẽ bị nghiền nát thành tro, căn bản không có còn sống có thể. Hắn ở đây tiếp theo trước đó, đã làm tốt rồi có đến mà không có về chuẩn bị, chỉ hy vọng chính mình hy sinh có thể khơi mào chiến tranh. Mặc dù trong lòng rất nhiều bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng lực hóa thành một tiếng bi phẫn thở dài, ngoài ra chính là không thể làm gì. Kết quả giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai Đường Trấn trên người mình lại giao phó rồi đáng sợ như vậy bị động năng lực. Mặc dù thực lực bản thân không có tăng lên, trong tay cũng không có thần binh lợi khí, nhưng lại căn bản không có người làm hại được chính mình. Ních lại gần mình rồi sẽ chết, công kích mình thủ đoạn cũng sẽ mất đi hiệu lực, đồng thời cũng sẽ vì phản vệ mà mất đi tính mạng. Thử hỏi dưới loại tình huống này, lại có ai có thể ngăn cản chính mình, lại có ai dám ngăn cản chính mình? Mộ Cửu Lăng vui vẻ dị thường, trong lòng nột ngạt nhiều năm phẫn hận, dường như thì tại thời khắc này tan thành mây khói. Ánh mắt của hắn lướt qua đám người, nhìn về phía trước Vô Cực Tông chủ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ta đến rồi, có bản lãnh, tiếp tục phái người ngăn lại ta. Nếu không ngăn cả ta, như vậy ta hôm nay muốn bước vào Vô Cực Tông, tìm thấy năm đó tất cả tham dự thảm án diệt môn hung thủ, để bọn hắn là lúc trước hành vi trả giá đắt. Mộ Cửu Lăng nói chuyện trong quá trình, con mắt trở nên đỏ tươi như máu, hốc mắt chung quanh hiện đầy mạch máu màu đen mạch lạc. Đây là nhập ma dấu hiệu, nếu không thêm chút khống chế lời nói, tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ nhằm vào Mộ Cửu Lăng, ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ, toàn bộ có khả năng bị nguy hiểm tác động đến. Phối hợp lúc này năng lực, Mộ Cửu Lăng đơn giản chính là di động tai nạn, để người tránh chi chỉ sợ không kịp. Mộ Cửu Lăng gầm nhẹ đồng thời, bắt đầu cất bước tiến lên, đã không còn có bất kỳ cố kỵ gì. Trung quanh tông môn tu sĩ thấy thế, vội vàng né tránh ở một bên, sợ trêu chọc đến Mộ Cửu Lăng tên sát tinh này. Mặc kệ hắn có phải có ai đụng ai chết năng lực, đều nhất định muốn cẩn thận mới là tốt, tuyệt đối không thể cầm tính mạng của mình nói đùa. Muốn kiểm tra loại năng lực này, cũng đem Mộ Cửu Lăng tiêu diệt, lại cũng chỉ năng lực do Vô Cực Tông tu sĩ đi làm. Cái khác tông môn tu sĩ, tuyệt đối sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Thấy cảnh này cảnh tượng, Mộ Cửu Lăng cười đến càng phát ra càng rỡ, trong tiếng cười có không nói ra được thoải mái cùng niềm ai. Mặc dù giờ khắc này, hắn bị người như là như bệnh dịch tránh đi, thế nhưng trong lòng nhưng lại có không nói ra được thoải mái. Bị người cảm giác sợ hãi, thật rất tốt đa. Tại các đại tông môn tu sĩ né tránh bên trong, Mộ Cửu Lăng một đường về phía trước, nên ngang đi tới Vô Cực Tông trước sân môn. Vô Cực Tông tu sĩ sôi nổi dùng ánh mắt hung dữ nhìn Mộ Cửu Lăng, phảng phất muốn đưa hắn ăn giống như. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ theo trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy bối rối, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Mộ Cửu Lăng loại năng lực này cảm thấy sợ hãi. Trước mắt nho nhỏ tu sĩ, tại khắp thiên hạ tông môn tu sĩ trước mặt, đại náo Vô Cực Tông sân môn, hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bất kỳ cái gì cách. Ai đụng ai chết năng lực, thử hỏi có ai sẽ không sợ. Mộ Cửu Lăng, ngươi rốt cục muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta Vô Cực Tông là người có thể cản rỡ chỗ? Nếu ngươi bây giờ tỉnh ngộ, ta có thể tha thứ cho ngươi vô chi mạo phạm, đồng thời cho ngươi một tia thống cải tiến phi cơ hội. Nhưng nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, này Vô Cực Tông trước sân môn chính là nơi chôn thây ngươi. Nhìn đâm đầu đi tới Mộ Cửu Lăng, Vô Cực Tông tộc lần nữa đưa ra cảnh cáo, chỉ là ánh mắt rõ ràng có chút lấp lóe. Bởi vì hắn căn bản là không có cách xác định có thể hay không khắc chế Mộ Cửu Lăng loại năng lực này, người công kích phải chăng còn sẽ tượng vừa nãy như thế mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Mộ Cửu Lăng lại ngẩng đầu, dùng trào phúng ánh mắt nhìn về phía Vô Cực Tông chủ, trong miệng không ngừng phát ra ha ha giễu cợt tâm thành. Giết chết ta, lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có làm sao? Những kia chết mất ra hỏa, cái nào một cái không là muốn giết ta? Kết quả hết lần này tới lần khác chết mất chính là bọn hắn. Nếu ngươi muốn tiếp tục nếm thử, vậy liền cứ tới đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mộ Cửu Lăng nói đến đây, tiếp tục ha ha cười lạnh, con mắt đỏ ngầu lại trực câu câu dò xét bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm nhìn cái gì. Sau đó ánh mắt của hắn đình chỉ, nhìn về phía một tên Vô Cực Tông tu sĩ, khoe miệng khơi mào một vòng nụ cười vui vẻ. Hắn tay giơ lên, chỉ hướng tên tu sĩ kia, dùng âm trầm giọng nói ra, năm đó thảm án diệt môn thì có ngươi một, cho nên ngươi chết tiệt. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo ma quái không nói lên lời, ngay tại chết chữa ra miệng lúc, tên tu sĩ kia tu sĩ trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Sau đó như là bùn não, phu phu một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, qua trong giây lát liền đã hết rồi khí tức. Chương 2953, không người năng lực ngăn, thượng, chương 2953, không người năng lực ngăn, thượng, nhìn đột nhiên chết vội Vô Cực Tông tu sĩ, chúng tu sĩ trong lòng hiện lên một vòng sợ hãi, không ngờ rằng Mộ Cửu Lăng còn có năng lực như vậy. Lúc trước loại đó ai đụng ai chết thủ đoạn, cũng đã đầy đủ để người kiêng kỵ, theo bản năng rời xa Mộ Cửu Lăng. Lại không nghĩ rằng ngoài ra, Mộ Cửu Lăng lại còn có một lời định người sinh tử năng lực, loại thủ đoạn này quả thực khó lòng phòng bị. Quả thực như thế, Mộ Cửu Lăng thật chứ đã trở thành lấy mạng Diêm Vương. Vô Cực Tông các tu sĩ, giờ phút này cũng không còn cách nào gìn giữ bình tĩnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Cho đến bây giờ, chết trong tay Mộ Cửu Lăng Vô Cực Tông tu sĩ, cộng lại đã vượt qua rồi 10 tên. Nếu đặt ở Di Vãng, Vô Cực Tông cảnh ngộ loại tổn thất này, đã sớm không tiếc bất cứ giá nào tiến hành báo thù. Thân làm người hành hung Mộ Cửu Lăng, đồng dạng sẽ bị tiên đạo bạc quả. Nhưng mà vì đủ loại quỷ dị năng lực, dẫn đến căn bản không người nào dám ra tay, đỡ phải không hiểu ra sao mất đi tính mạng. Kết quả hiện tại mới phát hiện, cũng không phải không xuất thủ có thể không sao, vì Mộ Cửu Lăng đồng dạng có thể đem người nói chết. Ha ha ha, ồ ha ha ha. Mộ Cửu Lăng một bộ mừng rỡ như điên tư thế, hắn vừa nãy chỉ là ôm hận chớ chú, lại không nghĩ tên kia Vô Cực Tông tu sĩ lại bị mất mạng tại chỗ. Lẽ nào năng lực của ta bên trong còn có một lời định sinh tử hiệu quả? Mộ Cửu Lăng trong miệng phát ra cười như điên, chờ không nổi chỉ hướng Vô Cực Tông chủ, lớn tiếng giận dữ hét, ngươi cũng phải chết, các ngươi đều phải chết, chết 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 gắt gao. Như là tên điên bình thường, mặt mũi tràn đầy điên cuồng trạng thái. Vô Cực Tông chủ sợ tới mức trang phục cuồng loạn, không ngờ rằng Mộ Cửu Lăng vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy, theo bản năng liền muốn sử dụng phòng ngự thủ đoạn. Sau đó hắn thì kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, Mộ Cửu Lăng đáng sợ chớ chú, trên người mình căn bản không có hiệu quả gì. Cái khác Vô Cực Tông tu sĩ, đồng dạng bị dọa đến quá sức, không ngờ rằng Mộ Cửu Lăng lại thẳng đến tông chủ mà đi. Cảm ơn trời đất, chuyện lo lắng nhất không có xảy ra, bằng không Vô Cực Tông đều sẽ triệt để lộn xộn. Ngu xuẩn. Nhìn xem một mặt thất vọng Mộ Cửu Lăng, Vô Cực Tông chủ hừ lạnh một tiếng, dùng niệm mai giọng nói thấp giọng mắng. Ngớ ngẩn. Cái tên điên này, không biết lượng sức, cút nhanh lên đi. Một đám Vô Cực Tông tu sĩ, đối Mộ Cửu Lăng lớn tiếng mắng, nhưng lại vẫn không có người ra tay công kích. Mặc dù Mộ Cửu Lăng không có rủa chết Vô Cực Tông chủ, nhưng mà các tu sĩ vẫn như cũ trong lòng còn có kiêng kỵ, sợ ra hỏa này còn có cái gì quỷ dị năng lực. Chỉ là tại các đại tông môn tu sĩ trước mặt, như là bát phụ chửi đồng bình thường, xác thực có vẻ không ra thể thống gì. Nhưng mà tình huống đặc thù, cho nên dù là có chút bẽ mặt, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu tiếp nhận. Mộ Cửu Lăng lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn đem ngón tay đặt ở trước mặt, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì sao không có tác dụng? Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, rất muốn đối Đường Trấn chất vấn hai tiếng, nhưng mà lấy hết dũng khí thì không dám hé miệng. Còn sót lại lý trí, nói cho hắn biết hậu quả của việc làm như vậy, đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng xoay đầu lại, Mộ Cửu Lăng không ngừng đưa tay, cùng điểm phía trước những tu sĩ kia. Ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết, các ngươi đều chết cho ta gắt gao. Hắn như là tên điên bình thường, bất luận phát ra cuồng loạn gào thét, dường như dùng cái này để phát tiết trong lòng không cam lòng. Lúc mới bắt đầu nhất, Vô Cực Tông các tu sĩ còn có một chút khủng hoảng, nhưng là nhìn lấy Mộ Cửu Lăng chớ chú không có hiệu quả sau đó, lại sôi nổi tùy ý chế rêu lên. Các loại lời khó nghe, liên tiếp không ngừng bay tới, giống như trước mắt Mộ Cửu Lăng, chính là một con nhốn nhát hầu tử. Kết quả đúng lúc này, một tên nét mặt âm trầm tu sĩ, đột nhiên cùng ánh mắt của Mộ Cửu Lăng đụng va vào nhau. Nhìn như là điên dại Mộ Cửu Lăng, không biết vì sao, trong lòng hắn dâng lên vô pháp ngôn thuyết sợ hãi. Ngươi cũng nên chết, năm đó ngươi thì tham dự diệt môn chi kiếp. Mộ Cửu Lăng chầm chậm vào đối phương, không ngừng đưa tay về phía trước chỉ đi. Phản phất là phải dùng ngón tay đem đối phương đâm chết giống như. Kết quả là thấy tên tu sĩ kia cơ thể run lên, như là bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cùng lúc trước những tu sĩ kia giống nhau, không hiểu ra sao thì bị mất mạng. Nguyên bản vẻ mặt trêu tức Vô Cực Tông tu sĩ, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, đồng thời dùng hoảng sợ mà ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Mộ Cửu Lăng. Bọn hắn hiện tại lòng tràn đầy mê man, không hiểu rõ Mộ Cửu Lăng tiểu này chú người tử vong năng lực, rốt cục đang ở tình huống nào mới biết có tác dụng. Mộ Cửu Lăng giờ phút này cũng là như thế. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt chết bội tu sĩ, lại nhìn bên cạnh cỗ thi thể kia, trong lòng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy. Hắn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nét mặt biến ảo chợt trờn, kinh hỉ bên trong trộn lẫn lấy một tia tiếc nuối. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Mộ Cửu Lăng quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên không, lung lay túi người hành lễ. Căn bản không có ai biết Mộ Cửu Lăng động tác đại biểu cho cái gì, nhưng mà một loại cảm giác không ổn nhưng từ trong lòng dâng lên. Sau đó thì sau đó một khắc, Mộ Cửu Lăng ngẩng đầu đỡ ngực, lần nữa hướng phía Vô Cực Tông sơn môn đi đến. So sánh vừa nay điên cuồng, hắn thời khắc này nét mặt đã trở nên trầm ổn rất nhiều, nhưng mà sát khí trên người lại trở nên càng phát ra dày đặc. Giờ khắc này Mộ Cửu Lăng đã có rõ ràng hành động mục tiêu, không phải giống như ban đầu thời như thế, hy vọng xa vời nhìn đem Vô Cực Tông toàn bộ hủy diệt. Nay thuộc về hắn hy vọng hão huyền, trừ phi có cần phải, bằng không tàng bảo khố tuyệt đối sẽ không giúp hắn hoàn thành giấc mộng này. Chỉ vì thời khắc này Vô Cực Tông tụ tập khắp thiên hạ tông môn tu sĩ, có được tương đối cương ép thực lực, như muốn phá hủy, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có khả năng dẫn đến Viễn Chinh hạm đội có đến mà không có về. Dưới loại tình huống này, trừ phi tàng bảo khố đại trưởng lao điên rồi, bằng không tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Tất nhiên không cách nào hủy diệt Vô Cực Tông, vậy liền giảm xuống mục tiêu, đem năm đó tham dự diệt tông thảm án kẻ thù toàn bộ giết chết. Đã vừa mới giết chết hai cái, kế tiếp còn có càng nhiều. Mộ Cửu Lăng năm đó chỗ tông môn, căn bản là không có cách cùng Vô Cực Tông so sánh, tu sĩ thực lực càng là hơn xa xa không kịp. Tham dự diệt tông thảm án tu sĩ cũng không có bao nhiêu cái, cũng đúng thế thật Mộ Cửu Lăng có thể nhớ kỹ tất cả kẻ thù nguyên nhân. Hắn hiện tại việc cần phải làm, giống như vừa rồi nói như vậy, muốn đạp biến tất cả Vô Cực Tông, tìm ra tất cả cùng thảm án diệt môn có liên quan kẻ thù. Ngươi đứng lại đó cho ta, cút ngay lập tức mở. Cuối cùng vẫn là có tu sĩ có can đảm đứng ra, đối Mộ Cửu Lăng giận dữ mắng mỏ xua đuổi. Hắn đúng tông môn mặt mũi tương đối coi trọng, không thể chịu đựng được Mộ Cửu Lăng xem thường Vô Cực Tông tôn nghiêm, ở trước sơn môn tùy ý làm bậy hành vi. Mộ Cửu Lăng trong mắt tràn ngập điểm ai, căn bản không để ý tới đối phương kêu gào, chỉ là không ngừng đi về phía trước vào. Một bước, hai bước, mỗi phóng ra một bước, cũng như là đạp ở Vô Cực Tông tu sĩ tâm cảm. Nhìn không ngừng đến gần Mộ Cửu Lăng, cảm thụ lấy loại đó sợ hãi tử vong, cản đường tu sĩ là cuối cùng vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, đối hắn phát động công kích. Một đạo hỏa long hống mà ra, thẳng đến Mộ Cửu Lăng bay đi, phản phất muốn đem nó đốt thành than cốc. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, cảm thán tên tu sĩ này dũng khí, đồng thời thì muốn nhìn một chút khảo nghiệm kết quả. Sau đó bọn hắn liền thấy, bay về phía Mộ Cửu Lăng hỏa long chọc trời nổ tung, thoáng qua trong lúc đó hóa thành hư vô. Công kích cũng chặn đường Mộ Cửu Lăng Vô Cực Tông tu sĩ, như là bị ngọn lửa vô hình bao vây, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thì trong nháy mắt hóa thành một đống than cốc. Mộ Cửu Lăng lại giống như không nhìn thấy bình thường, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, bước vào Vô Cực Tông sân môn, tìm thấy tất cả người hành hung, đòi lại năm đó thủ diệt môn. Chương 2954, không người năng lực ngăn, hạ, chương 2954, không người năng lực ngăn, hạ, ngăn hắn lại cho ta. Nhìn đâm đầu đi tới Mộ Cửu Lăng, Vô Cực Tông chủ lần nữa ra lệnh. không người nào dám động thủ, rốt cuộc ai cũng biết, chặn đường Mộ Cửu Lăng sẽ tao ngộ loại kết cục nào. Ta nói, ngăn hắn lại cho ta. Vô Cực Tông chủ gầm thét, chưa từng có tu sĩ có can đảm chống lại mệnh lệnh của hắn, bao nhiêu năm đều là như thế. Thế nhưng giờ này khắc này, Vô Cực Tông tu sĩ dám kháng mệnh, nhường hắn người tông chủ này mặt để ở nơi đâu? Vì Mộ Cửu Lăng nguyên nhân, hắn đã bị khiến cho mặt mất hết, bây giờ môn hạ tu sĩ kháng mệnh bất tuân, nhường Vô Cực Tông chủ ngay lập tức lâm vào nổi giận trạng thái. Người kháng mệnh, chết. Vô Cực Tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, có can đảm không nghe theo mệnh lệnh của mình, đồng dạng đừng hy vọng mạng sống. Lúc này kháng mệnh cầu công việc, qua đi giống nhau phải chết. Đối mặt Vô Cực Tông chủ uy hiếp, nhận được mệnh lệnh một đám tu sĩ cắn chặt răng, đồng thời đúng Mộ Cửu Lăng phát khởi công kích. Công kích đem hết toàn lực, thuần túy là đang đánh cược vật khí, hy vọng Mộ Cửu Lăng gánh không được đông đảo tu sĩ đồng thời công kích. Kết quả là thấy hoa mắt công kích, toàn bộ lơ lửng tại Mộ Cửu Lăng ba trượng bên ngoài, trong khoảnh khắc sụp đổ. Không tốt. Thấy cảnh này cảnh tượng, tham dự công kích Vô Cực Tông các tu sĩ, đồng thời dâng lên dự cảm bất tường. Không có nửa điểm do dự, ngay lập tức quay người thoát khỏi. Kết quả là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đủ loại công kích phá hoại hiệu quả xuất hiện ở đây, chút ít trên người tu sĩ. Sử dụng hỏa diễm người công kích, bị đốt cháy thành tro, sử dụng binh khí pháp bảo người công kích, bị hàn mang chém thành thịt nát. Tổng cộng mấy chục tên tu sĩ, tại vô số tông môn tu sĩ nhìn chăm chú, đồng thời bị mất mạng. Quả là thế. Thấy cảnh này thảm thiết cảnh tượng, không có ai lại hoài nghi Mộ Cửu Lăng năng lực, xác nhận công kích hắn tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn tại Mộ Cửu Lăng trước mặt Vô Cực Tông tu sĩ, theo bản năng né tránh đến xa xa, chỉ vì tới gần Mộ Cửu Lăng đồng dạng sẽ chết. Khốn nạn. Vô Cực Tông chủ khuôn mặt bặm mẻo, nhìn không người dám ngăn Mộ Cửu Lăng, đã tới gần mất khống chế trạng thái. Hắn chưa bao giờ từng tức giận như thế, thì chưa bao giờ từng như thế buồn bực bất lực, đối mặt một tên con kiến hôi tiểu tu sĩ, lại bị bức đến thúc thủ vô sách. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, hắn hiểu rõ kẻ cầm đầu liền tại nơi đó, nhưng lại căn bản không dám có dư thừa động tác. Chỉ cần một Mộ Cửu Lăng, liền đã nhường hắn sức đầu mẹ chán, nếu là ở dính dáng đến linh cực giới tu sĩ, đoán chừng sẽ triệt để loạn cả một đoàn. Lựa chọn sáng suốt nhất, chính là trước giải quyết Mộ Cửu Lăng, sau đó lại suy xét những chuyện khác. Không biết vị đạo hữu kia, vui lòng thay ta ngăn cản một chút tên này cùng đồ, việc này qua đi tất nhiên sẽ có thâm tạng. Vô Cực Tông chủ nhìn một phía, cố gắng hướng những tông môn khác tu sĩ xin giúp đỡ, muốn nhìn một chút tiểu này quỷ dị năng lực, có phải chỉ nhắm vào Vô Cực Tông tu sĩ? Chỉ là ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả tông môn tu sĩ sôi nổi né tránh, không có ai vui lòng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trong lòng còn đang ở âm thầm chửi mắng, Vô Cực Tông chủ không biết xấu hổ, lại muốn cho người khác giúp đỡ có nổi. Tiểu này tìm đường chết sự việc, kẻ ngốc mới biết đi làm. Nhìn thấy những tông môn này tu sĩ phản ứng, Vô Cực Tông chủ không chút nào cảm thấy bất ngờ, quay đầu nhìn về phía xa xa những tán tu kia người cầu đạo. Ai muốn giúp ta chặn đường này côn đồ, là có thể trực tiếp gia nhập Vô Cực Tông, biến thành nội môn đệ tử. Vô Cực Tông chủ hứa hạ phong phú hứa hẹn, đồng thời thì thẩm thi triển thuật pháp, câu lên những thứ này người cầu đạo tham lam. Thủ đoạn mặc dù hèn hạ, đã có hiệu quả nhanh chóng công hiệu, vẫn luôn bị không để ý tới người cầu đạo nhóm, bắt đầu liên tiếp bật lên. Để cho ta đến thử xem. Từ đâu tới tiểu tặc, dám ở Vô Cực Tông môn khẩu lớn lối như thế, đơn giản chính là không biết sống chết. Nội môn đệ tử trừ ta ra không còn có thể là ai khác, tiểu tặc cho ta nạp mạng đi. Tại tông môn tu sĩ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, không biết lượng sức người cầu đạo nhóm, như là thiêu thân lao đầu vào lửa sông về Mộ Cửu Lăng. Bọn hắn cơ binh khí trong tay, giống như trên chiến trường công kích phá hôi, cuối cùng kết cục kỳ thực đã xác định. So sánh những tông môn kia tu sĩ, người cầu đạo kết cục càng thêm thê thảm, tại phóng tới Mộ Cửu Lăng trong quá trình, tất cả đều lặng yên không tiếng động hóa thành cho tàn. Ngàn dặm xa xôi chạy đến cầu đạo, chẳng những không có cơ hội tiến nhập sân môn, thậm chí ngay cả thi thể đều không có còn lại. Một đám người cầu đạo chết đi, không có nhắc lên nửa chút gợn sóng, lại làm cho tông môn tu sĩ nhóm xác định một sự kiện. Mộ Cửu Lăng loại năng lực này, căn bản không chọn đám người, chính là đơn thuần ai đụng ai chết. Thúc đẩy chiến thú, tiếp tục công kích. Vô Cực Tông chủ lần nữa ra lệnh, lần thăm dò thử này đối tượng biến thành chiến thú, không còn nghi ngờ gì nữa, đến bây giờ vẫn như cũ còn không hết hy vọng. Mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, liền nghe sơn môn bên trong truyền đến thú hống, đủ loại chiến thú bị thả ra ngoài. Vì đại chiến đến, Vô Cực Tông chiến thú đều bị triệu tập đến cùng nhau, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến trường. Chúng nó tại tu sĩ xu thế giới, thẳng đến Mộ Cửu Lăng mà đi, trên đường không ngừng phát ra hung lệ gào thét. So sánh tông môn tu sĩ, những thứ này chiến thú càng thêm trung thành, căn bản sẽ không vì sợ hãi mà trốn tránh. Có thể chiến thú vẫn như cũ có trí tuệ, đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy bén, tại ở gần Mộ Cửu Lăng một khắc này, chiến thú gào thét ngay lập tức biến thành kêu rên. Nghe được này thê lương kêu rên, điều khiển chiến thú tu sĩ biến sắc, muốn khống chế chiến thú đình chỉ công kích. Không cho phép ngừng, cho ta xông đi lên. Vô Cực Tông chủ nghiêm nghị quát, mặc dù chiến thú giá trị cao hơn nhiều phổ thông tu sĩ, nhưng mà kết quả thử nghiệm càng trọng yếu hơn. Điều khiển chiến thú Vô Cực Tông tu sĩ, chỉ có thể cắn răng điều khiển yêu thích chiến hưu, tiếp tục phóng tới Mộ Cửu Lăng. Quen thuộc một màn cảnh tượng, xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Những kêu rên chiến thú liên tiếp không ngừng ngã trên mặt đất, không có nửa điểm dãy rủa trực tiếp mất mạng. T. Quan chiến tông môn tu sĩ đồng thời hít sâu một hơi. Liên tiếp nếm thử đều là để người tuyệt vọng kết quả, quả nhiên không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được Mộ Cửu Lăng. Vô Cực Tông chủ kiểm tra, đồng dạng cho Mộ Cửu Lăng đầy đủ lòng tin, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Đến a, còn có thủ đoạn gì nữa, mặc dù thi triển đi ra a. Mộ Cửu Lăng nhìn về phía Vô Cực Tông chủ, trên mặt nét mặt tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích, bước chân lại trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn hạ xuống chỗ, là Vô Cực Tông sơn môn quảng trường, khoảng cách sơn môn ước chừng 150 trượng. Đoạn đường này không ngừng cảnh ngộ trở ngại, những nơi đi qua khắp nơi trên đất phơi thây, nhưng mà trong lúc đó chưa từng có đình chỉ đi tới. Làm lướt qua một đống thi thể của chiến thú về sau, Vô Cực Tông sân môn, ngay tại mộ Cửu Lăng trước mặt. Những tông môn khác thủ lĩnh đã né tránh đến một bên, rõ ràng là không nghĩ trải nghiệm mộ Cửu Lăng loại đó đáng sợ năng lực. Cho ta quan bế tông môn, nhìn hắn sao vào trong. Đến giờ khắc này, cho dù là sẽ bẽ mặt, Vô Cực Tông chủ cũng muốn truyền đạt mệnh lệnh này khuất phục mệnh lệnh. Xác thực không ai dám tại ngăn cản mộ Cửu Lăng, thì không người nào dám đối với hắn phát động công kích, nhưng mà hoàn toàn có thể phủ kín sân môn, nhường hắn không cách nào tiến vào bên trong. Vô Cực Tông phủ văn pháp trận có tự động phản kích hiệu quả, mộ Cửu Lăng nếu là cưỡng ép phát động sau đó, lại sẽ là dạng gì kết cục? Thủ hộ tông môn phủ văn pháp trận uy lực khủng bố đến cực điểm, tùy tiện có thể phá hủy một ngọn núi. Cho dù là Vô Cực Tông thái thượng trưởng lão cũng không dám ngạnh kháng phủ văn pháp trận công kích, chỉ vì lực sát thương thực sự quá mức đáng sợ. Một tên thực lực thấp tu sĩ liền xem như có quỷ dị năng lực, lại há có thể gánh vác phủ văn pháp trận công kích? Đoán được Vô Cực Tông chủ ý nghĩ, tông môn tu sĩ nhóm sôi nổi né tránh đến một bên, trong lòng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chờ mong. Bọn hắn không làm gì được mộ Cửu Lăng, nhưng nếu là lựa chọn tránh đi lời nói, mộ Cửu Lăng cũng đồng dạng sẽ thúc thủ vô sách. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể bị buộc ra hạ sách này, hy vọng Vô Cực Tông phòng hộ pháp trận có thể đưa đến hiệu quả. Trước đây một phen khấp huyết lời thề, nhưng mộ Cửu Lăng căn bản không đường thối lui, liền xem như sơn môn ngăn tại trước mặt, hắn thì nhất định phải cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên. Chương 2955, vỡ nát sơn môn. Chương 2955, vỡ nát sơn môn. Trên bầu trời linh cực giới viễn chinh hạm đội, một đám tu sĩ ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn trước sơn môn phương mộ Cửu Lăng. Vốn cho là tên này nhỏ yếu tu sĩ sẽ rất khoái mất đi tính mạng, chết bởi Vô Cực Tông tu sĩ trong tay. Nhưng mà chuyện biến hóa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn như không chịu nổi một kích nho nhỏ tu sĩ, như lại không người dám tại trêu chọc, tại Vô Cực Tông trước sơn môn hoành hành vô kỵ. Mấy chục vạn tông môn tu sĩ chỉ có thể trơ mắt đứng ngoài quan sát, lại căn bản không người nào dám tiến lên ngăn cản. Với lại những nơi đi qua, cả người lẫn vật ngay lập tức né tránh, căn bản không dám có nửa chút chần chờ. Thử hỏi như thế hào hùng khí thế, lại có bao nhiêu người có thể đủ đánh đồng? Các tu sĩ âm thầm cảm thán, loại chuyện này chỉ cần trải nghiệm một lần, cũng đủ để nói khoác cả đời. Phong quang là mộ Cửu Lăng, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, giao phó loại năng lực này là đường chấn. Hắn căn bản không cần tự mình ra tay, có thể nhường một tên nho nhỏ tu sĩ đơn đấu một tòa khổng lồ tông môn. Thời khắc này tàng bảo khố tu sĩ đã càng phát ra xác nhận một việc, liền xem như không có bọn hắn tham dự, đường chấn cũng có thể thoải mái giải quyết chuyện này. Chỉ vì mộ Cửu Lăng thuê là tàng bảo khố, bọn hắn mới có tư cách tham dự việc này, bằng không lại làm sao có khả năng mắt thấy như thế tình cảnh. Trong lòng kính sợ không cách nào ức chế, đường chấn tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong dường như đồng đẳng với thần linh, nhưng lại làm sao biết trước mắt vị này tu sĩ đúng là hàng thật giá thật thần linh. Đường chấn các hạ, xin hỏi khi nào động thủ? Đại trưởng lao tới gần đường chấn, dùng cung kính giọng nói hỏi. Tất nhiên tiếp nhận mộ Cửu Lăng thuê, đại trưởng lao thì không nghĩ tới quanh tay đứng nhìn, ở phương diện này hắn còn tính là có chút đạo đức nghề nghiệp. Chỉ là đường chấn sắp đặt làm rối loạn đại trưởng lao kế hoạch ban đầu, cũng phát hiện làm như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Năm đó diệt môn mối hận là mộ Cửu Lăng trong lòng chi kết, nếu như có thể do hắn tự mình xử quyết cựu địch, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là giờ này khắc này, tình huống lại trở nên có chút khác nhau. Mộ Cửu Lăng có thể dưới sự giúp đỡ của đường chấn, không sợ bất kỳ tu sĩ nào công kích, cũng đồng dạng có thể một lời rủa chết năm đó cựu địch. Thế nhưng Vô Cực Tông phòng hộ pháp trận cũng tuyệt đối không thể coi thường, dù là đại trưởng lão cũng không dám tùy tiện chọi cứng. Vô Cực Tông rõ ràng là muốn sử dụng phòng hộ pháp trận đúng mộ Cửu Lăng tiến hành công kích, cố gắng đưa hắn tại chỗ đánh chết. Dưới loại tình huống này, đại trưởng lão nhất định phải bảo hộ cố chủ an toàn, mà không phải nhường mộ Cửu Lăng tự tìm đường chết. Bằng không việc này sau khi truyền ra, tàng bảo khố thanh danh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ Cửu Lăng dùng đàm khư bí cảnh toàn bộ chất bảo, thuê tàng bảo khố tu sĩ ra tay, kết quả lại bị mất mạng. Đã xảy ra loại chuyện này, thử hỏi ai còn dám cùng tàng bảo khố hợp tác? Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc đại trưởng lão mới biết tại thời khắc này đứng ra, hỏi đường chấn có phải cần xuất thủ tương trợ. Nếu đường chấn đáp ứng lời nói, như vậy xúc thế đã lâu viễn chinh hạm đội, rồi sẽ đối sơn môn Vô Cực Tông phát động công kích. Bất kể có hay không sẽ khơi mào chiến tranh, đều nhất định muốn bảo đảm mộ Cửu Lăng an toàn, nhường hắn con đường phía trước một mảnh đường bằng thẳng. Huống chi bọn hắn dám đến, thì tuyệt đối không sợ đánh trận. Không cần, yên tĩnh nhìn là được. Giọng đường chấn vang lên, giọng nói lạnh lùng vô tình. Đại trưởng lão con mắt híp lại, suy đoán đường chấn tất nhiên nói như vậy, vậy liền cho thấy mộ Cửu Lăng sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thực nghĩ cũng đúng, đường chấn là nhân vật bậc nào, hắn âm thầm bảo vệ mục tiêu, chẳng lẽ còn không cách nào đối kháng một tòa tông môn phòng hộ pháp trận? Xem ra chính mình hay là đa tâm. Mọi người lão nghĩ đến đây, ngay lập tức đẩy lên bên cạnh, tiên tĩnh nhìn phía dưới tình thế phát triển. Mộ Cửu Lăng nhìn về phía trước sân môn, không khỏi có một chút thất thần. Hắn từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng, chính mình một ngày kia sẽ vì phương thức như vậy đạp lâm Vô Cực Tông. Chẳng những không người dám tại cản trở, thậm chí bước đến Vô Cực Tông đóng chặt sân môn, để tránh hắn tiến vào bên trong. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cảm thấy an ủi những kia đồng môn vong hồn. Nhưng mà Mộ Cửu Lăng vẫn chưa đủ, hắn muốn để năm đó những kia hung thủ toàn bộ đều muốn dùng mạng đền mạng. Tại báo thù trong quá trình, có ai dám tại ngăn cản, hắn đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nhưng giờ này khắc này, Vô Cực Tông vậy mà tại muôn người chú ý phía dưới, trực tiếp đóng cửa làm lên rùa đen rút đầu. Mặc dù Vô Cực Tông chủ còn có những tông môn kia tu sĩ vẫn như cũ ngoài sơn môn, nhưng mà sơn môn quả thật bị triệt để phong bế. Làm ra kiểu này mất mặt sự việc, đủ để chứng minh Vô Cực Tông vô kế khả thi, không thể không ra hạ sách này. Tâm mặc dù hỉ, cũng khó khăn. Nhìn đóng chặt sân môn, Mộ Cửu Lăng trong lòng hiện lên một tia chần chờ, bởi vì hắn không biết như thế nào mới có thể đủ đem nó phá vỡ. Hắn mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ tân trang, nhưng mà đối với tông môn phòng hộ pháp trận, nhưng lại có đủ nhiều rồi mở. Tiểu này thủ hộ tông môn phủ văn pháp trận, cùng thiên địa sơn hà núi liền thành một thể, căn bản không phải tu sĩ lực lượng có khả năng đối kháng. Nhưng mà giờ này khắc này, Mộ Cửu Lăng căn bản không có mảy may đường lui, bởi vì địch nhân đang xem chuyện cười của hắn. Không bước vào Vô Cực Tông, như thế nào tìm đến năm đó cựu địch, thực hiện chính mình báo thù lợi thể. Đỉnh đầu trên bầu trời, không có bất kỳ cái gì đáp lại, dường như thì đang chờ nhìn xem biểu hiện của hắn. Vẹn vẹn do dự một mấy mắt, Mộ Cửu Lăng thì tiếp tục hướng phía trước, sải bước đi tới Vô Cực Tông trước sân môn. Bạch Hà Tông tu sĩ Mộ Cửu Lăng, hôm nay gánh vác ngày xưa huyết hải thâm cửu, đang lâm Vô Cực Tông đòi lại nợ máu. Mộ Cửu Lăng vừa dứt lời, trực tiếp giơ bàn tay lên đẩy hướng phía trước, đạo kia cao chừng 10 trượng to lớn sân môn. Cùng sơn môn tiếp xúc mấy mắt, đến không hết phủ văn đột nhiên xuất hiện, sau đó liền nghe như sấm rền âm thanh không ngừng truyền đến. Đây là phòng hộ pháp trận khởi động cảnh tượng, xác nhận Mộ Cửu Lăng là phi pháp kẻ xông vào về sau, phòng hộ pháp trận rồi sẽ đối nó tiến hành phản kích. Như là cự nhân chân đạp con kiến hôi, có can đảm khiêu khích Vô Cực Tông Mộ Cửu Lăng, nhất định sẽ bị vênh thành bụi. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vô Cực Tông sơn môn khẩu bay ra một đạo phích lịch, trực tiếp đánh phía Mộ Cửu Lăng đỉnh đầu. Đủ để phá hủy núi cao một kích, nhìn lên tới vô cùng kinh khủng, giờ phút này tất cả đều rơi vào rồi trên người Mộ Cửu Lăng. Vậy xem tông môn tu sĩ, trong lòng tràn đầy là căng thẳng cùng kinh hỉ, chờ mong nhìn thấy Mộ Cửu Lăng tại phòng hộ pháp trận công kích đến, trực tiếp trở thành một đống cho tàn. Lại không nghĩ tia chớp tới gần Mộ Cửu Lăng trong nháy mắt, đột nhiên đình trệ bất động, sau đó giống như bị cuồng phong nhấc lên cho bụi, thoáng qua trong lúc đó tan thành mây khói. Cái này làm sao có khả năng? Vô Cực Tông chủ lớn tiếng gầm thét, không thể tin được phát sinh trước mắt cảnh tượng, Vô Cực Tông cường đại như thế phòng hộ pháp trận, vậy mà đều không cách nào tiêu diệt Mộ Cửu Lăng. Có thể giờ này ngày này, thực sự là Vô Cực Tông kiếp nạn, này Mộ Cửu Lăng nếu là không chết, Vô Cực Tông đường hỏng có mảy may an bình. Ai ngờ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe đến bên trong sơn môn bộ truyền đến bạo hưởng, trên ngọn núi lớn không hiện ra vô số phù văn. Một tòa bị che giấu to lớn tông môn, tại phù văn phía sau như ẩn như hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện lộ ở nhân gian. Việc lớn không tốt, tông môn phòng hộ pháp trận tan vỡ á. Một tên Vô Cực Tông trưởng lão, dùng khiếp sợ giọng nói quát, căn bản không thể tin được sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Nhìn về phía Mộ Cửu Lăng ánh mắt, càng là hơn vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có vô pháp ngôn thuyết sợ hãi. Nguyên lai chẳng những tu sĩ công kích Mộ Cửu Lăng sẽ gặp phải đáng sợ phản vệ, phòng hộ pháp trận công kích Mộ Cửu Lăng cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tên đáng chết này, đơn giản chính là một ôn thần, Vô Cực Tông lúc này sợ là thật phải xui xẻo. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, chỉ thấy đầy trời phất phới phù văn, đột nhiên toàn bộ vỡ vụn. Che giấu Vô Cực Tông, cứ như vậy mất đi nguyên bản ngụy trang phòng hộ, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ha ha ha. Mộ Cửu Lăng ngưỡng thiên trường cười, đạp trên phá toái băng liệt sơn môn, ngẩng đầu mà bước tiến nhập Vô Cực Tông. Chương 2956, đàm phán thất bại. Chương 2956, đàm phán thất bại. Vô Cực Tông sơn môn phá toái, mang ý nghĩa cuối cùng phòng hộ bình chướng biến mất, tấm màn che bị triệt để xé thành vỡ nát. Mộ Cửu Lăng như vào chỗ không người, phóng tầm mắt cả tòa Vô Cực Tông môn, căn bản không có một người có thể đem hắn ngăn cản. Giết chết tông môn tu sĩ, hủy đi sơn môn cùng phòng hộ pháp trận, dù là Vô Cực Tông chủ cũng không thể làm gì. Lưu tại nội bộ Vô Cực Tông tu sĩ, nhìn lên ngang mà vào Mộ Cửu Lăng, càng là hơn mặt mũi tràn đầy mê man hoang mang. Vì phù văn pháp trận cách ly, sơn môn chuyện xảy ra bên ngoài, bọn hắn kỳ thực cũng không rõ lắm. Các tu sĩ không hiểu rõ, vì sao phòng hộ pháp trận sẽ tan vỡ, Mộ Cửu Lăng lại vì sao có can đảm nên ngang đi vào tông môn nội bộ. Đường đường Vô Cực Tông mặt mũi, lẽ nào cứ như vậy bị người tùy ý chà đạp? Tiểu tặc, muốn chết. Mộ Cửu Lăng bước vào Vô Cực Tông nội bộ, lập tức có tu sĩ đối với hắn phát động công kích, có thể kết cục vẫn như cũng là không hiểu ra sao chết bất đắc kỳ tử. Khủng hoảng bởi vậy xuất hiện, vừa nãy ở trước sơn môn phát sinh tình cảnh, lại trong Vô Cực Tông bộ lại lần nữa trình diễn. Tông chủ, chúng ta liền mặc cho hắn như vậy càn rỡ xuống dưới. Nhìn thấy Mộ Cửu Lăng tại tông môn nội bộ tùy ý hoành hành, tu sĩ sôi nổi tránh lui cảnh tượng, một tên Vô Cực Tông trưởng lão tức giận hỏi: "Nếu không lại như thế nào, lẽ nào ngươi có biện pháp nào có thể đem hắn tiêu diệt?" Vô Cực Tông chủ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi một câu: "Tên khốn kiếp đáng chết này, rõ biết mình vô kế khả thi, còn đưa ra vấn đề như vậy, lẽ nào là cố ý muốn để chính mình có xử?" Cái này, nghe được tông chủ hỏi lại, tên kia tông môn trưởng lão lời nói trì trệ, xác thực không biết nên trả lời như thế nào. Vậy cũng không thể cứ như vậy nhìn, một khi tông môn nội bộ bị hủy, chúng ta Vô Cực Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vô Cực Tông chủ nghe vậy, lại không khỏi lạnh giọng cười một tiếng. Thời khắc này Vô Cực Tông cũng sớm đã mất hết mặt, nơi nào còn có nửa điểm mặt. Quét mắt hành hành vô kỵ Mộ Cửu Lăng, Vô Cực Tông chủ cuối cùng vẫn thăng khẽ: "Chứ không nên khinh cử vọng động, ta đi gặp một lần linh cực giới tu sĩ, sau đó lại làm quyết đoán." Vô Cực Tông chủ lời còn chưa dứt, người cũng đã bay lên vạn mét thiên không, hiển nhiên là muốn thử nghiệm tiến hành đàm phán. Về phần ngay lập tức khai chiến, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần một Mộ Cửu Lăng, liền đã chấn nhiếp toàn trường, nhường phe mình sĩ khí tiếp cận tan vỡ. Dưới loại tình huống này khai chiến, những kia tới trước trợ giúp tông môn tu sĩ, lại có ai sẽ ra tay giúp đỡ? Không sau lưng sau thọt trên một đao, cũng đã là cảm ơn trời đất. Nhìn thấy Vô Cực Tông chủ cố gắng tới gần, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão ngay lập tức chắn phía trước, không cho đối phương cùng Đường Chấn có cơ hội tiếp xúc. Mặc dù hắn là một tòa tông phái chi chủ, nhưng mà trong mắt đại trưởng lão, nhưng căn bản chưa đủ tư cách cùng Đường Chấn trò chuyện. Phải chăng còn có tâm tư khác, đoán chừng chỉ có đại trưởng lão tự mình biết. Vô Cực Tông chủ, gặp qua các hạ. Nhìn ngăn ở trước mặt đại trưởng lão, Vô Cực tông chủ chắp tay hành lễ, đồng thời quét mắt phía sau Đường Chấn. Hắn có loại cảm giác, nhìn không ra tu vi đẳng cấp Đường Chấn, mới là viễn chinh trong hạm đội cường giả chân chính. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại không có cơ hội cùng Đường Chấn tiếp xúc, vì phụ trách thương lượng là đại trưởng lão. Linh của giới, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão, xin hỏi các hạ có gì muốn làm? Vô Cực tông chủ nghe vậy, lập tức tức giận, mang theo Mộ Cửu Lăng tìm đến phiền phức, bây giờ nhưng lại hỏi mình có gì muốn làm, đây quả thực là khinh người quá đáng. Mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, lại cũng chỉ năng lực nỗ lực áp chế, chỉ vì tình thế bây giờ đối với Vô Cực tông cực độ bất lợi. Rốt cuộc cần gì điều kiện, các hạ mới biết lựa chọn thu tay lại. Vô Cực tông chủ đưa ra vấn đề này, thì đại biểu cho cầu hòa thái độ, chỉ cần không phải quá phận quá đáng điều kiện, nên đều có thể trao đổi tiếp nhận. Đại trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng, giọng nói bình thản nói ra, chắc hẳn nguyên nên rất hiểu rõ, Mộ Cửu Lăng là cố chủ của ta, làm sao hành động cũng vì ý nguyện của hắn làm chủ. Nếu là ta nhớ không lầm, Mộ Cửu Lăng kỳ thực đã đưa ra điều kiện, chỉ là các ngươi không có đáp ứng mà thôi. Cho nên ta chỉ có thể nói thật có lỗi, cơ hội đã cho các ngươi, chỉ là các hạ không có chân quý. Nghe được đại trưởng lão trả lời, Vô Cực tông chủ buồn bực kém chút thổ huyết. Hắn trước đây đã điều tra qua, năm đó diệt môn sự kiện, liên lụy rồi mấy trăm tên tu sĩ, trong đó còn có Vô Cực tông trưởng lão. Nếu đem bọn hắn toàn bộ giao ra, cũng mặc cho Mộ Cửu Lăng chém giết lời nói, Vô Cực tông còn có tư cách gì đối mặt thiên hạ tông môn? Trước mặt mọi người từ chối Mộ Cửu Lăng, quả thực không thể bình thường hơn được. Thế nhưng giờ này khắc này, Tàng Bảo Khố đại trưởng lão lại đặt sự việc đẩy lên trên người Mộ Cửu Lăng, Vô Cực tông chủ tự nhiên cảm thấy dị thường là khó. Mộ Cửu Lăng đã điên rồi, tuyệt đối không thể nào đàm phán hòa bình. Chết tiệt Thiên Trượng Phong biệt binh, rốt cục khi nào có thể đến? Nhớ ra Thiên Trượng Phong tu sĩ hứa hẹn, Vô Cực tông chủ càng phát ra tức giận, cảm giác đối phương rất có thể không cách nào đến. Quả thực như thế, chỉ bằng vào Vô Cực tông cùng các đại tông môn tu sĩ, thật sự có thể đánh bại Tàng Bảo Khố tu sĩ. Vô Cực tông chủ không đánh được nổi, trừ phi có thể nắm vững thắng lợi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện khơi mào chiến tranh. Ổn định một chút tâm thần, Vô Cực tông chủ giải thích, năm đó chuyện đã xảy ra, rốt cục ai đúng ai sai, đã căn bản là không có cách phân rõ. Các hạ cần gì phải tin tưởng Mộ Cửu Lăng lời nói của một bên, làm sao có thể bảo đảm, không phải là bị hắn xảo ngôn lệnh sắt lừa gạt lường gạt. Chất vấn vừa mới phát ra, đã thấy đối diện đại trưởng lão lạnh giọng liên tục, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, rốt cục ai đúng ai sai, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Các hạ lần nữa cường điệu thị phi đúng sai, không biết là dụng ý gì, rốt cục là ngươi không hiểu tu hành giới pháp tắc, hay là đem ta trở thành kẻ ngốc. Đại trưởng lão những lời này không chút khách khí, trực tiếp châm chọc Vô Cực tông chủ, đánh không lại thì giảng đạo lý, thật sự cho rằng quy tắc là ngươi tùy ý đùa bỡn thứ gì đó. Ta chỉ là sợ sẽ các hạ bị người lường gạt, hảo tâm nhắc nhở một câu mà thôi, lại không nghĩ đưa tới như thế ác ngôn ác ngữ. Tất nhiên các hạ không nghĩ giải quyết vấn đề, vậy ta chỉ có thể nói cho các hạ, Vô Cực tông vui lòng phụng bồi tới cùng. Vô Cực tông chủ quyết tâm liều mạng, dù sao tình huống đã trở thành như vậy, vậy liền dứt khoát lại đánh cược một phen. Chỉ cần Thiên Trượng Phong viện binh vừa đến, chính mình thì ngay lập tức phát động công kích, huyết tẩy lúc trước một phen quất đủ. Nghe được Vô Cực tông chủ uy hiếp, đại trưởng lão cười lạnh không ngừng, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Vô Cực tông chủ dự định, hắn đã đoán cái 89/10. Muốn liên hợp Thiên Trượng Phong, đúng Tàng Bảo Khố đội tàu tiến hành giáp công, đơn giản chính là hy vọng hao huyền. Đại trưởng lão ánh mắt càng phát ra nguy hiểm, đối Vô Cực tông chủ nói ra, tất nhiên các hạ nói như vậy, vậy ta thì nói nhiều một câu, tuyệt đối không nên xuất ruột, kỳ thực trò hay mới vừa vặn mở màn. Vốn chỉ là một hồi giao dịch, thay Mộ Cửu Lăng lấy lại công đạo liền có thể, nhưng mà giờ này khắc này, đại trưởng lão lại thay đổi chủ ý. Vô Cực tông gan to bằng trời, lại muốn cùng Thiên Trượng Phong đi mưu hại chính mình, quả nhiên là không biết sống chết. Tất nhiên Vô Cực tông là địch nhân, như vậy dù thế nào, đều nhất định muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nghe được đại trưởng lão trong lời nói uy hiếp, Vô Cực tông chủ lại mặt không biểu tình, lại lần nữa trở về Vô Cực tông sơn môn khẩu. Luôn luôn tại ngắm nhìn các đại tông môn tu sĩ, vẫn luôn cũng đang ngó chừng Vô Cực tông chủ, nhìn hắn cùng đại trưởng lão tiếp xúc, lại mặt âm trầm về đến sơn môn trước đó. Chắc hẳn trước đây đàm phán, cũng không để ý gì tới nghĩ kết quả. Các tu sĩ trong lòng sôi nổi hiện lên ý nghĩ như vậy, lập tức cảm giác tình thế trở nên càng phát ra phức tạp. Giờ này khắc này, Vô Cực tông nội bộ đã nháo lật trời, khắp nơi đều là thương hoàng né tránh thân ảnh. Vô Cực tông những tu sĩ kia thì trơ mắt nhìn Mộ Cửu Lăng trong tông môn hoành hành, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Đã không chỉ một người muốn giết chết Mộ Cửu Lăng, kết quả chết mất lại là chính mình, bất kể sử dụng thủ đoạn gì cũng không có tác dụng. Biết được Mộ Cửu Lăng mục đích, đồng thời tham dự năm đó thảm án diệt môn Vô Cực tông tu sĩ, cũng sớm đã xa xa né tránh. Bọn hắn sợ bị Mộ Cửu Lăng nhận ra, sau đó lại thông qua quỷ dị thủ đoạn, trực tiếp một lời rủa chết. Bọn hắn tại tông môn nội bộ trốn chui trốn lủi, lại hoặc là dứt khoát xông ra Vô Cực tông sân môn, tụ ra đến bên ngoài trên quảng trường. Gà bay chó chạy cảnh tượng, thấy vậy các đại tông môn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Chương 2957, Dương cung bản kiếm chương 2957, Dương cung bản kiếm Mộ Cửu Lăng cuối cùng chỉ là cái phổ thông tu sĩ, mặc dù bên ngoài phiêu bạt mấy chục năm, nhưng mà thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên. Nếu không phải năm đó đánh bậy đánh bạn, thông qua không thể nào hiểu được phương thức đã tới linh của giới, sợ là sớm cũng không biết chết tại ở đâu. Chỉ bằng vào thực lực của hắn, càng không khả năng khiêu chiến Vô Cực tông, có năng lực mặc dù cường hãn quỷ dị, nhưng lại chỉ có thể bị động kích phát. Loại đó một lời đem người rủa chết năng lực, cũng chỉ là nhằm vào năm đó thảm án diệt môn người tham dự, đối với các tu sĩ khác căn bản không có tác dụng. Bằng không chỉ bằng vào Mộ Cửu Lăng một người, có thể đổ diệt tất cả Vô Cực tông. Năm đó thảm án diệt môn người tham dự né tránh về sau, Mộ Cửu Lăng rồi sẽ thúc thủ vô sách, chỉ có thể trong Vô Cực Tông bộ bốn phía xung loạn. Nhưng mà thời gian càng lâu, tình huống thì đối với hắn càng bất lợi. Vô Cực Tông tất nhiên mặt mất hết, nhưng mà lúc này Mộ Cửu Lăng lại làm sao không giống như là một đầu phong cầu. Tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, kết quả căn bản không thu hoạch được gì, chỉ có thể nhốn nhác gào thét. Hàng loạt Vô Cực Tông tu sĩ ở giữa không trung vây quanh Mộ Cửu Lăng, liên tiếp phát ra trào phúng tiếng cười. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nhìn như đang sợ Mộ Cửu Lăng, kỳ thực không gì hơn cái này. Chỉ cần tốc độ nhanh hơn Mộ Cửu Lăng, không cho hắn tiếp cận chính mình, thì không cần lo lắng tự thân an toàn. Ha ha ha, nguyên lai không gì hơn cái này. Một tên Vô Cực Tông tu sĩ tung bay ở giữa không trung, đối Mộ Cửu Lăng lớn tiếng chửi mắng, đồng thời cố ý nhắc tới năm đó thảm án diệt môn, niệm ai Mộ Cửu Lăng là chó nhà có tang, một mình chạy trốn sau đó lại sống tạm rồi mấy chục năm. Bây giờ càng là hơn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại Vô Cực Tông địa bàn dương ái cắn người. Nôn từ ô bế, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mộ Cửu Lăng nay đã thần trí mơ hồ, bây giờ nhận này ngôn ngữ kích thích, càng biến đổi thêm bại lộ mà điên cuồng. Hắn trong Vô Cực trong bốn phía tán loạn, cố gắng bắt lấy những kia mở miệng vũ nhục chính mình tu sĩ, kết quả lại gặp đến rồi nhiều hơn nữa trêu bừa. Thấy cảnh này chẳng cảnh, nguyên bản vì Mộ Cửu Lăng năng lực mà khẩn trương tông môn tu sĩ, sôi nổi lộ ra nụ cười giễu cợt. Vô Cực Tông chủ càng là như vậy, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, lúc trước cứ đọc lửa giận dường như cũng phải vì phát tiết mấy phần. Loại trạng thái này Mộ Cửu Lăng đã không đủ gây sợ, lại cũng không có nghĩa là nguy cơ đã giải trừ. Hắn vẫn như cũng là cực lớn thai hoang ầm, một cái mất lý trí phong cầu, không chừng khi nào rồi sẽ hung tợn nhào lên cắn người một ngụm. Chẳng qua uy hiếp lớn nhất còn là tới từ trên bầu trời linh cực giới tu sĩ, nếu không đem đối phương tiêu diệt, Vô Cực Tông gặp phải uy hiếp liền đem không cách nào giải trừ. Viện binh của các ngươi, rốt cục khi nào có thể đến? Vô Cực Tông chủ nhìn về phía Thiên Trượng Phong tu sĩ, dùng lạnh lùng giọng nói tra hỏi nhìn lên tới cực kỳ bất mãn. Ta thì không rõ ràng lắm, lẽ ra giờ này khắc này cũng đã đến giới này. Thiên Trượng Phong tu sĩ trả lời, trong lòng cũng rất là bất an. Cái kia không phải xảy ra vấn đề, vị này tàng bảo khố gì ta? Vô Cực Tông chủ hỏi lần nữa, lại cảm giác khả năng không lớn, hắn đúng Thiên Trượng Phong có hiểu biết, hiểu rõ đây là cùng tàng bảo khố kích thước ngang hàng tu sĩ tổ chức. Tuyệt không có khả năng này. Thiên Trượng Phong tu sĩ ngay lập tức phản bác, dù thế nào cũng không tin, tổ chức của mình sẽ bị hủy diệt. Thiên Trượng Phong viện binh không thể kịp thời đã đến, sẽ để cho vốn có kế hoạch không cách nào chấp hành, bởi vậy tạo thành thứ bị thiệt hại, nhất định phải do các ngươi đến gánh chịu. Vô Cực Tông chủ cùng Thiên Trượng Phong hợp tác, tự nhiên là có toan tính mưu, bây giờ tìm thấy cơ hội bàn điều kiện, khẳng định chọn công phu sư tử mạo. Yên tâm đi, chỉ cần có thể đem tàng bảo khố tu sĩ lưu lại, như vậy mọi chuyện đều tốt làm nói. Thiên Trượng Phong tu sĩ không hề có cò kẻ mặc cả, giả sử thật sự có thể đánh bại tàng bảo khố Tân Trang, tất nhiên có thể đạt được chỗ tốt lớn. Chẳng những có thể vì tiếp thu tàng bảo khố vốn có tài sản, còn có thể tăng thêm bảo tàng của Đàm Khư bí cảnh, đến lúc đó phân cho Vô Cực Tông chủ một chút chỗ tốt lại như thế nào? Lại nói thật đến rồi lúc kia, Vô Cực Tông chủ có thể hay không còn sống, đều là cái cần tự hỏi vấn đề. Ngay tại Vô Cực Tông chủ âm thầm cân nhắc, bước kế tiếp nên như thế nào hành động lúc, đã thấy tông môn bên trong Mộ Cửu Lăng, đột nhiên quay người nhìn xem đỉnh đầu tượng thiên không. Sau đó chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, hai tay nâng hướng lên bầu trời, dùng thanh âm khàn khàn quát tầm lên. Mộ Cửu Lăng đã dốc hết toàn lực, nhưng mà vẫn như cũ không thể chém giết năm đó cựu địch, trong lòng muôn phần áy náy. Tông môn mối thù không thể không có báo, chỉ cầu các hạ có thể ra tay viện trợ, Mộ Cửu Lăng đến chết không quên các hạ đại ân đại đức. Theo điên cuồng trong trạng thái bừng tỉnh về sau, Mộ Cửu Lăng ngay lập tức ý thức được chỉ bằng vào chính mình một người, căn bản không thể nào hoàn thành báo thù nguyện vọng. Dưới loại tình huống này, hắn duy nhất có thể làm sự việc chính là hướng Đường Chấn xin giúp đỡ. Nếu tàng bảo khố tu sĩ vui lòng ra tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng mà Mộ Cửu Lăng cho rằng khả năng tính không cao. Rốt cuộc Vô Cực Tông người đông thế mạnh, tàng bảo khố nếu ra tay, rất có thể sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Nhìn thấy Mộ Cửu Lăng hướng lên bầu trời xin giúp đỡ, Vô Cực Tông chủ nét mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Từ xa Trưng Thu hạm đội đến bây giờ, vẫn luôn đều là Mộ Cửu Lăng tại nội điện, tàng bảo khố tu sĩ lại từ đầu đến cuối không có bán ra. Lẽ nào giờ này khắc này, cuối cùng đã tới đối phương ra sân thời điểm? Quả thực như thế, mâu thuẫn liền có khả năng bị tiến một bước kích thích, dẫn đến giữa song phương chiến tranh chính thức triển khai. Đây tuyệt đối không phù hợp Vô Cực Tông chủ dự đoán kế hoạch, trừ phi có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc, bằng không hắn thực sự không muốn khai chiến. Thế nhưng nước đã đến chân, nhưng lại không thể không buông tay đánh cược một lần. Chuẩn bị sẵn sàng, nghe mệnh lệnh của ta hành động. Vô Cực Tông chủ ra lệnh, nhường một đám tông môn tu sĩ âm thầm kích động, cuối cùng không cần lại chịu đựng này khẩu bất tử các khí. Thân làm xếp hạng gần phía trước đại tông môn, bọn hắn chưa từng nhận qua như thế quất đủ, giờ phút này cũng sớm đã lửa giận đầy ngập. Nếu không phải không có đạt được mệnh lệnh, lại thêm Mộ Cửu Lăng năng lực sát thực khó chơi, bọn hắn cũng sớm đã phát khởi công kích. Cũng đồng dạng có tu sĩ lo lắng, một Mộ Cửu Lăng thì khiến cho bọn hắn chật vật không chịu nổi, nếu là đối đầu cái khác linh cực giới tu sĩ, thật chứ sẽ không cảnh ngộ cái khác biến cố. Nếu là gặp mặt trên tương tự thủ đoạn, đánh không được thì không đụng tới, đây chẳng phải là sẽ đem người buồn nôn chết. Vẫn luôn đứng ngoài quan sát tông môn tu sĩ, đồng dạng có chút khẩn trương, nếu hai bên khai chiến lời nói, đã đến bọn hắn ra sân lúc. Trận chiến này có đánh hay không, đúng là cái lựa chọn khó khăn đề. Giờ phút này trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người đang chờ đợi, muốn nhìn một chút linh cực giới tu sĩ, rốt cục sẽ như thế nào tiến hành trả lời chắc chắn. Tốt. Nhẹ nhàng một tiếng truyền đến, đáp lại Mộ Cửu Lăng đề xuất. Lơ lửng tại thiên không phủ văn chiến thuyền, ngay lập tức bị hào quang đẹp mắt bao vây, tỏa ra làm người ta kinh ngạc sợ hãi khí tức khủng bố. đối với phù văn chiến thuyền có hiểu biết tân trang, lập tức lâm vào tình trạng khẩn trương, chỉ vì đây là sắp triển khai công kích biểu hiện. Chết tiệt, bọn hắn thật muốn động thủ. Thấy cảnh này chẳng cảnh, các đại tông môn tu sĩ quá sợ hãi, không ngờ rằng linh cực giới tu sĩ vậy mà như thế phách lối. Dù là đối mặt gấp 10 lần so với phe mình địch nhân, lại như cũng có can đảm chủ động biểu hiện ra công kích tư thế, này chẳng những đại biểu cho đầy đủ dũng khí, cũng đồng dạng biểu lộ cực độ tự tin. Có lẽ có niềm tin tuyệt đối, tin tưởng có thể thắng được chiến tranh. Toàn thể chuẩn bị. Các đại tông môn tu sĩ sôi nổi chống lên phòng hộ pháp trận, đồng dạng bày ra chiến tranh tư thế. Bọn hắn không cách nào phán đoán phù văn chiến thuyền công kích lực độ, lại biết loại cấp bậc này vũ khí, cũng không đây vô cực tông phòng hộ pháp trận kém đến ở đâu. Rất có thể một kích phía dưới, trên quảng trường những tông môn kia tu sĩ, rồi sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Chương 2958, bộc phát. Chương 2958, bộc phát. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Tương đạo kỳ lạ tia sáng phong xuống đến, cũng không phải công kích, mà là vì trước giờ khóa chặt mục tiêu công kích. Đồng thời còn có uy hiếp tác dụng, gia tăng địch nhân trong lòng áp lực. Những thứ này ánh sáng mở rộng biến thành phù văn pháp trận, hiện ra bán trong suốt trạng thái, khóa chặt vô cực tông trong ngoài địa điểm trọng yếu. Cách mặt đất không đến 3 mét, ngẩng đầu có thể trông thấy. Phù văn pháp trận là tọa độ, đồng dạng cũng là năng lượng ném tiến thông đạo, đa số dùng cho công kích cố định mục tiêu. Một khi phát động công kích, quả nhiên là trời đất sụp đổ, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chống cự. Chết tiệt! Nguyên bản bất động như núi tông môn tu sĩ, trong nội tâm lớn tiếng giận mắng, cũng không kịp tránh né khóa chặt. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc ngốc chờ đợi, mặc cho công kích giáng lâm đỉnh đầu, kia thuần túy là đang tự tìm đường chết. Chỉ là kể từ đó, nguyên bản tích lũy khí thế, ngay tại trong nháy mắt tiêu tán tan vỡ. Có thể là cái này tàng bảo khố tu sĩ mục đích, dùng điều này thủ đoạn uy hiếp, nhục nhã các đại tông môn tu sĩ. Vô cực tông tu sĩ thấy thế, hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng bất quá giờ này khắc này, vô cực tông tu sĩ đã tự lo không xong, vì một đạo cự hình phù văn pháp trận, chính treo ở vô cực tông truyền thừa đại điện trên không. Đó là vô cực tông hoạch tâm trọng địa, cả tòa tông môn tinh thần biểu tượng, nếu bị địch nhân phá hủy lời nói, có thể nói vô cực tông sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Dù thế nào, cũng tuyệt đối không thể bị tôi hủy. Tông môn phòng hộ pháp trận bị phá hủy tai nạn, tại lúc này hiện lộ ra, căn bản là không có cách đối nội bộ kiến trúc che lớp bảo hộ, địch nhân có thể tùy ý khóa chặt công kích. Ghê tởm. Vô cực tông chủ nhìn thấy sau đó, ngay lập tức ra lệnh, yêu cầu vô cực tông tu sĩ thủ hộ truyền thừa đại điện. Mấy ngàn tên tu sĩ phóng tới truyền thừa đại điện, phát bảo linh khí mạn thiên phi vũ, cố gắng tạo thành mới phòng hộ bình chướng. Đồng thời điều động tinh anh tu sĩ, phóng hướng thiên chống không viễn trinh hạm đội. Chỉ cần phù văn chiến thuyền phát động công kích, những thứ này vô cực tông tinh anh tu sĩ, rồi sẽ đúng viễn trinh hạm đội phát động công kích. Này liên tiếp ứng đối, ngược lại cũng tính toán được kịp thời hữu hiệu, nhưng mà tiếp xuống biến cố, lại làm cho vô cực tông tu sĩ trở tay không kịp. Đếm không hết vô cực tông tu sĩ đã tụ tập tại truyền thừa bốn phía đại điện, tại phối hợp của bọn hắn dưới, kiên cố phòng hộ bình chướng đã hoàn thành. Dù là phù văn chiến thuyền bắn ra tọa độ, ngay tại những này tông môn tu sĩ đỉnh đầu, thì tuyệt đối không có ai lui lại nửa bước. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, một nửa là vì tông chủ mệnh lệnh, một nửa khác lại là vì tín ngưỡng trèo trống. Mỗi một tên đại tông môn tu sĩ, kỳ thực đều có cực mạnh vinh dự cảm giác, cũng làm hết sức giữ gìn tông môn vinh dự cùng lợi ích. Tin tưởng cùng chung chí hướng, không sợ bất luận cái gì mưa gió lôi đình, khẳng định có thể thủ hộ truyền thừa đại điện. Ai ngờ đúng lúc này, một hồi tiếng cuồng tiếu truyền đến, nhường vô cực tông tu nhóm sắc mặt đại biến. Lúc trước bị vô cực tông tu sĩ trào phúng, không thể không vì địa cầu viện mộ cửu lăng, lại thẳng đến truyền thừa đại điện mà đến. Giống như cực đói hung thú, nhìn chòng chọc phía trước bầy cừu, lập tức liền muốn ăn như gió cuốn. Khốn nạn, cút cho ta! Chết tiệt tên điên, ngươi nếu là còn dám quấy rối, ta chắc chắn ngươi thiên đào bạc quả. Làm sao bây giờ, tránh hay là không tránh? Mặc dù biết mộ cửu lăng quỷ dị năng lực tệ nạn, cũng biết làm sao bảo đảm tự thân an toàn, nhưng lại cũng không có nghĩa là có thể phá giải loại thủ đoạn này. Mộ cửu lăng chỗ đến, vẫn như cũng là vô cực tông tu sĩ cấm khu. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, mộ cửu lăng liền đã vọt tới truyền thừa trước đại điện mặt, đồng thời mang theo một cỗ khí tức tử vong. Khoảng cách gần hắn nhất tông môn tu sĩ, căn bản chống đỡ không nổi sợ hãi tử vong, cuốn hô một tiếng bước ra rút lui. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng có mấy chục tên tu sĩ, lặng yên không tiếng động bị mất mạng. Giống như dọn xong quân bài, bị liên miên đạp đổ trên mặt đất, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Mắt thấy kiểu này đáng sợ năng lực lần nữa quát tháo, cùng chung chí hướng vô cực tông các tu sĩ, lập tức như là bị hoảng sợ chim thú tản ra. Công kích mộ cửu lăng sẽ chết, lưu tại chỗ đồng dạng sẽ chết, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Ha ha ha. Mộ cửu lăng thấy thế, lập tức một tay ôm bụng cười, phát ra từng đợt đắc ý tiếng cười to. Không để ý tới những kia tản ra vô cực tông tu sĩ, mộ cửu lăng đối thiên không giống to, đến a, đối ta nã pháo, đem ta cùng nơi này cùng nhau nổ thành mảnh vỡ. Đối với mộ cửu lăng mà nói, có thể có hay không cực tông truyền thừa đại điện cùng nhau cho cùng, tuyệt đối coi là chết cũng không tiếc. Ai ngờ ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía thiên không lúc, ở vào đỉnh đầu phù văn tọa độ, lại đột nhiên tan thành mây khói. Các ngươi đang làm gì? Vì sao không công kích nơi này? Mộ Cửu Lăng phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhưng lại căn bản không có đáp lại, có thể ngay cả tàng bảo khố tu sĩ cũng không thèm để ý hắn. Đi chỗ nào không tốt, không nên tiến đến bị công kích tọa định chỗ, thật chẳng lẽ đã chẳng sống. Lại nhìn thời khắc này Mộ Cửu Lăng, quả thật có chút vẻ thần kinh, một bộ như điên như dại dáng vẻ. Các ngươi không nổ nơi này, vậy ta thì phá hủy truyền thừa đại điện, năm đó bọn hắn đã làm sự việc, ta hôm nay cũng muốn làm trên một lần. Truyền thừa đại điện, tàng kinh cát, diễn võ đường, nộ đạo sảnh, mỗi một chỗ ta đều muốn hủy đi. Mộ Cửu Lăng lớn tiếng cười như điên, giống giận chỉ điểm khắp nơi chỗ, lại làm cho vô cực tông các tu sĩ sắc mặt đại biến. Quả thực như thế, quả nhiên là tông môn chi tiếp, thử hỏi có ai có thể cản trở. Cùng hống một trận sau đó, Mộ Cửu Lăng quay người xông vào truyền thừa đại điện, trực tiếp bắt đầu tháo dỡ cửa lớn. Xuất sinh, đi chết đi. Mắt thấy Mộ Cửu Lăng phá cửa mà vào, một tên phụ trách thủ hộ truyền thừa đại điện lao già áo đen, giống giận phát động công kích. Hắn thủ hộ truyền thừa đại điện nhiều năm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở đây dương ai. Tấn mãnh công kích hướng về Mộ Cửu Lăng, tiếp theo một cái chớp mắt thì ly kỳ biến mất, sau đó chỉ thấy kia lão già áo đen như bị sét đánh. Toàn thân xuất hiện vô số liệt phùng, giống như phá toái như đồ sứ, lập tức liền muốn nứt ra. Có thể mặc dù là như thế, hắn nhưng như cũng đứng ở truyền thừa cửa vào đại điện, nhìn chòng chọc vào Mộ Cửu Lăng. Xuất sinh, cút đi, không cho phép làm bẩn truyền thừa đại điện. Dù là đối mặt tử vong, lão già áo đen cũng không lui lại một bước, cho dù chết thì phải chết ở chỗ này. Hắc hắc. Mộ Cửu Lăng đột nhiên quay tiếu, nhìn kia lão già áo đen nói ra, tại tông môn của ta bên trong thì có truyền thừa đại điện, cũng đồng dạng có giống như ngươi thủ hộ giả. Hắn luôn luôn treo lấy nụ cười, canh giữ ở truyền thừa cửa vào đại điện, biết nhau mỗi một tên trong tông môn tu sĩ. Hắn mặc dù thực lực cao siêu, nhưng lại cũng không ỷ thế hiếp người, bất kể tu vi cao thấp, hắn nói chuyện thời đều là hòa hòa khí khí. Chỉ có như vậy một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, lại bị một đám vô cực tông xuất sinh điều khiển chiến thú xé rách chia năm xẻ bảy. Một màn kia cảnh tượng thê thảm, ta đến nay còn nhớ tinh tường, mỗi khi nhớ ra thời thì hận đến toàn thân phát run. Không ngờ rằng có một ngày, các ngươi cũng sẽ cảnh ngộ chuyện như vậy, đây quả thực đại khoái nhân tâm. Mộ Cửu Lăng vẻ mặt tươi cười, theo lão già áo đen bên cạnh trải qua, cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, vô cực tông đây là trừng phạt đúng tội, tất cả vô cực tông tu sĩ cũng nên cùng theo một lúc cho cùng. Ngươi nếu là có oán khí, liền đi tìm những kia xuất sinh, nếu như không có bọn hắn, cũng sẽ không có hôm nay báo ứng. Mộ Cửu Lăng vừa dứt lời, lão già áo đen thì chia năm xẻ bảy, triệt để mất đi sức sống. Tại lão già áo đen chết không nhắm mắt trong ánh mắt, Mộ Cửu Lăng cất bước bước vào truyền thừa đại điện, đối đủ loại kiểu dáng vật truyền thừa phẩm cất tiếng cười to. Làm chuyên tích thủy hỏa phù văn pháp trận bị thôi hủy, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, kinh điển quyển sách không một may mắn thoát khỏi. Vô cực tông truyền thừa đại điện cứ như vậy bị hỏa hải thôn phệ, ngàn năm tích lũy truyền thừa hóa thành cho tàn. Mộ Cửu Lăng đứng ở trong biển lửa, tùy ý lớn tiếng cười như điên, giống như ma vương giáng lâm. Vô cực tông tu sĩ tim như bị dao cắt, lại cũng chỉ năng lực trơ mắt nhìn, căn bản không dám tới gần cứu rút. Ai ngờ đúng lúc này, thiên không lại phát sinh dị biến. Vô cực tông tinh anh tu sĩ tại phóng hướng thiên chống không trong quá trình, như là gặp phải định thân thuật bình thường, toàn bộ đỉnh trệ ở trên bầu trời. Bất kể sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng không thể thoát khỏi trói buộc, từng cái hoảng sợ dị thường. Tang bảo khố các tu sĩ lại thấy qua cảnh tượng tương tự, ngay tại thiên trượng phòng tổng bộ phía trước, bọn hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, bắn ra mây đen ngập đầu tên giải phù văn, thẳng đến vô cực tông tinh anh tu sĩ. Chương 2959, thỏa hiệp. Chương 2959, thỏa hiệp. Từ trên trời giáng xuống tên giải phù văn, tại vô cực tông tu sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, liên tiếp không ngừng cắm ở trên người. Tiếng nổ tung không ngừng vang lên, vô cực tông tu sĩ huyết đục vang tung tóe, tiếng hét thảm giữa không trung không ngừng truyền đến. Tu sĩ sinh mệnh lực cực mạnh, điều này nổ tung làm hại như là thiên đao vạn quả, hơn nữa còn là đao cùn cắt thịt, quả thực khổ không thể tả. Xuất sinh, mắt thấy đồng môn tu sĩ gặp đau khổ, đông đảo vô cực tông tu sĩ phát ra gầm thét, vọt thẳng hướng về phía thiên không. Bọn hắn cố gắng giải cứu đồng bạn, đánh bại linh cực giới tu sĩ, bảo vệ quê hương tu hành giới tôn nghiêm. Ai ngờ vừa mới cách mặt đất mấy chục mét, thì không cách nào tiếp tục lên cao, phản phất có bình chướng vô hình đắp lên đỉnh đầu. Rất nhiều tông môn tu sĩ bay quá nhanh, lại bị đâm đến đầu góc tròn váng, liên tiếp không ngừng rơi xuống đất. Tại loại tình huống này, bọn hắn căn bản bất lực giải cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng môn chịu khổ. Tông chủ, khoái nghĩ một chút biện pháp a. Một tên trưởng lão lớn tiếng gầm thét, nhìn về phía vô cực tông chủ, trông cậy vào có thể tìm thấy giải quyết vấn đề phương pháp. Năng lực có biện pháp nào? Đường đường một tòa tông phái chi chủ, vậy mà sẽ trả lời như vậy thuộc hạ, đủ để chứng minh tâm tình của hắn đến cỡ nào bất đắc dĩ. Có thể thỉnh thái thượng trưởng lão ra tay, phá giải địch người thủ đoạn. Thái thượng trưởng lão? Vô cực tông chủ nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho đến bây giờ, thái thượng trưởng lão đều không có ra tay, đó chỉ có thể nói một việc. Bọn hắn đối với mình không có lòng tin, không có nắm chắc tất thắng, cho nên mới sẽ vẫn luôn án binh bất động. Đồng dạng là nguyên nhân này, nhường vô cực tông chủ không có lực lượng. Vô cực tông thái thượng trưởng lão, cộng lại tổng cộng 7 tên, từng cái đều là thành danh đã lâu tu hành giả. Ngay cả bọn hắn cũng không dám xuất thủ, cũng đủ để chứng minh địch nhân cường hãn, thử hỏi dưới loại tình huống này, vô cực tông chủ lại sao dám lung tung hành động. Về phần những tông môn khác, đến bây giờ vẫn như cũ còn đang ở quan sát, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Có thể cho dù thật khai chiến, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay, mà là lựa chọn rút lui chiến trường. Xuất hiện chuyện như vậy, tuyệt đối không hiếm lạ, bất kể tòa nào tông môn, kỳ thực cũng chú ý lợi ích trên hết. Thời khắc này vô cực tông chủ cảm giác mình tựa như bị gác ở trên lửa đồ nướng, quả thực buồn bực sắp thổ huyết. Tông môn nội bộ có Mộ Cửu Lăng tại trắng trợn phá hoại, vô số tông môn tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng căn bản vô kế khả thi. Trên tông môn phương tiên không, tinh anh tu sĩ bị gắt gao vây khốn, đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị địch nhân ngược sát, bị tên giải phù văn nổ chia năm xẻ bảy. Các đại tông môn viện binh không muốn giúp bận điệu, tông môn thái thượng trưởng lão không trông cậy được vào, vô cực tông chủ đã vô kế khả thi. Trong lòng chí khí hào hùng đã sớm tan thành mây khói, chuyển hóa biến thành không cách nào hình dung sợ hãi. Hắn kế hoạch ban đầu là muốn mượn các đại tông môn chi thủ sẽ cùng Thiên Trượng Phong hợp tác, đem tàng bảo khố tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Đợi đến chiến thắng sau đó, Thiên Trượng Phong sẽ tiếp thu tàng bảo khố địa bàn, vô cực tông chủ cũng có thể được đối phương cam kết tất cả. Nhưng lại không biết chuyện biến hóa vượt xa khỏi rồi tưởng tượng, tàng bảo khố tu sĩ có can đảm vượt giới mà đến thay người báo thù, há lại sẽ không có giữ nhà cầu truyền thật. Có thể trở thành một tông chi chủ, tất nhiên có đầy đủ quyết đoán cùng can đảm, ý thức được tình huống đúng phe mình cực độ bất lợi sau đó, Vô Cực tông chủ đã trong lòng quyết định chủ ý các ngươi rốt cục muốn cái gì, mới có thể đình chỉ công kích. Trên bầu trời phù văn chiến tuyển, từ đầu đến cuối không có phát động công kích, cái này đại biểu cho tàng bảo khố không nghĩ triệt để khai chiến. Tàng bảo khố tu sĩ thì đang chờ đợi Vô Cực tông chủ chịu thua. Nếu là Vô Cực tông chủ không chịu thua, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp liền có khả năng trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Ta đã nói qua, Mộ Cửu Lăng là chúng ta cố chủ, có yêu cầu gì, ngươi cứ hỏi hắn là có thể. Ở vào không trung đại trưởng lão, giọng nói lạnh băng hồi đáp. Ta biết rồi. Vô Cực tông chủ hồi đáp, quay người bay về phía tông môn nội bộ. Cách rất xa, có thể nghe được Mộ Cửu Lăng cười như điên âm thanh, mang theo không nói ra được thoải mái. Hắn có lẽ không có năng lực đem năm đó kẻ thù toàn bộ giết chết, nhưng lại có thể đem trọn tọa Vô Cực tông hủy đi. Phá hủy trong quá trình, Vô Cực tông tu sĩ chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt đứng ngoài quan sát, lại căn bản là không có cách tiến lên ngăn cản. Vô Cực tông tu sĩ càng phẫn nộ, Mộ Cửu Lăng thì càng vui vẻ. Cũng đúng thế, thật một loại trả thù, để cho địch nhân gặp nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, nhưng lại căn bản bất lực. Mộ Cửu Lăng càng hủy đi càng vui vẻ, trong thời gian ngắn, Vô Cực tông nội bộ đã ánh lửa ngút trời. Dừng tay đi. Một thanh âm vang lên, truyền vào Mộ Cửu Lăng trong tai. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Vô Cực tông chủ treo ở giữa không trung, dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Trong ánh mắt có phẫn nộ, còn có không cam lòng, hận không thể đem Mộ Cửu Lăng một ngụm cắn chết nuốt mất. Ôi ôi ôi. Mộ Cửu Lăng trong miệng phát ra khàn khàn gầm nhẹ, trong mắt như là phun ra hỏa diễm, nhìn chằm chằm Vô Cực tông chủ. Dừng tay, tại sao muốn dừng tay? Hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi thì không chịu nổi. Năm đó ta Bạch Hà tông chiếm diện tích 300 mẫu, kiến trúc 300 tòa, không phải cũng đồng dạng bị các ngươi phá hoại, cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào đem Vô Cực tông san thành bình địa, ngay cả một cái cây một gốc thảo cũng sẽ không còn lại. Dường như tìm được rồi mới phát tiết con đường, Mộ Cửu Lăng lớn tiếng gào thét, giống như một đầu điên cuồng dã thú. Đối với năm đó chuyện đã xảy ra, ta chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, làm ta hiểu rõ chuyện này lúc, Bạch Hà tông cũng sớm đã không còn tồn tại. Ngươi tồn tại không người biết được, cho nên cho dù là muốn đền bù, cũng căn bản tìm không thấy đối tượng. Bây giờ ngươi tất nhiên tìm tới cửa, muốn kết chuyện năm đó, vậy ta thì thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vô Cực tông chủ nói đến đây, cũng không quay đầu lại gầm nhẹ nói, năm đó tham dự Bạch Hà tông sự kiện người, cũng cho ta chủ động đứng ra, không muốn vì hành vi của các ngươi, nhường cả tòa tông môn lợi ích bị hao tổn. Đến rồi giờ này khắc này, Vô Cực tông chủ không thể không làm ra một ít hy sinh, bằng không mặc cho loại tình huống này tiếp tục kéo dài, bị tổn thất đều sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng. Nghe được tông chủ mệnh lệnh, Vô Cực tông tu sĩ rối loạn tương mừng, đây là bọn hắn không muốn nhất đối mặt sự việc, đồng dạng cũng là không thể không làm ra lựa chọn. Theo giao thủ đến bây giờ, Vô Cực tông luôn luôn ở vào bị áp chế trạng thái, sĩ khí đã đê mê tới cực điểm. Sơn môn bị phá hủy, hộ tông đại trấn tan vỡ, bao gồm truyền thừa đại điện ở bên trong kiến trúc đều đã bị liệt diễm đốt thành tro bụi. Thảm trọng như vậy thứ bị thiệt hại, từ Vô Cực tông thành lập đến nay, hay là lần đầu cảnh ngộ. Này liên tiếp tai nạn đều bởi vì một đám tu sĩ tham lam mà dẫn tới, cuối cùng bọn hắn được chỗ tốt, lại làm cho tông môn gánh tội. Các tu sĩ đã sớm chất đầy lửa giận, chỉ là trở ngại đồng môn nguyên nhân, căn bản tùy tiện không cách nào phát tác. Nhưng mà giờ này khắc này, vì Vô Cực tông chủ ra lệnh, các tu sĩ trong lòng tích xúc bất mãn cuối cùng bạo phát ra. Lúc trước bốn phía ẩn nút Mộ Cửu Lăng diệt môn tu sĩ, ngay lập tức đã trở thành mục tiêu công kích, thừa nhận đồng môn tu sĩ phức tạp mà ánh mắt lạnh như băng. Lúc này nếu là lại không đứng ra, chẳng những sẽ chống lại tông chủ mệnh lệnh, còn có thể lọt vào đồng môn tu sĩ căm thù. Ha ha, ha ha ha. Một tên nút ở phía xa Vô Cực tông tu sĩ, cười lớn đi tới, đứng trước mặt Mộ Cửu Lăng. Ngươi trẻ tuổi, năm đó tính ngươi vận khí tốt, cũng trách ta nhóm không may, bằng không cũng không cần có sự tình hôm nay xảy ra. Tất nhiên đánh không lại, vậy lao tử nhận mệnh, năm đó giết ngươi tông môn là 751 tên tu sĩ, hôm nay liền đem mệnh bồi thường cho ngươi. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, nâng đao đối Mộ Cửu Lăng bổ ngang mà đi, trong miệng cười như điên không thôi. Nháy mắt sau đó, đầu của hắn phóng lên tận trời, thế nhưng đến chết cũng treo lấy giữ tận ý cười. Chương 2960, dùng mạng đền mạng. Chương 2960, dùng mạng đền mạng. Nhìn thấy phát động tự sát công kích Vô Cực tông tu sĩ, Mộ Cửu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền bắt đầu cất tiếng cười to. Đến đây đi, cũng đến a. Năm đó hủy đi Bạch Hà tông người tham dự, ta từng cái cũng nhớ tin tưởng, ngươi để bọn hắn cũng đến lấy cái chết chuộc tội a. Mộ Cửu Lăng dò xét bốn phía, trong mắt tràn đầy chờ mong, đối Vô Cực tông chủ giống to. Nhìn thấy Mộ Cửu Lăng cái bộ dáng này, Vô Cực tông tu nhóm âm thầm cắn răng, lại cũng chỉ năng lực giữ yên lặng. Yên tâm đi, bọn hắn toàn bộ đều sẽ tới, liền xem như có người không muốn tới, ta cũng sẽ bắt lấy đưa đến trước mặt của ngươi. Vô Cực tông chủ giọng nói bình thản, nét mặt càng phát ra lạnh lùng, hắn tất nhiên quyết định chủ ý, thì tuyệt đối sẽ không lại có nửa chút do dự. Vì bảo trụ Vô Cực tông, liền xem như nỗ lực một chút hy sinh, cũng có thể tính là cái gì. Nghe được Vô Cực tông chủ hồi phục, Mộ Cửu Lăng cười đến càng phát ra vui vẻ, làm ra kính thỉnh bắt đầu tư thế. Trung quanh Vô Cực tông tu sĩ đã cảm nhận được tông chủ quyết tâm, hiển nhiên là muốn chuẩn bị ủy khúc cầu toàn. Những kia tránh ở trong đám người, vẫn luôn không dám lộ mặt Vô Cực tông tu sĩ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, biết mình khó thoát kiếp nạn này. Mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, địa vị trọng yếu bao nhiêu, đều không thể cùng Vô Cực tông tồn vong đánh đồng. Mặc dù không nghĩ đứng ra, thế nhưng tại trước mắt bao người, nhưng lại căn bản không chỗ có thể trốn. Cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, hướng phía Mộ Cửu Lăng tới gần, chỉ là tâm trạng lại nặng nề vô cùng. Ha ha ha, Vô Cực tông đồng môn đạo hữu, hôm nay liên lụy chư vị, ta thu sinh tử ở đây cho chư vị nhận tội rồi. Hôm nay ta đem rời đi, không mang theo một tia hạt bụi nhỏ, ngày xưa tất cả ân oán, tự nhiên toàn bộ xóa bỏ. Tiếp sau nếu có cơ duyên, lại đạp vào con đường tu hành, mong rằng các vị đồng môn gặp được ta về sau, có thể giúp đỡ dịu dắt một phen. Một tên khuôn mặt thô hào tu sĩ, đối Vô Cực Tông tu sĩ lớn tiếng cáo biệt, sau đó đi về phía trước mộ Cửu Lăng. Ngươi này Bạch Hà Tông người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng tự mình có phụ huyết hải thâm cửu, chúng ta những tu sĩ này tất cả đều chết tiệt. Tại tu hành giới bên trong, cá lớn nuốt cá bé vốn là bình thường chẳng qua, thử hỏi tòa nào tông môn, không phải tại nổi lên trong quá trình đẩy tay máu tanh. Các ngươi Bạch Hà Tông lấn áp người khác, chúng ta diệt ngươi Bạch Hà Tông, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy oan khuất? Hôm nay ngươi thay Bạch Hà Tông báo thù, ngày khác thì có tu sĩ thay ta Vô Cực Tông đòi nợ, đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh được mở, chỉ là tới sớm muộn gì mà thôi. Mộ Cửu Lăng chỉ là cười lạnh, hắn căn bản nghe bất chấp mọi thứ, chỉ biết là trước mắt tu sĩ, xác thực tham dự năm đó diệt tông thảm án. Chết tiệt khốn nạn, nếu không phải là mình thực lực không đủ, sao lại nhường hắn nhiều sống lâu như thế? Thô hào tu sĩ sau khi nói xong, thao túng bản mệnh pháp bảo, hướng đầu của mình hung hăng đục vào. Ta mạng mình, chỉ có thể chính mình thu, không cần người khác nhúng tay. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thô hào tu sĩ hốc vỡ toang, lại trên mặt nụ cười đổ vào bụi bặm bên trong. Treo ở giữa không trung pháp bảo phát ra gào thét, dường như tại là chủ nhân của mình tiến đưa, sau đó trong lúc đó nổ bể ra tới. Pháp bảo này có linh, tại chủ nhân qua đời sau đó, lại thì đi theo tự bảo chết theo. Thấy cảnh này cảnh tượng, chung quanh chúng tu sĩ trầm mặc im lặng, còn có một số tu sĩ dứt khoát nhắm mắt lại. Ha ha ha, này thu sinh tử quả nhiên là người nóng tính, làm chuyện gì đều gấp, dù là chịu chết cũng là như thế. Theo một hồi tiếng cười truyền đến, hai tên tu sĩ phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại thô hào tu sĩ thi thể bên cạnh. Một tên người mặc bạch bào tu sĩ lấy ra bên hông đại bầu rượu, đối trên mặt đất đổ một nửa. Đây là kỳ linh thần tiên ngưỡng, ngươi đã từng nói muốn nếm một ngụm, nhưng lại một mực không có cơ hội. Lần này huynh đệ chúng ta đi ngang qua kỳ lĩnh, cố ý làm này một bình, chính là muốn mang cho ngươi nếm thử hương vị. Chỉ tiếc ngươi cái tên này không có lực ăn, đời này uống không đến, chỉ có thể chờ đợi đến đời sau rồi. Bạch y tu sĩ thở dài một tiếng, đem rượu ấm dơ lên, ngửa đầu đem còn lại rượu mạnh rót vào trong miệng. Bên cạnh hắc y tu sĩ, từ đầu đến cuối không có mở miệng, giống như một viên tảng đá cứng rắn. Bạch y tu sĩ bước xuống bầu rượu, bước chân nhẹ nhàng lay động, nhìn về phía hắc y tu sĩ. Huynh đệ, chúng ta gia nhập Vô Cực Tông 360 năm, dường như thì làm qua món này việc trái với lương tâm, kết quả còn bị người ta khổ chủ tìm tới cửa. Người ta muốn chúng ta bồi mệnh, chúng ta cũng không thể chơi xấu, thiếu nợ cuối cùng vẫn là phải trả. Chẳng qua nếu là có kiếp sau, hai người chúng ta còn làm huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên rồi chính mình có một lão ca. Hắc Y tu sĩ nghe vậy, khoe miệng giật giật, sau đó nhẹ nói, nhanh lên một chút đi, thu sinh tử trên đường, sợ là đã chờ không kịp rồi. Bạch Y tu sĩ nghe vậy, gật đầu cười, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẹ giọng hừ hắt lên. Đạp Thiên Sơn, du văn dặm, tu hành đường xa xôi. Gió sớm sương đêm vi nhỏ thần, băng khổ mùi vị ai ngờ hiểu. Được tự tại, cầu tiêu giao, phàm nhân đều nói tu tiên tốt. Lại không biết, thiên đạo gian nguy đường khó đi, ngàn năm vất vả thoáng qua không. Vậy không bằng, vui cười giận mắng hồng trần ở giữa, có rượu có trà bạn làm bạn. Trăm năm một lần đầu, khoái hoạt dường như thần tiên. Giọng ca du dương mà hùng hậu, mang theo đặc biệt tiết tấu, là tu hành giả thường xuyên ngâm sướng một loại âm điệu. Bạch y tu sĩ hát hát, âm thanh thì trở nên càng phát ra trầm thấp, nguyên lai đã lặng yên không tiếng động vỡ vụn thần hồn. Đây là đại thống khổ, dù là tu sĩ cũng không thể chịu được, thế nhưng bạch y tu sĩ từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm thống khổ biểu hiện. Chung quanh tu sĩ thấy thế, không khỏi khuôn mặt có chút động. Lại nhìn hắc y tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế, vẫn lạc lặng yên không một tiếng động. Này hai tên tu sĩ từ đầu đến cuối cũng căn bản không có để ý tới Mộ Cửu Lăng, không còn nghi ngờ gì nữa, không có đưa hắn để vào mắt. Tuyệt đại đa số tu sĩ kỳ thực đều có đầy người ngạo cốt, bọn hắn mặc dù vì Mộ Cửu Lăng mà chết, nhưng lại căn bản xem thường hắn hành vi, đánh lấy báo thủ danh nghĩa, làm việc lại như là lưu manh vô lại. Mặc dù là bị ép bất đắc dĩ, nhưng lại có thể nhìn ra Mộ Cửu Lăng bố cục. Xuất thân từ tiểu môn phái, phong cách hành sự cực đoan mà thấy nhỏ khí, nhất định khó thành đại khí. Theo ba tên tu sĩ bản thân chấm dứt, càng ngày càng nhiều Vô Cực Tông tu sĩ chủ động tới đến rồi Mộ Cửu Lăng trước mặt. Có người cất tiếng cười to, còn có người lệ thanh nộ hống, nhưng mà không có một cái nào lựa chọn trốn tránh. Bốn phía yên tĩnh im lặng, bất kể trên trời dưới đất, tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt đặt ở nơi này. Đối mặt là không phải đại nghĩa, những thứ này Vô Cực Tông tu sĩ có thể ung dung chịu chết, nhường vây xem các tu sĩ âm thầm cảm thán. Nguyên bản xem thường Vô Cực Tông tu sĩ, thì tại lúc này thay đổi ý nghĩ, mặc dù tòa này tông môn tu sĩ vàng trao lẫn lộn, nhưng mà rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ không thiếu đảm nhận dũng khí. Tham dự Bạch Hà Tông thảm án diệt môn tu sĩ, không ngừng dùng từ giết phương thức chấm dứt, vì máu tươi đến lắng lại Mộ Cửu Lăng hận ý, từ đó đổi lấy Vô Cực Tông bình an. Nhưng mà còn có một số tu sĩ không cam tâm thì chết đi như thế, trước mắt bao người muốn thoát khỏi. Vô Cực Tông chủ há lại sẽ cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không thả đi một người tham dự, dẫn đến những tông môn khác tu sĩ hy sinh vô ích. Mỗi khi có tu sĩ thoát khỏi, hắn rồi sẽ tự mình ra tay, đem đối phương bắt cũng ném đến Mộ Cửu Lăng trước mặt. Mộ Cửu Lăng ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần xác nhận là năm đó kẻ thù, rồi sẽ không chút do dự đem đối phương một lời rủa chết. Trong lúc vô tình, Mộ Cửu Lăng phía trước trên quảng trường đã ngã xuống mấy trăm tên tu sĩ. Bọn hắn thực lực cao có thấp có, thanh danh có lớn có nhỏ, nhưng lại đều đã thần hồn tiêu tán, trở thành một bộ lạnh như băng thi thể. Chết rồi nhiều như vậy, có đủ hay không? Vô Cực Tông chủ nhìn Mộ Cửu Lăng, dùng lạnh lùng giọng nói hỏi. Mộ Cửu Lăng lại lắc đầu, cười lạnh nói, chết ở chỗ này tu sĩ, xác thực đều là năm đó hung thủ, nhưng mà vì sao không có khơi mào chuyện này thật sự Nguyên Hùng? Lẽ nào cũng bởi vì thân phận đặc thù, là tông môn trưởng lão đời sau, ngươi muốn lựa chọn bao che sao? Mộ Cửu Lăng nhìn về phía Vô Cực tông chủ, khóe miệng tràn đầy trào phúng, giả sử không tru sát đầu đảng tội ác, như vậy trận này báo thù lại có ý nghĩa gì? Vô Cực tông chủ đột nhiên cười một tiếng, đón lấy Mộ Cửu Lăng ánh mắt trào phúng, dùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào giọng nói ra, chính là bởi vì bọn họ duyên cớ, Vô Cực tông mới gặp kiện nạn này, ta kỳ thực đây ngươi còn muốn giết bọn hắn? Bao che? Làm sao có khả năng? Vừa dứt lời, tránh trong đám người một người tu sĩ, bị trực tiếp giam cầm sau quăng về phía Mộ Cửu Lăng bên cạnh một tên Vô Cực tông trưởng lão, sắc mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng muốn ra tay cứu rút. Ai ngờ hắn vừa mới ra tay, sau lưng thì lọt vào trọng kích, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Chương 2961, ân đoán trung quy bụi đất. Chương 2961, ân đoán trung quy bụi đất đột nhiên phát sinh biến cố, nhường Vô Cực tông tu sĩ đồng thời giật mình. Chẳng qua khi thấy rõ bị ném ngưỡng mộ chín lăng tông môn tu sĩ, cùng với bị Vô Cực tông chủ đánh bại trên mặt đất trưởng lão lúc, nhưng lại sôi nổi lộ ra giật mình nét mặt. Chỉ vì này một đôi tông môn tu sĩ, chính là khơi mà Bạch Hà tông thảm án diệt môn Nguyên Hùng, vừa mới chết mất những tông môn kia tu sĩ, đều là vì mệnh lệnh trước hướng Bạch Hà tông tham chiến. Tất nhiên sự việc sau khi chấm dứt, những tu sĩ này cũng thu được đủ nhiều chỗ tốt, chia cắt rồi Bạch Hà tông tài nguyên. Mặc kệ là mệnh lệnh cũng tốt, hay là tham lam thúc đẩy cũng được, những tu sĩ này đều đã bỏ ra đại giới. Nhưng mà này hai tên chủ mưu Nguyên Hùng, lại từ đầu đến cuối không có đứng ra, bọn hắn mới là thật chết tiệt. Không giết chết bọn hắn hai cái, Mộ Cửu Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Các ngươi muốn làm gì? Vì sao đối với ta như vậy? Nhìn đối với mình phát động đánh lén Vô Cực tông chủ, trưởng lão giọng nói hoảng sợ phẫn nộ, tràn đầy không cam lòng chất vấn. Chuyện này bởi vì ngươi mà lên, tự nhiên cũng muốn bởi vì ngươi mà chấm dứt. Cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi, mới đưa đến Không Cực tông bị tổn thất, hàng loạt tông môn tu sĩ thì vì mà bị liên lụy. Tất nhiên khó từ tội lỗi, vậy liền không muốn nói nhảm, thống thống khoái khoái hiểu rõ chính mình đi. Vô Cực tông chủ giọng nói lạnh lùng, đến rồi thời khắc thế này, hắn chỉ có thể lên án đối phương chịu tội, nhiều tông môn tu sĩ cũng cảm thấy đối phương chết chưa hết tội. Chỉ có dưới loại tình huống này, Vô Cực tông chủ hành động mới có thể có được đủ nhiều đã hiểu cùng ủng hộ, không đến mức nhường sĩ khí nhận đả kích nghiêm trọng. Ta biết rồi. Trưởng lão kia gật đầu một cái, dò xét những trưởng lão khác cùng tông môn tu sĩ, muốn nhìn một chút thái độ của bọn hắn phản ứng. Đã thấy bọn hắn hoặc là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hoặc là quay đầu né tránh, không ai vì hắn mở miệng cầu tình. Ha ha ha, được, thật tốt quá. Trưởng lão cười lấy lắc đầu, đưa tay chỉ Vô Cực tông chủ, sau đó còn có bên cạnh những trưởng lão kia, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng khinh thường. Ban đầu là ai hứa hẹn, bảo đảm không có việc gì, kết quả đảo mắt liền đem ta đẩy ra để tội. Chuyện cho tới bây giờ, sợ là chỉ có ta đến đền mạng mới có thể chấm dứt năm đó một hồi ân oán. Cái kia ta gánh chịu trách nhiệm, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh, chỉ là cách làm của các ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, ta là vì tông môn mà chết, nhưng lại tuyệt đối không phải tội gì người. Nghe được trưởng lão giận dữ mắng mỏ, Vô Cực tông các tu sĩ ngậm miệng không nói, trong nội tâm nhưng không khỏi âm thầm cảm thán. Những tông môn này trưởng lão trên người, từng cái cũng nhiễm nhìn tương tự nhân quả, chỉ là không có gặp được Mộ Cửu Lăng dạng này đòi nợ bị thôi. Sự việc cuối cùng, cũng chỉ có thể trách hắn không may. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn ta đi chết? Ta không cam tâm. Khơi mào thảm án diệt môn chân chính Nguyên Hùng, người trưởng lão này đời sau tu sĩ, lại tại giờ phút này lớn tiếng gào thét. Ánh mắt của hắn đỏ tươi, như là nổi điên bình thường muốn tránh thoát giam cầm, thế nhưng nỗ lực hồi lâu cũng vô pháp làm được. Đối với hắn cuồng loạn, các tu sĩ tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, người khác chết được còn có mấy phần oan khuất, gia hỏa này thuần túy là trừng phạt đúng tội. Năm đó cũng là bởi vì tham lam thúc đẩy, mới đưa đến rồi chuyện này xảy ra, kết quả lại bởi vì phía sau cường đại kháo sơn mà không người trách hỏi. Lại không nghĩ rằng mấy chục năm sau, cho Vô Cực tông là như thế tai họa, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Mắt thấy chung quanh đều là một mảnh lạnh lùng ánh mắt, căn bản không có người phản ứng chính mình, tên tu sĩ kia tại sợ hai phía dưới, đột nhiên nhìn về phía Mộ Cửu Lăng, sau đó ánh mắt của hắn sáng lên, như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, đối Mộ Cửu Lăng quỳ xuống cầu khẩn. Năm đó là ta hồ đồ, bị tham lam chỗ thúc đẩy, mới đưa đến rồi chuyện kia xảy ra. Đã nhiều năm như vậy, ta luôn luôn đang hối hận tự trách, chỉ là sự việc đã xảy ra, căn bản không có cơ hội bù đắp. Mời ngài đại nhân rộng lượng, nhất định phải tha thứ năm đó ta sai lầm. Nếu ngài cần bồi thường lời nói, ta có thể đem ta toàn bộ tích xúc cũng lấy ra, nếu không đủ, ta còn có thể lấy tới càng nhiều. Chỉ cần buông tha ta, ngài là có thể đạt được lượng lớn tài nguyên, số lượng nhiều được vượt quá tưởng tượng. Dùng tài nguyên để đổi lấy tính mạng của mình, là trước mắt hắn chỗ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, tựa hồ là cảm thấy biện pháp này hữu hiệu, cho nên giọng nói trở nên càng phát ra nhiệt liệt mà bức thiết. Sau đó hắn liền phát hiện, Mộ Cửu Lăng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Ngươi có biết hay không, vì báo thù, thanh toán xong bao lớn đại giới. Nhìn tên tu sĩ kia, Mộ Cửu Lăng dùng giọng nói nhàn nhạt nói, thuộc về thần linh bảo tàng, mỗi một món đều là chính phẩm, mặc dù không cách nào hiểu rõ cụ thể số lượng, nhưng mà ta có thể kể ngươi nghe bảo tàng thể tích. Mộ Cửu Lăng nói đến đây, chỉ đang thiêu đốt truyền thừa đại điện, dùng gần như gào thét giọng nói ra, những kia bảo vật số lượng cộng lại, có 5 tòa truyền thừa đại điện cao như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi tích xúc sao? Nghe được Mộ Cửu Lăng trả lời, bao gồm Vô Cực tông chủ ở bên trong, chúng tu sĩ cũng cảm giác trong lòng rung động. Chẳng trách tàng bảo khố sẽ tiếp nhận Mộ Cửu Lăng thuê mướn, vượt qua hai thế giới đến giúp hắn báo thù, nguyên lai là thanh toán xong to lớn như vậy đại giới. Thần linh bảo tàng, nghĩ cũng làm người ta động tâm. Vô Cực tông chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Thiên Trượng Phong tu sĩ ánh mắt đã nhiều nồng đậm bất mãn cùng sát ý, chẳng trách đối phương chọn cùng Vô Cực Tông hợp tác, nguyên lai mục tiêu chân chính là nhóm này thần linh bảo tàng. Chỉ cần đem tàng bảo khố đánh bại, bọn hắn thì có tư cách cướp đoạt nhóm này bảo tàng, tiện thể đón thêm cất giữ bảo khố địa bàn. Hứa hẹn cho mình chỗ tốt, cùng có thể lấy được thu hoạch so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc trước vì xuống đất cầu xin tha thứ, cố gắng dùng tài nguyên đổi lấy tính mệnh tu sĩ, giờ phút này cuối cùng triệt để mắt trợn tròn. Chỉ là nghe Mộ Cửu Lăng miêu tả, có thể tưởng tượng đến đó là cỡ nào kinh người một nhóm bảo tàng, kết quả lại bị Mộ Cửu Lăng dùng để thuê tàng bảo khố tu sĩ, chỉ vì đạp phá Vô Cực Tông cửa lớn, sau đó lại tự tay giết mình. Thử hỏi loại tình huống này, lại đâu có sống sót đạo lý? A, ha ha. Nhìn hận không thể ăn chính mình Mộ Cửu Lăng, tên tu sĩ kia đột nhiên nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo không nói ra được điên cuồng cùng đắc ý, ta biết rồi, ngươi dù thế nào cũng tuyệt đối không thể nào buông tha ta. Vậy liền giết đi, ngay lập tức giết ta. Ta một cái mạng, đổi lấy ngươi Bạch Hà Tông trên dưới mấy vạn miệng tính mệnh, quả thực kiếm được không nên quá nhiều. Thật đáng tiếc nha, ngươi liền xem như giết ta lại như thế nào, ngươi những kia đồng môn sư huynh đệ, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại sống lại nha. Ha ha ha. Vô Cực Tông chủ mày nhăn lại, đây rõ ràng là đang cố ý kích thích Mộ Cửu Lăng, rất có thể sẽ nhường sự việc càng biến đổi không xong. Đang muốn ra tay đem tên tu sĩ này chém giết, nhưng không ngờ có người so với hắn ra tay càng nhanh, chính là tên kia tông môn trưởng lão. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng một trường, liền đập nát rồi tên tu sĩ kia đầu, sau đó mặc cho thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Nhìn về phía trước Mộ Cửu Lăng, người trưởng lão này ngữ khí bình tĩnh, giống như ngay tại nói chuyện phiếm giống như. Làm lão phu sau khi chết, ngày xưa ân ân oán oán thì đem xóa bỏ, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta Vô Cực Tông trả ra đại giới đã đủ nhiều, đạt được thương cân độ cốt, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không muốn cường điệu các ngươi chết rồi bao nhiêu người, mấy bạn tên tu sĩ chung vào một chỗ, còn không phải mấy trăm tên tu sĩ đối thủ, đó cũng không phải cái gì hảo quang sự việc. Không có đem bọn hắn toàn bộ giết chết, chỉ có thể nói rõ các ngươi quá yếu, căn bản đừng trách người khác. Trưởng lão kia nói đến đây, ngẩng đầu dò xét cuộc sống này gần ngàn năm tông môn, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm khái cùng lưu luyến. Sau đó giơ bàn tay lên, chụp về phía đầu lâu của mình. Một trường đánh rơi, thần hồn câu diện, muôn bản ân oán như vậy kết thúc. Mộ Cửu Lăng ngơ ngác nhìn trước mắt thi thể, trên mặt âm tà nụ cười dần dần biến mất, tiếp theo hóa thành không cách nào ức chế buồn sợ, không chút kiêng kỵ gào khóc lớn lên. Chương 2962, thanh toán cũ nợ. Chương 2962, thanh toán cũ nợ. Mộ Cửu Lăng khổ sở, không người nào nguyện ý để ý tới, thậm chí cảm thấy xem thường. Vô Cực Tông các tu sĩ chỉ biết là nên làm sự tình đều đã làm xong, cái kia trả lại nợ cũng đều đã hoàn lại. Lần này xung đột, cái kia đến rồi hoàn tất lúc. Chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không ôm lạc quan ý nghĩ, hiểu rõ sự việc tuyệt không có khả năng tùy tiện hoàn tất. Vô Cực Tông chủ nhìn về phía thiên không, đối đại trưởng lao xa xa hỏi, Mộ Cửu Lăng yêu cầu Vô Cực Tông đã hoàn thành, không biết các hạ có thể triệt binh. Mọi thứ cũng muốn có chừng có mực, giả sử khinh người quá đáng, Vô Cực Tông chưa chắc sẽ tiếp tục lại nhịn xuống đi. Dù là không phải là đối thủ, thì vẫn như cũ muốn phơi bày một ít cơ thể, miễn cho bị người khác lấn áp quá đáng. Giờ khắc này, mấy chục vạn tông môn tu sĩ đều đang đợi nhìn một sáng tỏ trả lời chắc chắn. Không nóng nảy, đại trưởng lão trả lời tùy theo mà đến, nhường Vô Cực Tông chủ trong lòng trầm xuống. Tông môn tu sĩ nhóm thẩm nghĩ quả nhiên như thế, như loại này hung thần ác sát chi đồ, tất nhiên đã phá vỡ môn hộ ngồi tại phòng, lại há khẳng tùy tiện lui bước, không ăn được miệng đầy chảy mỡ, vơ vét sạch sẽ, tuyệt đối không thể nào tùy tiện rời khỏi. Các hạ chẳng lẽ cho rằng ta Vô Cực Tông có thể mặc người ức hiếp? Thật sự cho rằng ta giới mấy chục vạn tu sĩ sẽ bị ngoại lai giả ép tới không ngẩng đầu được lên, không núm mà không dám phản kháng? Vô Cực Tông chủ lạnh giọng nói, lần này lại bắt cóc những tông môn khác, dựa vào số lượng hướng tàng bảo khố đại trưởng lao tạo áp lực. Tàng bảo khố thực lực tuy mạnh, lại cũng không có khả năng cùng cả tòa thế giới tu sĩ là địch, nhất là tại vượt cảnh tác chiến tình huống dưới, chiến thắng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất để người kiêng kỵ chính là chấn giữ đường chấn. Lần này sự việc chỉ nhằm vào ngươi Vô Cực Tông, không muốn đem mặt khác tông môn liên lụy vào. Nếu là những tông môn khác muốn cùng làm việc xấu, ta Tàng Bảo Khố tự nhiên đối xử như nhau, trên chiến trường tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tàng Bảo Khố đại trưởng lão đương nhiên sẽ không e ngại Vô Cực Tông chủ uy hiếp, đồng thời trực tiếp điểm sáng tỏ đối phương bắt cóc những tông môn khác bẩn thỉu cách làm. Năm đó các ngươi hủy đi Bạch Hà Tông, tranh đoạt đối phương tông môn các loại chất bảo, hôm nay là có hay không thì đến rồi vật quy nguyên chủ lúc. Đại trưởng lão lúc nói chuyện, kỳ thực đang trong lòng mắng to Mộ Cửu Lăng, đơn giản chính là một thành sự không có ngu xuẩn. Lẽ nào không rõ ràng giúp ngươi báo thù chỉ là thứ yếu, tìm thấy đường trấn các hạ muốn thứ gì đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Kết quả lại chỉ biết là khóc sướt mướt, một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, hoàn toàn không đề cập tới trả về bảo vật yêu cầu. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình nói ra. Chỉ là như vậy vừa đến, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi, đại trưởng lão là thèm muốn tài nguyên tài nguyên. Quả nhiên nghe được đại trưởng lão yêu cầu, các đại tông môn tu sĩ sôi nổi lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Chú ý tới một màn này, đại trưởng lão trong lòng càng phát ra bực bực. Vô Cực Tông chủ trong lòng cười lạnh, nguyên lai tàng bảo khố mục đích là muốn thừa cơ dọa dẫm bắt chẹt. Chẳng qua quay đầu tưởng tượng, lại cảm giác có chút không đúng. Tàng bảo khố thực lực không yếu, với lại ở vào linh cực giới bên trong, tông môn dự trữ khẳng định không kém gì Vô Cực Tông. Vừa mới được một bút thần linh bảo tàng, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, lại làm sao có khả năng coi trọng một tòa nho nhỏ tông môn di vật. Đối phương yêu cầu này, có thể cũng không đơn giản. Các hạ mạc không phải là đang nói cười, vấn đề này phát sinh ở vài thập niên trước, với lại người tham dự đều đã tự hủy thần hồn, ai mà biết được bọn hắn lúc trước đều chiếm được rồi cái gì. Liền xem như hiểu rõ, Thế nhưng này thời gian mấy chục năm qua khứ, tin tưởng tuyệt đại đa số vật phẩm đều đã tiêu hao hoặc chẳng biết đi đâu. Dưới loại tình huống này, lại như thế nào có thể vật quy nguyên chủ? Vẫn luôn đứng ngoài quan sát các tông môn tu sĩ, ôm đồng dạng thái độ, cảm giác tàng bảo khố đại trưởng lão cố ý ép buộc. Là cái này điều kiện của ta, có thể làm được hay không, đây là chuyện của chính các ngươi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, quét mắt vẫn như cũ thất hồn lạc phách Mộ Cửu Lăng, trong lòng âm thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Gia hỏa này chính là gặp vận may, nhường hắn đụng phải đường chấn, bằng không thì vì kiểu này tâm trí năng lực, dựa vào cái gì hướng Vô Cực Tông đòi nợ báo thù? Ta cũng không phải tận lực làm khó, bình thường vật phẩm tự nhiên không cần trả lại, nhưng mà tông môn chí bảo cấp vật phẩm khác, các ngươi phải tất yếu ngay lập tức trả lại. Nghe được đại trưởng lão yêu cầu, Vô Cực Tông chủ trong lòng càng phát ra hoài nghi, lại hiểu rõ đây mới là đối phương mục đích thực sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại những vật phẩm này bên trong có tàng bảo khố muốn thứ gì đó, với lại tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là năm đó Bạch Hà Tông chỉ là một tòa thực lực không mạnh cỡ trung tiểu môn phái, cái gọi là tông môn chí bảo không gì hơn cái này, tàng bảo khố lại làm sao có khả năng để ý. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Vô Cực Tông chủ ra lệnh, ngay lập tức trong điều tra môn bảo khố, cho ta cẩn thận kiểm tra, có phải có tương tự vật phẩm tồn tại. Vô Cực Tông tu sĩ thu hoạch tu hành vật tư, nhất định phải tại tông môn nội bộ giao dịch, đây là vì tránh chỗ tốt dẫn ra ngoài. Đang tiến hành giao dịch lúc, nhất định phải cẩn thận ghi rõ vật phẩm lai lịch, như vậy thuận tiện về sau kiểm chứng. Chỉ có xác định không sai sau đó, mới có thể cho phép giao lưu, tránh trộm đoạt một loại sự việc xảy ra. Cách làm này mặc dù có chút phiền phức, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, lại có thể ngay lập tức tìm thấy vật phẩm lai lịch cùng nguyên bản người nắm giữ. Tang Bảo Khố đã làm ra nhượng bộ, Vô Cực Tông chủ liền xem như trong lòng còn có hoài nghi, thì nhất định phải thỏa mãn đối phương yêu cầu. Có tu sĩ nhận mệnh lệnh tiến về điều tra, cái này cần một chút thời gian, nhưng mà tất cả mọi người chờ được. Kết quả đúng lúc này, đã thấy thất hồn lạc phách Mộ Cửu Lăng đột nhiên nhảy dựng lên phóng tới một cái phương hướng. Khốn nạn, tưởng ta coi ngươi là đồng hương, đúng ngươi như thế tín nhiệm, ngươi cũng dám bán ta, làm hại ta đặt mình vào hiểm cảnh, nhìn ta hôm nay không giết ngươi. Vẫn như cũng là khuôn mặt dữ tợn, một bộ cuồng loạn dáng vẻ, giống như toàn bộ thế giới cũng đưa hắn phản bội giống như. Tên tiêu bán rồi Mộ Cửu Lăng tu sĩ thấy thế giật mình kinh ngạc, sợ tới mức đội vàng hướng xa xa chạy trốn. Bên cạnh Tiên Trượng Phong tu sĩ đồng dạng né tránh đến một bên, sợ sẽ phát động loại đó ai đụng ai chết năng lực. Vô Cực Tông chủ lại tại giờ phút này đột nhiên ra tay, bán Mộ Cửu Lăng tên tu sĩ kia, tu vi trong nháy mắt bị toàn bộ giam cầm. Gia hỏa này đã không có bất kỳ giá trị gì, sử dụng Mộ Cửu Lăng đem nó giết chết, ngược lại cũng do ô uế mình tay. Thiên Trượng Phong kia mấy tên tu sĩ thì bị Vô Cực Tông trưởng lão ngăn lại, hai bên một bộ kiếm bạt nỗ trương tư thế. Đến rồi giờ này khắc này, Vô Cực Tông chủ đã không trông cậy vào Thiên Trượng Phong viện binh đến, nhưng tuyệt đối sẽ không đối đầu phương rời khỏi. Thiên Trượng Phong viện binh không tới, hắn còn muốn tìm mấy tên này tính sổ sách, làm cho đối phương đền bù tổn thất của mình. Tang Bảo Khố đại trưởng lão thấy thế, không khỏi cười ha ha, đối Vô Cực Tông chủ nói ra, nếu là ta không có đoán sai, này mấy tên Thiên Trượng Phong tu sĩ hẳn là chủ động tới cửa đưa ra hợp tác, sau đó tìm cơ hội đối phó ta Tàng Bảo Khố a. Vô Cực Tông chủ giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng kế hoạch của chính mình kỳ thực cũng sớm đã bị Tàng Bảo Khố xem thấu. Đại trưởng lão dám nhắc tới ra việc này, tự nhiên không thể nào không làm đề phòng, nhìn tới sự việc quả nhiên đã xảy ra biến cố, trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, lại nghe đại trưởng lão nói ra, nói thật cho ngươi biết, chúng ta tiến về nơi đây trước đó, Thiên Trượng Phong đã triệt để biến thành lịch sử. Trước mắt ngươi những thứ này Thiên Trượng Phong tu sĩ chẳng qua là chó nhà có tang, cũng là Thiên Trượng Phong chỉ có mấy tên dư nghiệt. Giả sử lòng tham không đủ, lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, sợ là muốn bị bọn hắn cho tươi sống hố chết. Nghe được đại trưởng lão chế giễu, Vô Địch Tông chủ sắc mặt khó coi phải chết. Chỉ vì hắn thật hám lợi đen lòng, cố gắng cùng Thiên Trượng Phong hợp tác, kết quả lại trở thành bây giờ kiểu này không cách nào thu thập cục diện này. Các hạ hiểu lầm rồi, bọn hắn nhưng thật ra là người tố cáo đồng bọn, ta căn bản không biết bọn hắn, cũng không biết cái gì Thiên Trượng Phong. Đã ngươi cùng bọn hắn có thủ, vậy ta thì thay các hạ giúp đỡ, đem mấy tên này toàn bộ chém giết. Mặc kệ đại trưởng lão nói thật hay giả, Vô Cực Tông chủ cũng không định lưu lại này mấy tên Thiên Trượng Phong tu sĩ, đỡ phải bại lộ hai bên thông đồng kế hoạch, lại bị Tàng Bảo Khố nắm được án. Giả sử đại trưởng lão cố ý lừa gạt, Thiên Trượng Phong viện binh sẽ đến giới này, bọn hắn thì tuyệt đối không thể nào bởi vì này mấy tên tu sĩ, từ đó bỏ cuộc cùng Vô Cực Tông ở giữa hợp tác. Theo Vô Cực Tông chủ ra lệnh một tiếng, đã sớm nghẹn lấy đầy ngập lửa giận tông môn tu sĩ, ngay lập tức đúng Thiên Trượng Phong tu sĩ triển khai công kích. Bọn hắn người đông thế mạnh, Thiên Trượng Phong tu sĩ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng căn bản quả bất địch chúng. Không được bao lâu thời gian, liền sẽ bị toàn bộ chém giết. Mọi người ở đây bị chiến đấu cảnh tượng hấp dẫn lúc, Mộ Cửu Lăng đã xông về người mật báo kia, đồng thời bóp lấy rồi cổ của đối phương. Người tố cáo liều mạng dãy rủa, hắn mặc dù bị giam cầm rồi tu vi, nhưng lại vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Nhưng mà chung quanh tu sĩ lại đồng thời lộ ra hoang mang nét mặt. Nguyên lai chẳng biết lúc nào lên, Mộ Cửu Lăng loại đó ai đụng ai chết năng lực, lại đã lặng yên không tiếng động biến mất. Chương 2963, không tìm được chương 2963, không tìm được Mộ Cửu Lăng trên người khác thường biến hóa, ngay lập tức khiến cho chúng tu sĩ chú ý, đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc. Mộ Cửu Lăng chỉ là phổ thông tu sĩ, tuyệt đối không thể nào có ai đụng ai chết câu chuyện thật, cho nên có thể xác định, hẳn là một vị nào đó cường giả âm thầm ra tay. Nhưng mà giờ này khắc này, cường giả thu hồi loại đó ai đụng ai chết năng lực, Mộ Cửu Lăng cũng liền bởi vậy biến thành phổ thông tu sĩ. Đây là có chuyện gì, báo ứng sao? Hay là vị cường giả kia nhìn hắn khó chịu, cho nên thu hồi loại năng lực này, coi như là đối với hắn một loại trừng phạt. Mặc dù không biết cụ thể ý gì, nhưng mà Vô Cực Tông chủ lại quả quyết ra tay, rút về rồi đúng mật báo tu sĩ thực lực hạn chế. Lập tức liền muốn bị bóp chết mật báo tu sĩ, lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ, trực tiếp huy quyền đánh tới hướng Mộ Cửu Lăng. Bất ngờ không đề phòng, Mộ Cửu Lăng bị nện được thổ huyết, bay ngược ra mười mấy thước khoảng cách, sau đó lại ngã rầm trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy mê man, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vì sao mật báo tu sĩ không có chết, ngược lại đem chính mình đánh tới thổ huyết. Ngẩng đầu nhìn lại đối phương lúc, đã thấy mật báo tu sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, rút kiếm hướng hắn lao đến. Nhìn xem mật báo tu sĩ dáng vẻ, rõ ràng là muốn đánh tính giết hắn. Khốn nạn! Mộ Cửu Lăng lớn tiếng giận mắng, cố gắng cùng đối phương giao thủ chiến đấu, từ đó phát tiết trong lòng cửu hận. Không ngờ vừa mới giao thủ, liền bị mật báo tu sĩ một đao bổ trúng, khoảng cách yếu hại chỉ kém mảy may. Nếu là đối phương tay run truy cập, Mộ Cửu Lăng thì tính là không chết, thì tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Mộ Cửu Lăng cuối cùng ý thức được nguy hiểm, biết mình tu vi chưa đủ, căn bản không phải mật báo tu sĩ đối thủ. Thế là hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp quay đầu chạy trốn, đồng thời đối thiên không lớn tiếng kêu cứu. Các hạ, khoái mau cứu ta! Nhìn thấy Mộ Cửu Lăng liều mạng chạy trốn tư thế, Vô Cực Tông các tu sĩ lập tức cảm giác trong lòng xả được cơn giận. Không có người nào sẽ hỗ trợ, ước gì mật báo tu sĩ ra tay mau lẹ, đem Mộ Cửu Lăng cho chặt thành thịt nát. Thậm chí còn có một số tông môn tu sĩ phát ra vui sướng tiếng cười to, cách rất xa lớn tiếng khen hay. Lúc trước có nhiều thống hận, giờ phút này thì có nhiều vui vẻ. Người này chết tiệt ngu xuẩn. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Tang Bảo Khố đại trưởng lão bị tức được kém chút thổ huyết. Lúc trước tích lũy chấn nhiếp khí thế, toàn bộ vì Mộ Cửu Lăng biểu hiện, bị bại hoại được sạch sẽ. Mặc dù hắn rất muốn hống trên một câu, chính mình cùng này ngu xuẩn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong mắt người ngoài, bọn hắn vốn là thuộc về một thể, nhất định phải là Mộ Cửu Lăng hành vi phụ trách. Cách không lung lay một chỉ, truy sát Mộ Cửu Lăng mật báo tu sĩ, lại bị lại lần nữa giam cầm tại nguyên chỗ. Nhìn hắn vừa sợ vừa giận nét mặt, hiển nhiên là không ngờ rằng trong thời gian thật ngắn, lại đã trải qua hai lần đãi ngộ như vậy. Ha ha ha, ta muốn giết ngươi. Mộ Cửu Lăng thấy thế, ngay lập tức lộ ra mừng như điên nét mặt, quay đầu muốn phát động công kích. Ngươi dừng tay cho ta. Giọng đại trưởng lão truyền đến, sau đó chỉ thấy Mộ Cửu Lăng cơ thể lại cũng bị cố định tại nguyên chỗ. Cùng mật báo tu sĩ cách xa nhau 1 mét, lại ai cũng không đả thương được ai, chỉ có thể lẫn nhau trong lúc đó dương mắt nhìn. Vì sao? Vì sao không cho ta giết hắn? Lẽ nào ngươi cùng hắn là một bọn sao? Mộ Cửu Lăng vẻ mặt nhăn nhó, dùng không cam lòng âm thanh hùng đến. Vô Cực Tông chủ nét mặt có chút khó coi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình không để ý đến một việc. Người tố cáo cùng Thiên Trượng Phong tu sĩ thông đồng làm vậy, đại trưởng lão hoàn toàn có thể theo trên người hắn tìm thấy Vô Cực Tông cùng Thiên Trượng Phong hợp tác tay cầm. Muốn hay không hiện tại ra tay, đem người kia xử lý. Vô Cực Tông chủ trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Từ giờ trở đi, ai cũng không thể thương tổn người kia, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Giọng đại trưởng lão vang lên, dập tắt Vô Cực Tông chủ trong lòng suy nghĩ, đồng thời nói thầm một tiếng đáng tiếc. Chỉ có Mộ Cửu Lăng như trước vẫn là tức giận bất bình, dùng không cam lòng giọng nói quát, người kia bán rồi ta, cô phụ ta tín nhiệm với hắn, dựa vào cái gì không cho ta giết hắn? Hắn lại không nhìn thấy, trung quanh những tông môn kia tu sĩ sôi nổi lộ ra miệng mai nét mặt. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới xác định một việc, này Mộ Cửu Lăng hoặc là ngu có thể, hoặc là chính là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Bằng không sẽ không hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, lời nói ngu xuẩn liên tục, đoán chừng đồng bọn cũng muốn đem hắn loạn đao chém chết. Người lúc đó sợ cậu, chỉ là tông môn báo thủ, giết chết năm đó tham dự thảm án diệt môn toàn bộ tu sĩ. Bây giờ yêu cầu của ngươi đã toàn bộ làm được, nguyên bản giao ước thì chấp nhận này kết thúc. Nếu ngươi còn muốn còn sống rời đi, vậy liền thành thật thật ở lại, bằng không chỉ cần ta một câu, những tông môn này tu sĩ rồi sẽ đem ngươi chặt thành thịt nát. Giọng đại trưởng lão truyền đến, lại là tại Mộ Cửu Lăng trong lòng nhớ ra, càng làm cho hắn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Mộ Cửu Lăng lúc này mới nhớ tới, chính mình cùng Tàng Bảo Khố ở giữa giao ước, xác thực không bao gồm giúp hắn chém giết người tố cáo. Lúc trước kiếm chỉ thiên trượng phòng, tìm kiếm cái gọi là người tố cáo, chỉ là tìm một khai chiến lấy cớ thôi. Đại trưởng lão trong giọng nói lạnh băng, nhưng Mộ Cửu Lăng trong lòng phát lạnh, nguyên bản bị cừu hận chỗ vặn mẹo bị điên tâm trạng, cuối cùng khôi phục được trạng thái bình thường. Ta, hắn muốn giải thích một phen, kết quả lại bị đại trưởng lão trực tiếp ngắt lời. Ngươi này chết tiệt ngu xuẩn, giúp những chuyện ngươi làm chúng ta đều đã làm được, thế nhưng cái kia những chuyện ngươi làm, ngươi vì sao không đi làm? Sự tình gì? Mộ Cửu Lăng sửng sốt một chút, tự hỏi chính mình quên lãng sự tình gì, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng qua cùng lúc đó, hắn thì bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Tang Bảo Khố có thể giúp hắn báo thù giải oan, hoàn toàn là vì Đường Chấn nguyên nhân, bằng không hắn cũng sớm đã trở thành một đống xương khô. Đường Chấn cũng không phải không công giúp hắn, mà là hy vọng tại tiêu diệt kẻ thù sau đó, yêu cầu bị cướp đi càn khôn ngũ hành cầu. Đang hành động trước đó, Mộ Cửu Lăng lời thề son sắt bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Kết quả hắn chỉ nghĩ chính mình sự tình, lại quên đi ước định ban đầu, chỉ có thể do đại trưởng lão mở miệng yêu cầu. Mặc dù cũng là một chuyện tình, nhưng mà người khác nhau mở miệng, cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Mộ Cửu Lăng muốn danh chính ngôn thuận, nhưng nếu là đại trưởng lão mở miệng, chuyện tính chất rồi sẽ xảy ra sửa đổi. Càng nghĩ càng là hoảng hốt, Mộ Chín hồi đáp, ta hiện tại thì mở miệng đòi lại. Không cần phải, ta đã đề cập qua rồi. Đại trưởng lão giọng nói bình thản mà lạnh lùng, hắn hiện tại không thèm để ý Mộ Cửu Lăng, thật sự là người kia thật không có tiền đồ. Mộ Cửu Lăng sững sờ ở tại chỗ, nhìn chung quanh những tông môn kia tu sĩ ánh mắt, lập tức cảm giác toàn thân cũng tại rét run. Không biết khi nào, giang cầm lực lượng của thân thể đột nhiên rút đi, Mộ Cửu Lăng mềm mềm ngã trên mặt đất, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Phụ trách điều tra tồn kho Vô Cực Tông tu sĩ đã nhanh chóng trở về, đồng thời đem tin tức nói cho Vô Cực Tông chủ. Ta đã sai người điều tra qua, xác nhận tổng cộng có vật phẩm 72 món, đã toàn bộ mang theo đến. Vô Cực Tông chủ nói chuyện đồng thời, đối phía trước vung tay lên một cái, đủ loại vật phẩm liền xuất hiện trước mặt. Mộ Cửu Lăng, ngươi đến phân biệt một chút. Giọng đại trưởng lão truyền đến, nhưng Mộ Cửu Lăng lập tức trở về thần, vội vàng nhìn về phía trên bầu trời vật phẩm. Chỉ thấy lông mày của hắn nhăn lại, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu thiên không, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, nơi này không hề có thứ ta muốn. Nghe được Mộ Cửu Lăng trả lời, bất kể đại trưởng lão hay là vô cực tông chủ, tất cả đều cảm giác trong lòng trầm xuống. Hai bên cũng rất rõ ràng, nếu tìm không thấy muốn thứ gì đó, đều sẽ dẫn đến dạng gì hậu quả. Ngươi thấy rõ ràng rồi, xác thực không có vấn đề. Đại trưởng lão truy hỏi một câu, bên cạnh vô cực tông chủ, đồng dạng nhìn chằm chằm Mộ Cửu Lăng đã thấy rõ ràng rồi, xác thực không có vật của ta muốn, ta dám cầm tính mạng của mình bảo đảm. Mộ Cửu Lăng nhìn về phía thiên không, dùng chém đinh chặt sắt giọng nói nói. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Mộ Cửu Lăng bên người, nhìn cũng không nhìn chung quanh những tông môn kia tu sĩ. Đi những thứ này có liên quan vụ án tu sĩ chỗ ở, đồng thời kiểm tra bọn hắn chữa vật trang bị, nếu là tìm không thấy những vật phẩm kia, các ngươi thì cũng không muốn sống. Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, nhìn Mộ Cửu Lăng và tu sĩ, dùng bình tĩnh giọng nói nói. Chương 2964, Đường Chấn đăng tràng. Chương 2964, Đường Chấn đăng tràng. Mộ Cửu Lăng, ngươi rốt cục muốn cái gì? Ta này phải người giúp ngươi đi tìm. Nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, vô cực tông chủ đội vàng hướng nhìn Mộ Cửu Lăng tra hỏi, trong lòng lại tại không cách nào ức chế run rẩy. Đối mặt Đường Chấn lúc, mới biết được cái gì là chân chính sợ hãi, với lại đến không hết không nói rõ. Lại biết, nếu không thể tìm thấy vật phẩm, chân chính kiếp nạn rồi sẽ giáng lâm lên đỉnh đầu. Ta không biết. Mộ Cửu Lăng nhìn vô cực tông chủ, vừa lời đến quẹ miệng, lại lần nữa nén trở về. Cũng không phải là không muốn nói, mà là đột nhiên ý thức được một việc. Càn Khôn Ngũ Hành Châu đúng Đường Chấn rất trọng yếu, vậy hắn vì sao không tự mình ra tay, tại vô cực tông môn bên trong sử dụng tinh thần lực tìm kiếm? Vì hắn có tương đương với thực lực, làm được điểm này nên rất nhẹ nhàng. Nhưng mà Đường Chấn không hề có làm như vậy, mà là vẫn luôn đảm nhiệm một tên người đứng xem, chậm rãi chờ đợi Càn Khôn Ngũ Hành Châu hiện thân. Ai ngờ này hơn 70 món bảo vật bên trong, không hề có Càn Khôn Ngũ Hành Châu, thì triệt để làm rối loạn xa bản kế hoạch. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn mới chủ động đứng ra, đồng thời hạ tối hậu thư. Nay kỳ thực đã chứng minh, Càn Khôn Ngũ Hành Châu rất đặc thù, Đường Chấn căn bản là không có cách thông qua tinh thần lực tiến hành tìm. Cho nên hắn mới biết cẩn thận như vậy, tránh cho bị người cảm thấy được dị thường sau đó, đem Càn Khôn Ngũ Hành Châu cho che giấu. Nghĩ tới chỗ này Mộ Cửu Lăng, lại làm sao có khả năng thực ngôn tương cáo. Vô Cực Tông chủ hai mắt híp lại, mặc dù biết Mộ Cửu Lăng nói dối, nhưng cũng bắt hắn không thể làm gì. Đường Chấn ngay tại bên cạnh, cấp cho Vô Cực Tông chủ mấy cái lá gan, hắn cũng không dám lung tung làm cản. Tang Bảo Khố đại trưởng lão, giống như ưu linh xuất hiện sau lưng Đường Chấn, lại giống như tùy tùng giống như đứng yên nghe lệnh. Đại trưởng lão loại biểu hiện này, nhường tông môn tu sĩ nhóm càng phát ra xác định, Đường Chấn thân phận khá đặc thù. Một đám thi thể của tu sĩ, giờ phút này vẫn như cũ còn nằm trên mặt đất, chữa vật trang bị tự nhiên không ai dám di chuyển. Không thấy Đường Chấn có bất kỳ động tác gì, trên thi thể chữa vật trang bị liên tiếp không ngừng phiêu phù ở lên. Lại là liên tiếp bạo hưởng, cất đặt tại chữa vật trang bị bên trong vật phẩm, lại thành đống xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mắt thấy tràng cảnh này, mấy chục vạn tu sĩ đồng thời xôn xao, không cách nào che giấu biểu tình khiếp sợ. Trời ơi, đây là thủ đoạn gì? Các đại tông môn trưởng lão đồng dạng kinh thán không thôi, cảm giác chính mình mở mang kiến thức. Nếu chữ vật trang bị cương ép phá vỡ, vật phẩm bên trong rồi sẽ vì không gian sụp đổ mà biến mất. Đây là tu hành giới mọi người đều biết thưởng thức. Phá giải tu sĩ chữ vật trang bị, danh xưng chuyện khó khăn nhất tình, không biết bao nhiêu chân bảo vì vậy mà tan thành mây khói. Thế nhưng trước mắt mấy trăm món chữ vật trang bị, vậy mà đều bị cưỡng ép vỡ nát. Thế nhưng vốn nên biến mất vật phẩm lại không hư hao chút nào. Cho dù là một tờ giấy, cũng vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy nổi đồng bền giữa không trung vô số vật phẩm, các đại tông môn các tu sĩ trừ ra rung động, còn có vô pháp ngôn thuyết kính sợ. Chỉ bằng vào này trong lúc lơ đãng hiện ra thủ đoạn, cũng đủ để nghiền ép các đại tông môn tu sĩ, thử hỏi lại có ai có thể là đối thủ. Chỉ có Mộ Cửu Lăng trừng to mắt, tại những vật phẩm này bên trong cẩn thận tìm kiếm, sợ sẽ có nửa điểm bỏ sót. Không trung vật phẩm tuy nhiều, nhưng mà tu sĩ thị lực sao mà cường hãn, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Mộ Cửu Lăng liền đã hoàn thành phân biệt. Chỉ là nét mặt của hắn, lại có vẻ dị thường khó coi. Thời khắc này Mộ Cửu Lăng, tuyệt đối là muôn người chú ý đối tượng, khi thấy nét mặt của hắn sau đó, chúng tu sĩ trong lòng đồng thời lộ bộ một tiếng. Làm gương. Vô Cực Tông chủ nói thầm một tiếng không ổn, đồng thời nhìn trộm nhìn về phía Đường Chấn, kết quả đã thấy hắn vẫn luôn mặt không biểu tình. Nhưng chính là loại an tĩnh này, nhường Vô Cực Tông chủ càng thêm bất an, có loại đại nạn sắp đập đầu cảm giác. Hắn hiện tại có thể xác định, Mộ Cửu Lăng trên người loại đó ai đụng ai chết năng lực, hẳn là Đường Chấn giao phó cho. Người khác thi triển cũng đáng sợ như thế, nếu Đường Chấn tự mình thi triển, sợ không phải muốn thây ngang khắp đồng. Khủng bố như thế tồn tại, Vô Cực Tông tuyệt đối không thể trêu chọc, bằng không chính mình là tội nhân tiên cổ. Nếu là sớm biết Đường Chấn tồn tại, liền xem như bị đao mang lấy cổ. Vô Cực Tông chủ thì tuyệt đối không dám tìm đường chết. Ngươi mang theo chúng ta, đi những tu sĩ này động phủ chuyển lên một vòng, xem xét có thể hay không tìm thấy Mộ Cửu Lăng nguồn thứ gì đó. Đại trưởng lão ngay lập tức mở miệng, đối Vô Cực Tông chủ thúc giục đến, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. So sánh Vô Cực Tông chủ, đại trưởng lão rõ ràng hơn Đường Chấn thực lực, những lời này đã có thể được xem là ra hiệu ngầm. Hắn cũng không phải lòng tốt giúp đỡ, mà là sợ chọc giận Đường Chấn sau đó, Tàng Bảo Khố cũng sẽ nhận liên lụy. Được rồi, các hạ mời đi theo ta. Đường Đường Vô Cực Tông chủ, giờ phút này lại như là một tên người hầu, chủ động ở phía trước phụ trách dẫn đường. Như là không rõ tình hình người nhìn thấy, đây nhưng sẽ kinh ngạc vô cùng, không hiểu rõ Vô Cực Tông chủ vì sao như thế. chỉ có ở đây tu sĩ mới có thể trải nghiệm vô cực tông chủ cảm thụ, nếu như đổi thành bọn hắn lời nói, tất nhiên sẽ biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Vô cực tông chủ phía trước, Mộ Cửu Lăng ở phía sau, Đường Chấn cùng đại trưởng lão một đường đi theo. Cái khác tông môn trưởng lão chỉ có thể xa xa theo sau lưng, căn bản không dám quá mức gần phía trước. Mộ Cửu Lăng bụng trộm dò xét bốn phía, giờ khắc này trong lòng của hắn tràn ngập thấp thỏm lo âu. Hắn khẩn cầu có thể tìm thấy Càn Khôn Ngũ Hành Châu, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của lần này, tuyệt đối không nên lại sinh ra biến cố gì. Nếu là tìm không thấy Càn Khôn Ngũ Hành Châu, đưa tới Đường Chấn bất mãn, vậy hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đường Chấn tu hồi năng lực đặc thù, liền đã biểu lộ thái độ, Mộ Cửu Lăng lại há có thể không rõ ràng. Trong lòng càng là hơn hối tiếc không kịp, ám đạo chính mình quả nhiên được không được đại sự, vậy mà tại thời khắc mấu chốt xảy ra biến cố. Chỉ là sự việc đã xảy ra, lại hối hận cũng vô dụng. Hồi tưởng năm đó chuyện đã xảy ra, Mộ Cửu Lăng ngay lập tức yêu cầu Vô Cực Tông chủ dẫn đường, tiến về tên kia chủ mưu Nguyên Hung Trô độc phủ. Có Đường Chấn ở chỗ này, Vô Cực Tông chủ tự nhiên không dám sơ suất, vội vàng dẫn người tiến về tông môn hậu sơn im lặng. Không có qua bao lâu thời gian, mọi người đi tới động phủ chỗ khu vực, tìm được rồi Mộ Cửu Lăng điểm danh tìm kiếm tòa kia độc phủ. Dùng cho phòng ngự phủ văn pháp trận, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, tại Đường Chấn đến gần lúc liền tan thành mây khói. Xa xa ngắm nhìn Vô Cực Tông tu sĩ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ rằng động phủ phòng hộ pháp trận như thế yếu ớt, không hề nửa chút cảm giác an toàn có thể nói. Ta vào xem. Căn bản không cần phân phó, Mộ Cửu Lăng liền chui vào trong động phủ, nghiêm túc tìm kiếm. Tòa động phủ này nội bộ, bày biện có vẻ vô cùng đơn giản, ngược lại là vô cùng phù hợp tu sĩ phong cách. Góp chất đống một ít vật phẩm, hẳn là chủ nhà người cất giữ, nhưng mà căn bản nhìn không ra lai lịch cụ thể. Mộ Cửu Lăng ánh mắt không ngừng liếc nhìn, trên mặt nét mặt càng phát ra thất vọng, đồng thời còn có khó tả lo lắng chết tiệt khốn nạn, đồ vật đến cùng ở nơi nào, rõ ràng năm đó chính là bị hắn cướp đi. Lẽ nào hắn ở đây cướp đi sau đó, phát hiện không cách nào sử dụng, sau đó tiện tay vứt bỏ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, chẳng qua thoáng qua liền bị bắt bỏ. Không có cái nào tiền tu sĩ sẽ như thế vô não, đem Càn Khôn Ngũ Hành Châu bảo vật như vậy vứt bỏ. Tìm không thấy sao? Giọng Đường Chấn vang lên, nhường chung quanh chúng tu sĩ trong lòng run lên, sợ hắn chết kiên nhẫn mà nổi giận. Xác thực không có. Mộ Cửu Lăng thành thật trả lời, không dám có mảy may giấu giếm. Bầu không khí lâm vào yên lặng, giống như núi lửa sắp phun trào, đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Vô Cực Tông chủ áp lực lớn nhất, rốt cuộc đây là hắn tông môn, đều sẽ cảnh ngộ trực tiếp nhất thứ bị thiệt hại. Ngay tại hắn cố gắng hỏi Mộ Cửu Lăng, làm rõ ràng rốt cuộc tìm kiếm lúc nào, đã thấy Thất Đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Vô Cực Tông trấn nhiếp quần hùng, nhưng lại chậm chạp không chịu hiện thân bảy tên thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Vô Cực Tông chủ đột nhiên có chút bận tâm, sợ những thái thượng trưởng lão này đột nhiên nhảy ra làm hư sự việc. Tốt tại một giây sau, chỉ thấy kia bảy tên trưởng lão đồng thời mặt hướng Đường Chấn, đối hắn không mình hành lễ. Vô Cực Tông Tiêu Giao thất tử, cung nên các hạ đến dự, nhưng có phân phó, không dám không theo. Hai bên vừa mới gặp mặt, Vô Cực Tông các thái thượng trưởng lão thì biểu lộ thái độ, bọn hắn là chuyên bái kiến Đường Chấn. Như thế nóng lòng cho thấy thái độ, hiển nhiên là sợ Đường Chấn hiểu lầm, ra tay đối bọn họ phát động công kích. Vô Cực Tông chủ thấy thế, không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn chỉ biết là các thái thượng trưởng lão kiêng kỵ Đường Chấn, lại không nghĩ rằng e ngại đến rồi trình độ như vậy. Chương 2965, xuất thủ tác dụng phụ. Chương 2965, xuất thủ tác dụng phụ. Vô Cực Tông Tiêu Giao thất tử, có vô cùng vang dội tên tuổi. Mặc dù tại trong giới tu hành, coi trọng thực lực vi tôn, chưa bao giờ so đấu tuổi tác dài ngắn. Thế nhưng có thể sống đến mấy ngàn năm tu sĩ, không thể nghi ngờ cũng có được thực lực cường hãn, hoặc nói đầy đủ phong phú kiến thức. Chỉ vì đúng tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, thời gian tích lũy, đồng dạng cũng là tăng thực lực lên một loại phương pháp. Tiêu Giao thất tử chính là kiểu này lão quái vật, sống được đầy đủ lâu, thực lực thì đủ mạnh. Bọn hắn trấn thủ Vô Cực Tông, để cho địch nhân không dám trêu chọc, đồng dạng cũng là Vô Cực Tông chủ át chủ bài. Ai ngờ nghĩ giờ này khắc này, tại Đường Chấn trước mặt, lại khiêm tốn có chút quá đáng. Vô Cực Tông chủ rất rõ ràng, nay chỉ có thể nói rõ một việc, Đường Chấn cường đại nhường bảy tên thái thượng trưởng lão bất lực đối kháng. Vì cầu tự vệ, bọn hắn thậm chí chủ động ra mặt bài kiến, miễn cho bị Đường Chấn cho bắt tới. Cưỡng chế nhìn trong lòng bất an, Vô Cực Tông chủ lần nữa nhìn về phía Mộ Cửu Lăng, dùng chắc chắn giọng nói ra, rốt cuộc là thứ gì, ngươi chỉ cần nói rõ ràng, ta tất nhiên giúp ngươi toàn lực tìm thấy. Nếu như nói trước đó, Vô Cực Tông chủ còn trong lòng còn có nhìn một tia hoang tưởng, nhưng mà giờ phút này cũng sớm đã tan thành mây khói. Tiêu Giao thất tử xuất hiện, nhường hắn hiểu được rồi một việc, chính mình bây giờ đã chân đạp tại Thâm Viên biên giới. Thật sự nếu không nỗ lực thu hồi bước chân, như vậy chờ đợi kết cục của hắn, tất nhiên là thịt nát xương tan. Không mẹn mẹn là chính hắn, còn có thể bao gồm tất cả Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chủ lần nữa đặt câu hỏi, nhưng Mộ Cửu Lăng cảm thấy có chút lằng khó, hắn cũng không phải là muốn cố lộng huyền hư, thực sự là sự tình này không cho phép xuất sai lầm. Lỡ như làm mất rồi Càn Khôn Ngũ Hành Châu, dẫn đến Đường Chấn trách tội xuống, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng như vậy che che lấp lấp, lại sẽ ảnh hưởng tìm kiếm Càn Khôn Ngũ Hành Châu, cuối cùng đưa đến hiệu quả trái ngược. Mộ Cửu Lăng tình thế khó xử, trong lòng vô cùng nóng nảy. Vô Cực Tông chủ thấy thế, lại truy hỏi một câu, hắn bức thiết muốn giải quyết chuyện này, mà không phải trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn. Mộ Cửu Lăng vẫn là không dám nói, trừ phi nói cho hắn biết đi. Giọng Đường Chấn vang lên, nhường Mộ Cửu Lăng trong lòng mừng như điên, thậm chí còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Loại tình huống này, nếu là lại xảy ra vấn đề gì, Đường Chấn chắc chắn sẽ không đem trách nhiệm chụp trên đầu hắn. Liền tranh thủ Càn Khôn Ngũ Hành Châu đặc thù hình thái, nói cho Vô Cực Tông chủ, cũng nhường hắn vội vàng phát động nhân viên tìm kiếm. Yên tâm đi, ta lập tức thì phái người đi làm. Xác nhận Đường Chấn muốn tìm vật phẩm, Vô Cực tông chủ không dám có mảy may đến trễ, ngay lập tức đưa tới một đám tông môn tu sĩ. Những tông môn này tu sĩ cũng cùng năm đó thảm án Nguyên Hung có quan hệ mật thiết, có càng nhiều cơ hội tiếp xúc cùng gặp qua Ngũ Hành Châu. Nhìn xem một mặt nghiêm túc Vô Cực tông chủ, các tu sĩ trong lòng có chút bất an, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vô Cực tông chủ không nói nhảm, trực tiếp phô bày càn khôn Ngũ Hành Châu hình ảnh, hỏi những tông môn này tu sĩ có phải gặp qua. Tại cả trong cả quá trình, từng đôi mắt rơi vào trên người của bọn hắn, mục đích đúng là thông qua đủ loại thủ đoạn, kiểm tra có phải có người sẽ nói láo. Đồng thời còn có vẻ mong đợi, hy vọng có thể nhanh tìm thấy càn khôn Ngũ Hành Châu, chấm dứt lần này sự kiện. Thế nhưng hỏi kết quả, lại nhường tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Không ai thấy qua càn khôn Ngũ Hành Châu, cho dù là cùng Nguyên Hung lui tới mật thiết nhất tông môn tu sĩ, cũng chưa bao giờ từng thấy từng tới. Cái này làm sao có khả năng? Mộ Cửu Lăng thấp giọng quát, trong giọng nói mang theo một vòng không cam lòng. Sẽ không có sai, không có ai dám nói dối. Vô Cực tông chủ do dự một chút, lại mệnh lệnh những tu sĩ này biểu hiện ra chính mình chữ vật trang bị, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tư tàng. Nếu là tiểu này điều tra không thể tránh né, vậy còn không như chủ động một ít, đỡ phải trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhìn thấy Vô Cực tông chủ nét mặt nghiêm túc như thế, tự nhiên không người nào dám làm trái lại, như thế hành vi đồng đẳng với tìm đường chết. Đến không hết vật phẩm tung bay ở trước mặt, thế nhưng nhìn kỹ sau đó, xác thực không có càn khôn Ngũ Hành Châu. Thay người, đám tiếp theo. Vô Cực tông chủ sắc mặt âm trầm, lại một lần ra lệnh. Trừ ra loại biện pháp này, thực sự nghĩ không ra quá tốt thủ đoạn, mặc kệ có hiệu quả hay không, ít nhất phải biểu hiện tích cực một ít. Hắn không chỉ muốn tìm tới càn khôn Ngũ Hành Châu, đồng dạng còn muốn làm cho Đường Chấn quan sát, cho hắn biết chính mình luôn luôn đang cố gắng. Liếc trộm một chút Đường Chấn, lại phát hiện hắn ở đây một đám thái thượng trưởng lão cùng đi, vẫn luôn mặt không biểu tình, dường như đang đợi nhường Vô Cực tông chủ cho mình một đáp án. Vô Cực tông chủ trong lòng có hơi bâng lãng, hắn sợ Đường Chấn chết kiên nhẫn, sau đó dùng phương thức của mình đi tìm. Nhưng nếu là bởi như vậy, tình huống rồi sẽ triệt để mất khống chế. Một nhóm lại một nhóm Vô Cực tông tu sĩ bắt đầu tiếp nhận triệt để điều tra, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bỏ sót. Nhưng mà điều tra kết quả lại làm cho Vô Cực tông chủ cùng Mộ Cửu Lăng tâm tình càng phát ra nặng nề, vì vẫn như cũ không có bất kỳ người nào gặp qua Càn Khôn Ngũ Hành Châu. Kết quả như vậy khiến người ta thất vọng, nhưng cũng không có cách nào, điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ người nào nói dối. Vô Cực tông chủ trong lòng càng phát ra bối rối, Mộ Cửu Lăng tâm tình cũng giống như hắn, bọn hắn cũng đang lo lắng một việc. Đó chính là sẽ tiếp theo một cái chớp mắt, nên đón Đường Chấn lựa giận. Nhìn tới các ngươi cũng bất lực, vậy cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp của ta, chỉ là như vậy làm sẽ có tác dụng phụ. Giọng Đường Chấn truyền đến, nhường chúng nhân trong lòng run lên. Bọn hắn rất muốn mời cầu, lại nhiều cho một ít tìm kiếm thời gian, nhưng mà không người nào dám mở miệng. Nếu là đạt được rồi Đường Chấn cho phép, lại như cũ tìm không thấy vật hắn muốn, đến lúc đó ai tới gánh chịu trách nhiệm này? Phái một người đi đem thi thể của Nguyên Hung đem lại. Đường Chấn ra lệnh, Vô Cực tông tu sĩ không dám trì hoãn, rất nhanh liền đem thi thể mang theo đến. Không ai hiểu rõ Đường Chấn mục đích, chỉ là yên lặng nhìn, chờ không nổi muốn biết hắn chuẩn bị làm gì. Sau đó chúng tu sĩ liền thấy, Đường Chấn tiện tay một chỉ, chết mất Nguyên Hung thi thể vậy mà bắt đầu rồi run rẩy. Xôn xao, như là túi da bị xé mở, một tên hài đồng theo trong thi thể leo ra, mặt mũi tràn đầy mê hoặc dò xét bốn phía. Khởi tử hoàn sinh, hay là thoát thai hoàn cốt? Chúng tu sĩ trong lòng dâng lên hoài nghi, đồng thời còn không có cách nào che giấu kinh ngạc. Mặc dù tu hành giới bí thuật vô số, nhưng mà khởi tử hồi sinh loại thủ đoạn này, căn bản không có mấy cái có thể làm được. Nhất là một tên thần hồn câu diệt tu sĩ, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có, lại làm sao có khả năng khởi tử hồi sinh? Tuyệt đại đa số khởi tử hoàn sinh, chẳng qua là sử dụng bí thuật bảo trụ tính mệnh, nào có cái gì chân chính bất tử bất diệt. Nói đi, ngươi đem Bạch Hà tông Càn Khôn Ngũ Hành Châu lấy được địa phương nào? Đường Chấn nhìn tên kia hài đồng, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Hài đồng mặt mũi tràn đầy mê man, chẳng qua rất nhanh thì nhớ ra cái gì đó, cao mày nói ra, nên bị ta đặt ở bí mật động phủ, ngay tại khoảng cách Vô Cực tông mấy trăm dặm, một chỗ ẩn nấp giữa sơn cốc. Nghe được đáp án này, Vô Cực tông chủ trong lòng đại hỉ, không ngờ rằng sự việc thì dễ dàng như vậy giải quyết. Vấn đề là vì sao Đường Chấn hiện tại mới dùng, hắn nói tác dụng phụ, lại đến cùng là tại chỉ cái gì? Mộ Cửu Lăng lại nét mặt phức tạp, nhìn cùng Nguyên Hung hình dạng tương tự hài đồng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc tên này hài đồng, rất có thể là hắn kẻ thù, một chết mất sau lại sống lại ra hỏa. Có phải chính mình muốn động thủ, lại xử lý người kia? Tâm hắn hư nhìn về phía Đường Chấn, kết quả đã thấy đến Đường Chấn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, dường như nơi đó có cái gì đồ vật tồn tại. Đi hắn nói cái chỗ kia, mang về vật của ta muốn, tốc độ càng nhanh càng tốt. Bên cạnh đại trưởng lão nghe vậy, trực tiếp bắt lấy tên kia hài đồng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thì trong cùng một lúc, Vô Cực tông phía trên thiên không, đột nhiên xé mở một khe nứt, một con to lớn vô cùng đôi mắt chợt lóe lên. Cảm tạ, đại thúc trong sách khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2966, thổ dân thần linh bắn tỉa. Chương 2966, thổ dân thần linh bắn tỉa. Nhìn thấy xé mở tầng mây cự thủ, Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, âm thầm thăm dò thổ dân thần linh xuất thủ. Bước vào tòa này thế giới bắt đầu, hắn liền đã bị phát hiện. Thân là một tên cao giai thần tướng, khi tiến vào một tòa thế giới lúc, khẳng định lại nhận bản nguyên ý thức trọng điểm chú ý thổ dân thần linh địa bàn quan niệm cực mạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép cùng cấp bậc ngoại lai thần linh, không trải qua cho phép xâm nhập lãnh địa bên trong. Bộ phát chiến tranh không thể bình thường hơn được, lọt vào thổ dân thần linh khu trục, đồng dạng là chuyện đương nhiên tình. Đường Chấn đã làm tốt rồi chiến tranh chuẩn bị, nhưng mà không biết vì sao, đối phương không hề có trực tiếp động thủ. Mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng mà Đường Chấn không hề có phớt lờ. Nếu là có thể không triển khai chiến tranh, hay cầm về vật mình muốn, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng thời khắc này tình huống chứng minh, sự việc cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, thổ dân thần linh cũng không hề từ bỏ động thủ dự định. So sánh ban đầu thủ hộ địa bàn, hiện tại động thủ lý do đã càng biến đổi thêm đầy đủ. Vì thổ dân thần linh đã hiểu rõ, Đường Chấn muốn tìm tới là cái gì, đồng thời muốn cấp đến tay trong. Bản nguyên linh bảo, đối với thổ dân thần linh trọng yếu giống vậy, nhất là thuộc về quê hương thế giới bản nguyên linh bảo, càng là hơn thực lực để thăng linh đan diệu dược. Tham lam thổ dân thần linh, tuyệt đối không hy vọng Đường Chấn mang đi bản nguyên linh bảo, thậm chí còn có thể ngấp nghé hắn thần chi bản nguyên. Cuộc chiến đấu này đã không thể tránh được. Chẳng qua tại thổ dân thần linh ra tay trước đó, Đường Chấn vẫn luôn cũng tại đỉnh giữ khiêm tốn, kỳ thực chính là tránh dẫn tới bản thổ thần linh chú ý, tham dự bản nguyên linh bảo cấp đoạn. Đây là một hồi lừa gạt thổ dân thần linh cho chơi, Đường Chấn không lên tiếng, mọi người làm trò bí hiểm, an ý tìm kiếm càn khôn ngũ hành châu. Chỉ có thuận theo tự nhiên, mới sẽ không dẫn phát bất luận cái gì biến cố, cầm tới Đường Chấn muốn thứ gì đó. Nếu là bản nguyên linh bảo thuận lợi tới tay, đến lúc đó liền xem như thổ dân thần linh ý thức được không thích hợp, nhưng cũng khẳng định không có cơ hội cấp đoạn. Bảo vật đã rơi vào Đường Chấn túi, còn muốn nhìn lại đoạt lại đi, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đáng tiếc Mộ Cửu Lăng không chịu thua kém, hắn bị cừu hận choáng váng đầu óc, quên đi chính mình nên làm sự tình. Vốn nên tại Chu Sát Nguyên Hung lúc khảo vấn bản nguyên linh bảo tung tích, nhưng không ngờ Nguyên Hung lại bị tên kia vô cực tông trưởng lao chém giết, triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Lúc này Đường Chấn lại ra tay, đã tới không kịp, chỉ có thể tiếp tục tính quan tình thế phát triển. Ai ngờ bận rộn rồi nửa ngày thời gian, lại vẫn không có manh mối, tham dò thổ dân thần linh cũng đã trở nên ngao ngoe muốn động. Đường Chấn không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên quyết định thật nhanh tự mình ra tay, cố gắng giải quyết vấn đề này. Tên đưa theo thi thể bên trong leo ra hài đồng, đúng là Nguyên Hung bản thân, nhưng mà lai lịch vô cùng đặc thù. Đường Chấn dùng thủ đoạn đặc thù, theo thế giới này thời quang trường hà bên trong, gắng gượng đem thần hồn câu diệt Nguyên Hung bắt lại ra đây. Tiểu này quỷ dị thủ đoạn, xa so với khởi tử hoàn sinh càng thêm khó khăn, hơn nữa còn sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đường Chấn cách làm rối loạn vốn có quy tắc, là đúng toàn bộ thế giới khiêu chiến. Nguyên bản còn đang ở ngắm nhìn thổ dân thần linh, đã được rồi đến từ bản nguyên ý thức mệnh lệnh, đem nhiễu loạn quy tắc Đường Chấn tiêu diệt. Đồng thời còn đem Đường Chấn mục đích nói cho thăm dò thổ dân thần linh. Biết được Đường Chấn mục tiêu là bản nguyên linh bảo, với lại biết được địa điểm ẩn nút về sau, thổ dân thần linh tự nhiên không thể nào lại tiếp tục chờ đợi. Xé rách vị diện bích trướng, chỉ vì rồi giáng lâm đột bảo. Các đại tông môn tu sĩ đã sớm đã bị trên bầu trời cảnh tượng sợ ngây người, thực sự không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Trên bầu trời bóng người to lớn, đến cùng là cái gì dạng tồn tại, lại vì sao giáng lâm thế giới này? Mặc dù hoài nghi nặng nề, nhưng lại cũng không ảnh hưởng các tu sĩ phán đoán, cho dù ai đều tình tưởng này cùng bố thân ảnh cường đại cùng đáng sợ. Căn bản không cần tận lực biểu hiện ra, chỉ cần nhìn lên một cái, thì cho người ta một loại thần hồn tan vỡ cảm giác. Vâng, vô tận kia chớp che kín thiên không, giống như ngày tận thế tới, bóng người to lớn mang theo vô số nham tương, cũng như mưa to từ không trung bay xuống. Trên quảng trường các đại tông môn tu sĩ, từ đầu đến cuối cũng tại hữu kinh vô hiểm nhìn náo nhiệt, chẳng qua giờ phút này cuối cùng đã tới tan cuộc lúc. Thật sự nếu không tránh thoát lời nói, những tia tử trên trời giáng xuống dung nham liệt hỏa, rồi sẽ đem bọn hắn triệt để nướng thành than cốc. Dĩ vang tu luyện các loại thủ đoạn, tại đối mặt kiểu này kinh khủng tai nạn lúc, giống như đều đã triệt để mất đi hiệu lực. Vâng, lại là một tiếng vang trầm truyền đến, mặt đất bắt đầu rung động, to lớn thân ảnh đã xé nát không gian tinh bích, giáng lâm đến tòa này thế giới bên trong. Phu cận một ngọn núi, trong khoảnh khắc sụp đổ, trong rừng cỏ cây thiêu đốt biến thành tro tàn. Hai chân rơi xuống chỗ, lưu lại hồ bạc bình thường ao nham tương, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Thổ dân thần linh cao giọng gầm thét, đưa tay trên không trung một chảo, mang theo hỏa diễm nham thạch to lớn liền đã ngưng kết ra đây. Nhắm ngay Đường Chấn vị trí, khối kia hỏa diễm cự thạch đập tới. Một đạo hỏa long gào thét mà tới, vô cực tông to lớn sơn môn bị trực tiếp nổ thành rồi mảnh vỡ. Ven đường rất nhiều tông môn tu sĩ, căn bản né tránh không kịp, bị khối này hỏa diễm cự thạch nện thành thịt muối. Ai ngờ đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một con cự thủ, trực tiếp bắt lấy rồi khối kia hỏa diễm cự thạch. Cút về. Bàn tay lớn mãnh lực vung dậy, hỏa diễm cự thạch bay lùi rồi trở về, đem thổ dân thần linh đầu lâu trực tiếp đập nát. Hống. Phẫn nộ tiếng giống truyền đến, thổ dân thần linh đầu lâu lại xuất hiện, không hề có như vậy mà đơn giản bị giết chết. Vô cực tông nội bộ, đồng dạng xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, ba đầu sáu tay bề ngoài dữ tợn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, đón lấy đối diện vọt tới thổ dân thần linh, hung hăng vung ra nắm đấm. Thổ dân thần linh không cam lòng yếu thế, cùng Đường Chấn tư đánh nhau. Rõ ràng là hai vị thần linh, giờ phút này lại dùng nguyên thủy nhất phương thức, lẫn nhau trong lúc đó qua lại quyết đấu. Chỉ vì giờ này khắc này, đang ở người khác địa bãi, Đường Chấn không cách nào triệu tập thiên địa năng lượng. Thần chi bản nguyên chỗ hiện ra thủ đoạn công kích, đối với thần linh sát thương hiệu quả cũng không phải thường có hạn, vì sẽ gặp phải thế giới này quy tắc hạn chế. Chỉ có giữa hư không mới là tốt nhất chiến trường. Giờ phút này hữu hiệu nhất phương pháp chính là quyền đến thịt công kích, dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn đem đối phương tiêu diệt. Giao thủ chẳng qua mấy hiệp, thổ dân thần linh rõ ràng rơi xuống hạ phòng, bất kể thực lực hay là kỹ xảo chiến đấu, cũng xa xa không kịp Đường Chấn. Thổ dân thần linh ý thức được không thích hợp, ngay lập tức triệu hoán bản nguyên ý thức hiệp trợ, cố gắng phát huy ra sân nhà ưu thế. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Xa xa quan chiến tông môn tu sĩ, sớm bị chiến đấu cảnh tượng rung động, bọn hắn giờ phút này đã tin tưởng, là cái này một hồi thần linh chiến tranh. Thổ dân thần linh hình tượng đã sớm ở cái thế giới này xâm nhập lòng người, làm ngài hiện thân giáng lâm một khắc này, ngay lập tức bị các đại tông môn tu sĩ nhận ra được. Truyền thuyết chính là truyền thuyết, rất nhiều người thậm chí không tin vào sự tồn tại của thần linh, dù là những tông môn này tu sĩ cũng là như thế. Chẳng qua giờ này khắc này, đã không có người hoài nghi thần linh tồn tại, đồng thời cũng bị trận này đáng sợ thần linh chiến tranh sợ ngây người. Chỉ vì trận chiến đấu này chẳng cảnh, đã vượt xa khỏi rồi các tu sĩ tưởng tượng, kia khủng bố thân thể tiện tay một kích, đều đủ để phá hủy núi cao. Các tu sĩ nhìn như lợi hại thủ đoạn công kích, tại thần linh thủ đoạn so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bởi vì bản nguyên ý thức hạn chế, đường trấn tình cảnh càng phát ra gian nan. Có thể mặc dù là như thế, địch nhân vẫn như cũng bị đường trấn đánh cho không ngóc đầu lên được. Thời khắc này đường đất thần linh đã bị đường trấn tháo thành tám khối, cũng đè xuống đất một trận bạo truy. Ngay tại đường trấn cố gắng cướp đoạt thần chi bản nguyên lúc, lại có một thân ảnh đột nhiên giáng lâm, ở trên cao nhìn xuống phát động công kích. Chương 2967, cưỡng ép khu gia chương 2967, cưỡng ép khu gia quả nhiên còn có một cái. Đột nhiên lọt vào đánh lén, đường trấn lại cũng không bối rối, dường như đã sớm dự liệu được địch người thủ đoạn. Một ở ngoài sáng, một tại ám, nhưng đều là nhắm vào đường trấn. Theo một tiếng gầm nhẹ, đường trấn đột nhiên quay đầu, đúng kẻ đánh lén phát động công kích. Dẫn phát sơn băng địa liệt một quyền, rơi vào đánh lén thổ dân trên người thần linh, sau đó chính là một tiếng kêu rên truyền đến. Đánh lén tên kia thổ dân thần linh, bị trực tiếp xé rách biến thành hai nửa, vừa mới đăng tràng thì thụ trọng thương. Khán giả vốn cho là ngã xuống sẽ là đường trấn, không ngờ lại là kết quả như vậy. Lấy một địch hai đường trấn, lại đánh cho địch nhận kêu rên liên tục, căn bản không có sức hoàn thủ. Những kia đối với đường trấn có hiểu biết, cũng âm thầm suy đoán ra hắn thực lực chân chính tu sĩ, giờ phút này đều đã ở vào hóa đá trạng thái. Nguyên lai từ đầu đến cuối, cũng không biết rõ đường trấn thực lực chân chính, lại còn dùng chính mình trô đã hiểu biết được cảnh giới, để suy đoán phán định đường trấn thực lực chân chính. Thế nhưng cao cao tại thượng thần linh, như thế nào bọn hắn có khả năng phỏng đoán, đó là chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Lúc trước các loại phỏng đoán, bây giờ nghĩ đến buồn cười đến cực điểm. Tại các đại tông môn tu sĩ nhìn chăm chú, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, hai tên thổ dân thần linh tại đường trấn công kích đến, đã triệt để mất đi năng lực hoàn thủ. Các thần điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa, nhưng mà đều không thể ngăn cản đường trấn công kích. Từng sợi thần chi bản nguyên đã tại không bị khống chế tình huống dưới, bị đường trấn liên tiếp không ngừng hấp thụ. Đang hấp thu cấp đoạt trong quá trình, đường trấn còn muốn đứng trước toàn bộ thế giới ác ý, đối với hắn cực độ bài xích, liều mạng cố gắng đưa hắn khu ra. Không gian vặn vẹo bóc ra, thiên địa lâm vào hỗn độn trạng thái, chung quanh toàn bộ trở thành nham tương hòa hải. Bất luận một loại nào sinh mệnh đều khó có khả năng tại đây trùng tuyệt cảnh xuống tồn tại. Đối với bản nguyên ý thức mà nói, đường trấn chính là kẻ xâm lấn, hai tên thổ dân thần linh thì là chó giữ nhà, tự nhiên muốn liều mạng nhằm vào đường trấn. Nhưng mà đường trấn thực sự quá mạnh, cho dù là chủ nhân mang theo gia nô cùng xuất trận, cũng căn bản không phải đối thủ. Tại sấm sét vang dội bên trong, đường trấn không ngừng cướp đoạt thần chi bản nguyên, sau đó kháng cự thế giới này khu trục. Đối với các đại tông môn tu sĩ mà nói, này nhất định là một hồi cả đời khó quên trải nghiệm, bởi vì bọn họ chưa từng có rõ ràng như thế cảm thụ qua, đến từ toàn bộ thế giới phẫn nộ cũng không thể làm gì. Ngay hôm nay trước đó, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, chiến đấu cảnh tượng có thể kịch liệt đến loại trình độ này. Chỉ là trận chiến đấu này, căn bản không có bọn hắn nhúng tay tư cách, duy nhất có thể làm sự việc chính là yên lặng đứng ngoài quan sát. Trong lúc vô tình, xung quanh trên ngàn dặm phạm vi đều đã triệt để hóa thành một cái biển lửa nham tương. Ba đạo to lớn thân ảnh, toàn thân nhiễm nhìn nóng hở nham tương, ngay tại ao nham tương trong tranh đấu chém giết. Tiêu thảm gầm thét âm thanh, càng là hơn bên tai không dứt. Các đại tông môn các tu sĩ đã sớm thối lui đến rồi chỗ xa hơn, sợ bị trận chiến đấu này liên lụy. Tang Bảo Khố Viễn Trinh hạm đội đã rút ra thế giới này, giờ phút này chính vị tại ngoài không gian bên trong. Cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là căn bản là không có cách nhúng tay chiến tranh, thậm chí ngay cả đến gần tư cách đều không có. Tang Bảo Khố đại trưởng lão sớm đã bị này một cảnh tượng rung động, nhưng lại vẫn không có quên chức trách của mình. Hắn thuận lợi tìm được rồi ba viên càn khôn ngũ hành châu, sau đó mang theo Mộ Cửu Lăng trực tiếp trở về ngoài không gian Viễn Trinh hạm đội. Mặc dù không phải là bị nhằm vào chủ yếu đối tượng, nhưng mà đại trưởng lão vẫn như cũ thế giới chi lực chỗ bài xích, có chút nửa chút thư giãn, liền có thể bị thả vào hư không. Dưới loại tình huống này, sáng suốt nhất cách làm chính là chủ động rút lui, tuyệt đối không thể có mảy may lưu luyến. Bằng không đợi đến đối phó hết đường trấn, bản nguyên ý thức xoay đầu lại hướng trả cho bọn họ, đến lúc đó sợ là muốn chạy thì chạy không được. Đối với bản nguyên ý thức mà nói, Tàng Bảo Khố tu sĩ chính là kẻ xâm lấn cùng côn trùng có hại, toàn bộ thuộc về muốn thanh trừ đối tượng. Nếu là không có đường trấn xuất hiện, bản nguyên ý thức căn bản lười nhác ra tay, nhiều lắm thì bình thường khu trục bài xích mà thôi. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, tất nhiên bản nguyên ý thức đã ra tay, rồi sẽ tại nhằm vào đường trấn đồng thời, tiện thể đúng Tàng Bảo Khố tu sĩ khai thác tàn khốc thủ đoạn. Đi tới ngoài không gian sau đó, đại trưởng lão cách cực khoảng cách xa, tiếp tục quan sát trận này thần linh chiến tranh. Sau đó hắn thì kinh ngạc phát hiện, lại xuất hiện hai tên thổ dân thần linh, gia nhập nhằm vào đường trấn vây công bên trong. Thời khắc này đường trấn biến thành lấy một địch bốn. Lúc trước kia hai tên thổ dân thần linh, bây giờ đã trở nên hể bại suy sụp, cơ thể không trọn vẹn rất bước. Cùng đường trấn trong chiến đấu, các thần bị lược đoạt rồi hàng loạt thần chi bản nguyên, muốn thoát khỏi lại không cách nào làm được. Nếu là có thể lựa chọn, các thần tuyệt đối sẽ không tham dự trận chiến tranh này, bị tổn thất quả thực không thể thừa nhận. Hai gã khác thổ dân thần linh gia nhập, nhường chiến trường tình thế xảy ra sửa đổi, bị đường trấn đánh tới sắp tan vỡ thổ dân thần linh, giờ phút này cuối cùng đạt được rồi cơ hội thở dốc. Thế nhưng viện binh gia nhập, cũng không thể thay đổi chiến trường hình thức, cho dù là đối mặt bốn tên địch nhân, đường trấn vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Giờ khắc này địch nhân cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Các thần đạo ý thức được, đường trấn tuyệt đối không phải mình có thể chiến thắng đối tượng, sáng suốt nhất cách làm chính là mau để cho hắn rời khỏi thế giới này. Về phần bị tổn thất, coi như là quyết sách sai lầm trả ra đại giới, căn bản không trông cậy vào có thể đòi lại. Ngay cả tính mạng đều nhanh muốn không gánh nổi, lại ở đâu lo lắng cái khác. bốn tên thổ dân thần linh đồng tâm hiệp lực, bản nguyên ý thức lại toàn lực phối hợp tình huống dưới, Đường Chấn ngay lập tức bị không cách nào tưởng tượng kháng cự lực. Toàn bộ thế giới lực lượng, tất cả đều tác dụng tại trên người Đường Chấn, dứt khoát đưa hắn theo thế giới này khu ra. Cho dù là vì Đường Chấn lực lượng, cũng căn bản là không có cách và chống lại, chỉ có thể khoảng cách thế giới này càng ngày càng xa. Bốn tên thổ dân thần linh, giống như xua đuổi ôn thần bình thường, giờ phút này đã đem hết toàn lực. Hóa thân ngàn trượng cự nhân Đường Chấn, phát ra buồn bực gầm thét, huy quyền đối phía dưới mặt đất ném ra một quyền. Như là sao băng rơi xuống thế gian, xung quanh mấy ngàn cây số mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, từ đây triệt để hóa thành một mảnh hoang mạc. Vâng. Tại thế giới chi lực xua đổi dưới, Đường Chấn cuối cùng bị đẩy ra đi, sau đó toàn bộ thế giới triệt để phủ kín. Đây mới thực là phủ kín, không thể vào cũng không thể ra, triệt triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Tiểu này phủ kín một khi bắt đầu, thì căn bản là không có cách lịch chuyển, trừ phi bản nguyên ý thức cho rằng đã khôi phục thương tích, bằng không tuyệt đối sẽ không giải trừ phủ kín. Cho dù là vì Đường Chấn thực lực, đều không thể xâm nhập tiểu này thế giới đóng kín, nếu là không nên phá giải công phá lời nói, trừ phi cả tòa thế giới thiên địa năng lượng toàn bộ hao hết. Ngoài không gian bên trong, Đường Chấn nhìn chăm chú phía dưới thế giới, như núi lớn thân thể lù lù bất động. Hậu phương là tàng bảo khố viện trinh hạm đội, các tu sĩ nhìn chăm chú Đường Chấn bóng lưng, không có nửa điểm âm thanh phát ra. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Đường Chấn hiện tại dường như là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Loại tình huống này, tốt nhất đừng trêu chọc Đường Chấn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Được rồi, cơ duyên không thể cưỡng cầu, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt. Đường Chấn than nhẹ một tiếng, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, áp lực vô hình trong nháy mắt tan thành mây khói. Các hạ, đây là kia ba viên càn khôn ngũ hành châu, mời ngài nghiệm nhìn một chút. Tàng Bảo Khố đại trưởng lão dùng cung kính giọng nói. Không có vấn đề, khổ cực. To lớn thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, Đường Chấn xuất hiện trước mặt đại trưởng lão, đem ba kiện bản nguyên linh bảo thu sạch vào náo hải thần quốc. Không dám. Đại trưởng lão trong lòng mừng như điên, giọng nói lại càng phát ra cung kính, kiến thức qua Đường Chấn thực lực sau đó, hắn hiện tại trong lòng chỉ có sùng bái cùng kính sợ. Chương 2968, Tử Quang Khư chương 2968, Tử Quang Khư tu sĩ trở về linh cực giới, nhưng thật ra là vô cùng sự tình đơn giản. Chỉ cần nghĩ bước vào linh cực giới, liền sẽ có đủ loại phương thức xuất hiện, tỉ như nói một cái không gian liệt phùng, lại hoặc là đột nhiên xuất hiện chuyển tống trận. Đây là linh cực giới đáp lại, như là giữa hư không dẫn lộ giả, làm hết sức cung cấp tiện lợi. Tất nhiên tiểu này trở về cách thức, chỉ thích dùng cho có năng lực rời khỏi linh cực giới tu sĩ, không cần lại trải qua nguy hiểm trọng yếu thông đạo. Tân nhân cần nhất định cơ duyên mới có thể biết được linh cực giới tồn tại, bằng không liền xem như sách lỗ thai nói cho đối phương biết, cũng sẽ thoáng qua trong lúc đó quên mất sạch sẽ. Tòa này chỗ đặc thù, dường như thì đang chọn tuyển nhìn tu sĩ, bằng không cũng sẽ không có sức mạnh thần bí sinh ra ảnh hưởng. Tang Bảo Khố viễn trinh hạm đội, tại đại trưởng lao dẫn đầu dưới, thuận lợi quay trở về linh cực giới. Nhìn quen thuộc thế giới, Tang Bảo Khố các tu sĩ mặt mũi tràn đầy vui sướng, rất có một loại người xa quê trở về nhà cảm giác. Mặc dù đến từ đại thiên thế giới, nhưng mà tại trong lòng của bọn hắn, cũng đã đem linh cực giới trở thành cố hương. Lần này hành động, có thể nói tương đối thuận lợi. Rời đi thì đi bao nhiêu tu sĩ, sau khi trở về hay là những kia, trong lúc đó không có một người tu sĩ hao tổn. Toàn bộ hành trình không có tham chiến, chỉ là nhìn một hồi trò hay, sau đó thì hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Mặc dù là vì Đường Chấn nguyên nhân, mới thoải mái hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng mà không ai xoắn suýt những thứ này. Mượn nhờ các loại lực lượng, dùng các loại cách thức hoàn thành nhiệm vụ, bản thân liền là lại chuyện không quá bình thường. Có thể mượn lực cũng là câu chuyện thật, nếu là không có thực lực, lại nói thế nào mượn lực. Tang Bảo Khố tu sĩ tối chuyện vui, chính là đội thuyền của bọn hắn phía trên, có một vị chân chính thần linh trấn thủ. Tại những tu sĩ này tâm lý, Đường Chấn cũng sớm đã hóa thân chuyển kỳ, quãng đời còn lại nhớ ra liền tràn ngập kính sợ. Đối mặt bốn vị thổ dân thần linh vây công, lại như cũng không rơi xuống hạ phòng, còn suýt nữa đem hai tên địch nhân tiêu diệt. Cuối cùng tập hợp thế giới chi lực, mới đưa Đường Chấn thành công khu ra, cuối cùng bị ép phong bế cả tòa thế giới. Mặc dù không có tiêu diệt thổ dân thần linh, nhưng mà Đường Chấn là chân chính bên thắng, là một vị nhường toàn bộ thế giới đều không thể đối kháng tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này, quá khứ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng giờ phút này ngay tại bên cạnh mình. Thử hỏi mạnh như thế người, há có thể không nhường người kính sợ. Đường Chấn hiện ra thực lực, nhường rất nhiều tu sĩ được sự cổ vũ, hiểu rõ con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Có khác một ít Tàng Bảo Khố tu hành giả, cho rằng thật sự cơ hội bùng lên đã đến, chỉ cần Đường Chấn vui lòng lưu lại tiếp nhận cung phụng, thử hỏi lại có ai sẽ là Tàng Bảo Khố đối thủ. Chỉ là muốn lưu lại Đường Chấn, cũng không phải chuyện dễ dàng, thử hỏi Tàng Bảo Khố có gì năng lực, có thể cung cấp nuôi dưỡng một vị thần linh. Đàm cư bí cảnh trồng chất như núi bảo tàng, đủ nhường vô số tu sĩ điên cuồng, Đường Chấn nhưng căn bản không có hứng thú. Lấy ra làm nhiệm vụ ban thưởng, không có nửa điểm do dự. Sau đó lại không tiếc đại giới, cùng thổ dân thần linh chiến đấu, chỉ vì cướp đoạt mấy thứ nhìn như bình thường vật phẩm. Hồi tưởng sự kiện lần này trải qua, các tu sĩ không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên thần linh phong cách hành sự, căn bản không thể dùng tầm thường ý nghĩ đi phỏng đoán. Lúc này đại trưởng lão chính canh giữ ở Đường Chấn trước mặt. Mười trong vòng vạn dặm, nổi danh nhất tu sĩ khu quần cư, nhất định phải thuộc Tử Quang Khư. Căn cứ tình báo biểu hiện, đến từ các giới cao giai tu sĩ, có rất nhiều cũng tụ tập tại Tử Quang Khư phụ cận. Đã từng còn có tu sĩ truyền thuyết, tại Tử Quang Khư phụ cận gặp qua thần linh xuất hiện, chỉ là không có cách xác nhận được hư. Nếu như là các hạ cảm thấy hứng thú lời nói, không bằng ta phái tu sĩ tiến về, thu thập tương quan tình báo thông tin. Đại trưởng lão tự nhiên hy vọng Đường Chấn có thể tại Tàng Bảo Khố ở lâu một quãng thời gian, như vậy có thể thừa cơ tăng lên thực lực bản thân. Thế nhưng đối với Đường Chấn mà nói, lại dừng lại đã không có ý nghĩa, bởi vì nơi này đã không có vật hắn muốn. hắn chỉ là một tên khách qua đường, cái kia tới lúc đến, cái kia thời điểm ra đi tự nhiên sẽ đi. Thuận theo tự nhiên, tuyệt đối sẽ không tận lực cương cầu. Người con đường tu hành, bây giờ đã thông suốt, chỉ cần không ngừng nỗ lực, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu. Chiếm đoạt tiên trượng phong sau đó, đã không có người nào là tàng bảo khố đối thủ, nổi lên xương bá chỉ là vấn đề thời gian. Phúc duyên không nên qua đầy, bằng không rồi sẽ thịnh cực mà suy, trêu chọc vô tận mầm thai bạn. Đường Chấn đã từng chấn thủ tàng bảo khố sự việc, bây giờ đã mọi người đều biết, giả sử đưa hắn là thần linh thông tin truyền bá ra, tất nhiên sẽ dẫn phát càng lớn manh động. Tàng bảo khố vốn là chúa tể một phương, thực lực hôm nay nâng cao một bước, thử hỏi dưới loại tình huống này, lại có ai dám tại chủ động trêu chọc? Đại trưởng lão muốn cho Đường Chấn lưu lại, thật là nhiều này dơ lên. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Đường Chấn nói tới đích thật là tình hình thực tế, đại trưởng lão chỉ có thể gật đầu đồng ý các hạ nói cứ phải, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, sau này thì chắc chắn nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không cô phụ các hạ chỉ điểm. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, lại nói với đại trưởng lão, Mộ Cửu Lăng mặc dù bất thành khí, nhưng mà chỉ bằng báo thù cho tông môn chuyện này, liền vượt xa rất nhiều vô tình vô nghĩa hạ người. Dạng này nghĩa sĩ, lẽ ra đạt được thiện đãi. Ngươi có thể đem hắn lưu lại, cung cấp một ít che chở, cũng coi là hiểu rõ một đoạn này nhân quả. Nếu là ở quá khứ, Đường Chấn căn bản sẽ không cố ý nói, nhưng mà theo thần tính bị tan rã mãi, hắn phong cách hành sự đã không còn lạnh lùng như vậy. Tuân mệnh. Đại trưởng lão gật đầu đáp ứng, cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán, Mộ Cửu Lăng vận khí thật sự là thật tốt. Gặp phải Đường Chấn sau đó, chẳng những báo huyết hải thâm cửu, bây giờ lại có tàng bảo khố che chở, hoàn toàn có thể bảo đảm tương lai không lo. Không cần tham dự nguy hiểm hành động, chỉ cần phụ trách an toàn lại rảnh rỗi tán công tác, chỉ cần tàng bảo khố không ngã, hắn là có thể bảo đảm cả đời không lo. Chuyện chỗ này, nhiều hơn bảo trọng. Giọng Đường Chấn vang lên, người cũng đã biến mất không còn tâm tích, chỉ có đại trưởng lão đứng yên tại chỗ, đối phía trước làm một lễ thật sâu. Trong linh cực giới, nếu là hành trình vượt qua 10 vạn dặm, có thể nhìn ra thế giới này kỳ lạ. Từng khối môi trường khác lạ thổ địa, không hề quá độ cảm giác ghép lại đến cùng nhau, khiến người ta cảm thấy đột ngột dị thường. Vừa mới hay là vạn dặm sa mạc, thoáng qua chính là kinh đảo nộ lãng đại hải, lẫn nhau trong lúc đó không có nửa điểm ảnh hưởng. Lại tiến lên một khoảng cách, cũng có thể trở thành biển cổ sông băng, lại có lẽ là liên miên không dứt ngàn trượng núi lửa. Ở lâu ở đây thổ dân cư dân, sớm đã thành thói quen đột ngột hoàn cảnh địa lý biến hóa, thời gian trôi qua nhàn nhã mà hài lòng. Mặc dù có quốc gia tồn tại, nhưng mà có rất ít chiến tranh xảy ra, vì chưa bao giờ thiếu tài nguyên cùng thổ địa, tự nhiên cũng không có xảy ra chiến tranh thiết yếu. Bách tính an cư lạc nghiệp, toàn dân sùng bái tu hành, tu sĩ thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Thử quan cư, chính là như thế. So sánh tàng bảo khố vị trí địa vực, nơi đây lại là ngoài ra một phen cảnh tượng, tu sĩ cùng phàm nhân trong lúc đó ở chung hòa thuận. Ven đường quán trà lão bản, rất có thể liền là một vị đỉnh cấp đan sư, trong học đường thầy đồ, không chừng chính là năm đó quát tháo phong vân đại tu sĩ. Cư dân đã sớm tập mãi thành thói quen, trừ ra gìn giữ mấy phần kính sợ, sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không nhận nửa chút ảnh hưởng. Phu cận có chỗ đất kỳ dị, địa thế bằng phẳng rộng lớn, sinh trưởng vô số đại thụ che trời. Cỏ cây ở giữa có vô số kiến trúc phế tích, vì niên đại quá xa xưa, sớm đã bị đủ loại thực vật bao trùm. Nhìn như bình thường chỗ, nhưng lại có cực lớn danh khí. Mỗi khi phía trên vùng bình nguyên này có tử sắc quang mang xuất hiện lúc, phụ cận tu sĩ rồi sẽ tập thể hành động, bước vào phiến bình nguyên này bên trong tầm bảo. Nghe nói mảnh này màu tím quang hải bên trong sẽ xuất hiện đến không hết bảo vật, nếu là vận khí đủ tốt lời nói, thậm chí có thể có được nhường thần linh đều không thể bỏ qua đồ vật. Thì tại một ngày này, tới gần trạm vào tối, Đường Chấn lặng yên không tiếng động đi tới tử quang khư. Chương 2969, đất kỳ dị chương 2969, đất kỳ dị hải dương, sa mạc còn có sông băng, vượn quanh tại tử quang khư bốn phía. Nơi này tương đương với mấy khối ghép hình tụ hợp chỗ, cho nên gồm cả các loại phong quang, tạo thành một loại đặc biệt mỹ cảnh. Tự nhiên mà thành cảnh sắc, có thể xưng tinh xảo kỳ tuyệt, căn bản không phải nhân công có khả năng sao chép. Xinh đẹp như vậy chỗ, tự nhiên không thể nào thiếu khuyết cư dân, trên thực tế tại trước đây thật lâu, nơi này liền đã có thôn xóm xuất hiện. Bọn hắn vẫn như cũng không phải sớm nhất đến người, không biết năm nào tháng nào lưu truyền xuống thạch điêu tượng đá, đã sớm đứng sừng sững ở con đường hoặc trong rừng cây. Chúng nó rất có thể đến từ hắn thế giới của hắn, bị lấy ra tiếp theo sau đó, chắp vá đến linh cực giới bên trong. Có người nói đây là lăng mộ chôn cùng, tại thật lâu trước đó, tử quang khư nhưng thật ra là một tòa siêu cấp đế vương lăng mộ. Sự thực thì đã chứng minh tiểu này nghe đồn, vì có người dưới đất phát hiện khổng lồ khu kiến trúc, cùng với không biết lai lịch quan tài. Chỉ là tử quang khư nguyên chủ dân, xưa nay sẽ không sợ hãi cái chết, tự nhiên cũng sẽ không đúng này lăng mộ sinh ra sợ hãi. Tại phát hiện lăng mộ sau đó, dứt khoát rác rưởi sử dụng, đem nó cải tạo thành phòng ốc cư bỏ. Đối với cách làm như vậy, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, không hề cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Trừ ra tiểu này cổ quái quen thuộc bên ngoài, vì tu hành giả số lượng thực sự quá nhiều, cho nên đối với phi thiên độn địa tu sĩ, tử quang khư cư dân tất cả đều coi như thường nhân. Tu sĩ cũng liền thực lực cường đại một ít, nhưng mà tử quang khư nguyên chú dân lại năng lực trường sinh bất tử, này chẳng phải là rất nhiều tu sĩ theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chỉ bằng vào điểm này, tu sĩ liền không có cản rỡ tư bản. Trong lúc vô tình, tử quang khư nơi này thì cùng địa phương khác trở nên hoàn toàn không giống. Phàm nhân cùng tu hành giả sinh hoạt ở nơi này, lẫn nhau trong lúc đó ở chung hòa thuận, sẽ rất ít có tranh đấu xảy ra. Ngoại lai tu sĩ không thành thật cũng không được, cần biết tử quang khư trong ngọa hổ tàng long, tụ tập đông đảo cao dài tu sĩ. Có nhiều ngoại lai tu sĩ, có nhiều quê hương tu hành giả, thực lực khủng bố đến cực điểm. Nếu chọc giận đối phương, hậu quả khó mà lường được. Mỗi một tên ngoại lai tu sĩ đến sau đó, cũng sẽ tận lực khiêm tốn làm việc, đỡ phải gây phiền phái cho mình. Đường Chấn đến tử quang khư, vừa vặn tới gần trạm vào tối, tình cờ là một ngày náo nhiệt nhất lúc. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, người qua đường lui tới như thoi đưa, ăn mặc thiên kỳ bách quái. Tùy tiện quét dọn một chút, có thể nhìn thấy không ít ngoại lai tu sĩ theo dòng người chậm rãi đi dạo. Con đường này kéo dài mấy chục dặm, như là một cái đèn đuốc trường long, dù là cách cực xa đều có thể nhìn thấy. Tại rộng rãi hai bên đường, có rất nhiều làm ăn tiểu phiến, cùng với những kia đang uống rượu nói chuyện trời đất khách nhân. Bọn hắn cao đàm khoát luận, vẻ mặt tươi cười, căn bản không quan tâm lẫn nhau ở giữa thân phận. Tử quang khư cư dân đời sống hạnh phúc, vì không cần vì cuộc sống phát sầu, không cần lo lắng sinh lão bệnh tử, cho nên bọn hắn không cần tận lực lấy lòng bất luận kẻ nào. Có thể chính là loại tâm tính này, mới khiến cho các tu sĩ coi trọng mấy phần, đồng thời và bình đẳng tương giao. Hành tẩu tại đầu đường lúc, tuyệt đối sẽ không nghe được có người buôn bán mời chào làm ăn, mỗi một tên quán chủ trên mặt, tất cả đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đối với bọn hắn mà nói, thương mại buôn bán, kỳ thực chính là một loại để cho mình vui vẻ cách sống. Mỗi khi có khách ngồi xuống lúc, bọn hắn rồi sẽ nhiệt tình chào hỏi, đồng thời đem nó trở thành bằng hữu chân chính. Đường trấn trên đường hành tẩu lúc, căn bản không có người lưu ý hắn, hoặc là nhìn lên một cái sau đó liền không còn phản ứng. Không biết vì sao, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, ngược lại làm cho đường trấn cảm giác vô cùng thoải mái. Dọc đường ven đường một chỗ đất trống lúc, nhìn thấy có một cái bàn để đó không dùng, đường trấn liền chậm rãi ngồi lên. Vị này các hạ, không biết ngài muốn cái gì đồ ăn? Rất nhanh liền có một tên tuổi tác không lớn nữ đồng sôi nổi đi tới, mặc dù đầy người ngây thơ, thế nhưng vừa nhìn liền biết thường xuyên giúp làm chuyện. Nữ đồng không có tu luyện, nhưng lại có một thân linh tú căn cốt, thỏa thỏa tu hành hạt giống tốt. Ta mới đến, không biết cũng có chút món gì ăn ngon. Nhìn bé gái trước mắt, đường trấn tâm trạng trở nên rất không tồi. Năng lực ăn có thể nhiều, có thịt nướng, còn có quả sữa rượu trái cây, còn có đủ loại hoa quả cùng bánh ngọt. Tiểu nữ hài nhi nói chuyện đồng thời, giơ lên một tờ thực đơn, đưa tới đường trấn trước mặt. Chính ngươi nhìn xem, không hiểu thì hỏi ta. Đường trấn nhìn qua menu, đem nó còn đưa tiểu nữ hài, dùng tùy tiện giọng nói ra, liền đem các ngươi nổi danh nhất đồ ăn cũng cho ta đến trên một ít, ngoài ra lại cho ta đến một bình rượu ngon. Được rồi các hạ, xin ngài chờ một chút. Tiểu nữ hài sôi nổi rời khỏi, không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy hai tên tuổi trẻ nữ tử xuất hiện, kéo lấy một tấm mâm lớn đi tới. Đĩa phía trên trưng bày lấy không ít đồ ăn, đồng thời còn có một đại ấm óng ánh sáng long lanh rượu ngon, cách rất xa liền có thể ngửi được trong veo rượu trái cây hương khí. Đây là ngài đồ ăn, có thể tự mình động thủ làm việc cũng được, do chúng ta tới giúp đỡ. Hai tên nữ tử đem đĩa bưng ra, đối đường trấn nói, nụ cười bình thản mà nhu hòa. Nếu như các ngươi có thời gian, có thể cùng nhau ngồi xuống, ta rất muốn nghe về Tử Quang Khư chuyện xưa. Đường trấn đánh giá một chút bốn chu, phát hiện nơi này làm ăn cũng không bận rộn, chỉ có mấy bàn khách nhân ở uống rượu nói chuyện phiếm. Tất nhiên không có vấn đề. Hai tên nữ tử hẳn là tỷ muội, hình dạng rất tương tự, tại đường trấn đưa ra yêu cầu sau đó, nàng nhóm thì hào phóng ngồi xuống đối diện. Đối với loại chuyện này, dường như tập mãi thành thói quen. Trên mặt bàn hòa lò, giờ phút này đang có lửa than lấp lóe, hai tên nữ tử trước đem thịt cắt gọn, sau đó lại phóng tới phiến đá chậm rãi nướng. Không có qua bao lâu thời gian, mùi thịt liền tràn ngập ra, nghe lên hương vị quả thật không tệ. Đây là một loại đặc thù thịt thú vật, đồ nướng thời hương vị rất tươi non, là Tử Quang Khư nổi danh nhất một loại đồ ăn. Trong đó một tên nữ tử đối đường trấn nhỏ giọng giới thiệu, sau đó đem thịt nướng kẹp đến trước mặt hắn. Một tên khác nữ tử đem rượu trong bầu lóe ra hình quang tự dịch đổ vào rồi cùng loại ly đế cao vật chứa bên trong. Đây là Tử Quang Khư bên trong thu thập quả dại, trải qua tỉ mỉ sản xuất mà thành, phối hợp thịt nướng cùng nhau dùng ăn, hương vị có thể xưng nhất tuyệt. Uống một ngụm hơi có vẻ sền sệt tự dịch, sau đó lại nhấm nháp thịt nướng, quả nhiên hương vị ngon vô cùng. Không sai, đúng là khó được mỹ vị. Đường trấn gật đầu cười nói, này nhìn như đơn giản đồ ăn, hương vị lại có thể xưng đỉnh cấp, để người hưởng thụ vô cùng. Nghe được đường trấn tán thưởng, một nữ tử vừa cười vừa nói, chỉ cần tới qua Tử Quang Khư, thưởng thức qua những thức ăn này sau đó, thì không có người nào không cùng tán thưởng. Tiếp xuống liền mời các hạ chậm rãi nhấm nháp, sau đó nghe ta cho ngài giảng thuật một chút về Tử Quang Khư các loại nghe đồn. Đường trấn cười lấy gật đầu nói tạ, đồng thời mời đối phương cùng nhau hưởng dụng, rốt cuộc hắn căn bản ăn không bao nhiêu. Hai tỷ mỗi nhân đạo tạ sau đó, thì cùng đường trấn thưởng thức rượu ngon, từ từ nói chuyện bản về Tử Quang Khư nghe đồn. Nguyên lai mỗi cách một đoạn thời gian, Tử Quang Khư liền sẽ có màu tím quang hải xuất hiện, tiếp theo hình thành một mảnh đặc thù không gian. Trong không gian vô số chất bảo, có được đếm không hết cơ duyên, chẳng qua đồng dạng ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn. Nếu hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị ở lại bên trong, dường như không có thoát đi có thể căn cứ tiến vào bên trong tu sĩ lời nói, không gian đặc thù bên trong môi trường, mỗi lần cũng không giống nhau, cho nên căn bản không có bất luận cái gì quy luật mà theo. Nhưng mà có một chút có thể xác định, đó chính là bất kể ngươi nghĩ muốn cái gì, đều có thể trong Tử Quang Khư tìm thấy. Chỉ là càng chân quý vật phẩm, đạt được độ khó thì càng cao, gánh chịu mạo hiểm cũng sẽ càng lớn. Cho nên tại Tử Quang Khư bên trong, nhất định phải khống chế dục vọng của mình, tuyệt đối không thể bị lạc trong đó. Nếu như có thể hoàn mỹ khống chế chính mình, với lại mỗi một lần cũng có đủ tốt vật khí, vậy liền có thể đạt được bất luận cái gì muốn thứ gì đó. Chương 2970, tu sĩ không gì hơn cái này chương 2970, tu sĩ không gì hơn cái này thiên không minh nguyệt như là khay ngọc, với lại không chỉ một khỏa, cho nên Tử Quang Khư ban đêm không hề tăm tối. Lại thêm các loại phát thực vật tỏa sáng, cùng với khắp nơi có thể thấy được đèn đuốc, nhường ban đêm sáng như ban ngày, nhưng lại có mấy phần mông lung mỹ cảm. Trong rừng dưới cây, trăng sáng treo cao, quả nhiên là uống rượu tâm tình tốt thời gian. Đường trấn cùng này kinh doanh tiểu quán 2 tỷ muội, nếm nhìn thịt nướng uống vào rượu ngon, trò chuyện tràn đầy phấn khởi. Không có qua bao lâu thời gian, lại có khách trọ đến, tỷ tỷ tiến đến chiêu đãi, muội muội lại tiếp tục cùng đường trấn uống trò chuyện. Đồng thời còn chào hỏi tỷ tỷ, nhường nàng đóng cửa đóng cửa, sau đó đến cùng nhau nói chuyện phiếm. Là cái này Tử Quang Khư cư dân tâm thái, nếu là vui vẻ lời nói, làm ăn không làm lại có thể thế nào. Kia muội muội vẻ mặt hơi say rượu men say, lại tóm lấy chén rượu không tha, đối Đường Chấn chậm rãi mà nói. Rất nhiều tu sĩ đi tới Tử Quang Khư đều sẽ trường kỳ dừng lại, đợi đến thích hợp lúc liền đi thám hiểm. Có thể nói nơi này mỗi một người tu sĩ đều là người thám hiểm, đồng dạng cũng là như thế chúng ta chiêu đãi khách hàng. Ta biết một người tu sĩ tại Tử Quang Khư dừng lại 70 năm, chỉ vì thu thập một bộ đan phương cần thiết linh dược. Ngay tại 20 năm trước, hắn thành công thu thập được tất cả linh dược, sau đó luyện chế được muốn đan dược. Giao hạ đan dược sau đó, thực lực của hắn được tăng lên, đạt đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Lẽ ra lúc này nên học được lấy hay bỏ, đừng lại bước vào Tử Quang Khư bên trong mạo hiểm. Ai ngờ nghĩ hắn vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau, tiếp tục bước vào Tử Quang Khư bên trong thám hiểm, dù thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Nữ tử nói tới chỗ này, đem rượu trong ly uống hết, thẳng tắp đối với Đường Chấn nói ra, ngươi đến đoán xem nhìn xem, sau đó chuyện gì xảy ra. Đường Chấn cũng không chần chờ, trực tiếp hồi đáp, hắn sau khi đi vào, thì rốt cuộc cũng không có đi ra. Nữ tử đem chén rượu gõ trên bàn, mở to hai mắt nhìn hỏi, quả nhiên đi, ngay cả ngươi thì đã nhìn ra, hắn như vậy chính là không có kết quả tốt. Tử Quang Khư rượu ngon mặc dù cam thuần sướng miệng, nhưng mà rất dễ dàng say lòng người. Tên này nguyên bản vẻ mặt mềm mại đáng yêu nữ tử, giờ phút này tràn đầy hào sảng khí tức. Chỉ là tại trên trán cất giấu mấy phần sầu bi, căn bản là không có cách dùng đốt hầu rượu mạnh hòa tan. Phải nói là ngươi nói cho ta biết. Đường Chấn cười lấy trả lời, trong lòng lại tại âm thầm cảnh giác. Mặc dù vì thực lực của hắn, dường như có thể không sợ bất luận cái gì nguy cơ, nhưng mà cũng không có nghĩa là tung hoành vô địch. Linh cực giới bên trong ẩn tàng vô số cao thủ, cao cấp thần tướng chưa hẳn sẽ không trở thành bị đi săn mục tiêu. Thần linh đều có thể bất lạc, chính mình lại há có thể phớt lờ? Mọi thứ cẩn thận một chút, kỳ thực cũng không có cái gì chỗ xấu. Ngươi vô cùng thông minh, một chút thì đoán được kết quả. Có thể cho dù là hiểu rõ nguy hiểm, ngươi hay là sẽ bước vào Tử Quang Khư, ta nói có đúng hay không? Tự xưng muội muội nữ tử tiếp tục rót rượu, cùng Đường Chấn đối ẩm, rất có ngàn chén không say tư thế. Không sai, ta chính là vì Tử Quang Khư mà đến, lại làm sao có khả năng không vào trong? Nhất là ngươi vừa mới đã từng nói, Tử Quang Khư tối chỗ thần kỳ, chính là có thể tìm thấy bất luận cái gì nghị thứ muốn tìm. Bất kể là đối với phàm nhân, hay là đối với tu hành giả mà nói, đây đều là không cách nào kháng cự hấp dẫn. Đường Chấn cười lấy trả lời, sau đó lại muốn hai bầu rượu. Bên cạnh tỷ tỷ cười cười, xoay người đi lấy bầu rượu, dường như cũng không lo lắng muội muội sẽ uống nhiều. Kỳ thực nghĩ cũng thế, linh cực giới cư dân không cần lo lắng tử vong, há lại sẽ lo lắng uống say sau đó tổn thương thân thể. Đều nói tu hành giả tiêu diêu tự tại, có thể không nhận bất luận cái gì ràng buộc, làm bất luận cái gì chính mình sự tình muốn làm. Thế nhưng trong mắt của ta, các ngươi kỳ thực sống được mệt mỏi hơn, vì tại trên người của các ngươi, kỳ thực vẫn luôn cũng khoác lên một bộ gông xiềng. Nói là vô dục vô cầu, thế nhưng lại thời thời khắc khắc nghĩ tăng lên thực lực của mình, liều mạng cướp đoạt những kia vốn cũng không dịch có được đồ vật. Thành công ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là thất bại, quá khứ tất cả vất vả liền thoáng qua thành không. Cái gì tiêu diêu tự tại, cái gì trường sinh bất tử, kỳ thực cũng chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Có thể lưu lại một phó hài cốt, cất vào mỏng da quan tài lưu lại bia mộ, cũng đã là rất may mắn sự tình. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, trên cơ bản đều là hài cốt không còn, cái quái gì thế cũng không thừa nổi. Chỉ có thể nhường người sống bị thương, chết được không có chút giá trị, quả thực thật quá ngu xuẩn. Tự xưng muội muội nữ tử, ánh mắt mê ly biến ảo, một màn kia yêu thương sắc thái lại càng phát ra nồng đậm. Đường Chấn không khỏi âm thầm suy đoán, có thể nàng cùng một vị nào đó giữa các tu sĩ, từng có một đoạn khó mà tiêu tan tình cảm trải nghiệm. Kết quả đến cuối cùng, hữu tình người vô duyên gặp nhau, thậm chí có khả năng tiên nhân vĩnh cách. Bằng không trước mặt nữ tử này, tuyệt đối không về phần như thế tức giận bất bình, giống như tu hành chuyện này, chính là thế gian lớn nhất tội ác. Kỳ thực chỉ bằng vào loại ý nghĩ này, có thể nhìn ra tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau. Không phải tu hành giả, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm tu hành giả tâm thái, càng không biết vì sao cố chấp như vậy. Chỉ vì thiên đạo cao viễn, lòng người mê man, tu hành giả thực lực đề thăng càng cao, dạng này cảm ngộ thì càng sâu. Tại đã xem thấu mê vụ tình huống dưới, thử hỏi lại có ai vui lòng lừa mình dối người, tiếp tục khoác lên công xiềng, ngơ ngơ ngác ngác sống tạm thế gian. Chỉ có không ngừng tìm kiếm siêu thoát, dù là thân tử đạo tiêu, vẫn như cũ không oán không hối. Như lời ngươi nói tất cả, kỳ thực đều là ngươi ý nghĩ, cũng đồng dạng có thể nói là phàm suy tư của người. Vì dùng phàm suy tư của người suy xét, cho nên ngươi mới biết cảm thấy, tu hành giả là cổ quái như vậy cố chấp, ngu xuẩn như vậy mà không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ngươi luôn luôn nghĩ như vậy, như vậy hoang mang vấn đề của ngươi liền đem vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Cho nên nếu là có thể, ngươi cũng không ngại thử một chút, vì tu hành giả thân phận đi tự hỏi vấn đề. Đường Chấn phóng trống rông bầu rượu đối cô gái trước mặt nói, ha ha. Nữ tử kia cười cười, khoe miệng mang theo một vòng niềm ai, hiển nhiên là nhằm vào Đường Chấn vừa mới đề nghị. Trong lòng của nàng rõ ràng đối với tu hành người có rất nhiều khinh thường, lại làm sao lại đi nếm thử tu hành. Các hạ, ngươi là đang đùa ta sao? Kia muội muội nhìn Đường Chấn dùng mang theo một tia giọng rêu cợt hỏi, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ là để một đề nghị, nếu ngươi thật nghĩ tìm thấy muốn đáp án, nào như vậy không thử một chút. Ha ha, ha ha ha. Kia muội muội cười đến không kiêng nể gì cả, đem cuối cùng một chén rượu uống hết, sau đó lại cướp đi tỉ tỉ trong tay một bầu rượu. Hôm nay uống đến vui vẻ, tiền rượu của ngươi không cần được rồi. Muội muội cũng không quay đầu lại nói, sau đó xách trong tay bầu rượu, một bước nhoáng một cái hướng phía trước bên hồ trường đỉnh đi đến. Nhìn xem bóng lưng của nàng, tựa hồ có chút cô tịch thê lương. Các hạ bỏ qua cho, muội muội ta bình thường không phải như vậy, chỉ là hôm nay nhớ tới chuyện thương tâm, cho nên mới sẽ như thế thất lễ. Tỷ tỷ đối Đường Chấn xin lỗi, tất nhiên khai môn làm ăn thì không nên đúng khách nhân vô lễ như thế.
Không sao cả.
Đường Chấn vừa cười vừa nói, hắn há lại sẽ để ý loại chuyện này. Tỷ tỷ lại ngồi xuống, cho Đường Chấn rót đầy rượu, sau đó tiếp tục nói ra, muội muội ta kỳ thực vô cùng đáng thương, nàng thích một người tu sĩ, kết quả đối phương lại một lòng cầu đạo, căn bản không nghĩ liên lụy nhi nữ tình trường. Em gái của ta chưa từ bỏ ý định, chỉ là yên lặng chờ đợi dòng dã mấy chục năm. Làm tên tu sĩ kia cuối cùng bị cảm động, cũng biết chúng ta linh cực giới cư dân cũng không phải bình thường phàm nhân lúc, cuối cùng hướng em gái của ta làm ra hứa hẹn. Đợi đến thực lực lại để thăng một cảnh giới, rồi sẽ cưới em gái của ta, sau đó lại từ quang khư nơi này định cư. Quay về hắn đạt được ước muốn, thì cuối cùng dựa theo giao ước, muốn cùng em gái của ta thành thân. Lại không nghĩ sắp thành thân lúc, tên tu sĩ kia lại tiến nhập từ quang khư, nhưng mà rốt cuộc cũng không có đi ra. Muội muội ta khổ đợi rồi mấy chục năm, nước mắt sắp chảy khô, nhưng thủy chung không thấy đối phương quay về. Nghe tỷ tỷ giảng thuật, Đường Chấn giữ im lặng, hắn kỳ thực cũng sớm đã đoán được, muội muội trước đây giảng thuật là chuyện xưa của mình. Nếu không xảy ra bất trắc lời nói, đây thật ra là một kiện rất tốt sự việc. Sẽ không tử vong tử quang khương nguyên chú dân, hoàn toàn có thể cùng tu sĩ hai túc song phi, tại kéo dài 5 tháng trường tương tứ thủ. Mà không phải tựa ngoại giới như thế, lo lắng thời gian sẽ để cho người yêu dần dần ra đi, cuối cùng chết tại trong ngực của mình. Chương 2971, tử quang lần đầu xuất hiện chương 2971, tử quang lần đầu xuất hiện cuối cùng trên bàn rượu, chỉ còn lại có Đường Chấn một người, vẫn như cũ còn đang ở tự rót tự uống. Mặc dù bóng đêm âm thầm, nhưng mà náo nhiệt trình độ không giảm, tiếng cười vui vẫn luôn không ngừng. Đối với không lo lắng tử vong, cùng với ngày mai sinh kế nguyên chú dân mà nói, thời gian cũng không thể ước thúc bọn hắn hành vi. Thực sự buồn ngủ mệt mỏi, mới biết về đến nhà nghỉ ngơi, lại hoặc là tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống. Đợi đến sau khi tỉnh lại, còn có thể tiếp tục vui thích. Xách một bình rượu ngon, dọc theo phố dài một đường tiến lên, Đường Chấn đi tới Tử Quang Khư biên giới. Nơi này có rất nhiều xưa cũ thần bí cự hình pho tượng, còn có không ít không trọn vẹn kiến trúc, nhìn lên tới cổ xưa mà rách nát. Nhưng mà nơi này không quá lạnh thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, trường kỳ ở tại Tử Quang Khư phụ cận phế tích bên trong. Tu hành, chờ đợi, thời gian lại qua ra mấy phần nhàn nhã cảm giác. Chân chính tu hành giả, xác thực chính là như vậy nhàn nhã, không phải giống như phàm nhân mệt mỏi. Kỳ thực tu hành giả thì có phấn đấu mục tiêu, chỉ là càng thêm gian nan mà dài dằng dặc, càng là sốt ruột thì càng khó mà làm được. Đường Chấn dạo bước mà đến, cũng không có bao nhiêu tu sĩ để ý, bọn hắn chỉ là tiếp tục nhắm mắt tu hành, hoàn toàn say mê ở thế giới của mình bên trong. Đây là Tử Quang Khư lại một đặc điểm. Tu sĩ số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau không trêu chọc. Nếu như tất yếu phải vậy, có thể đi chuyên môn giao dịch địa điểm, chỗ nào là tu sĩ cùng phàm nhân dùng chung thị trường. Đừng tưởng rằng có thể ỷ thế hiếp người, đây chẳng qua là tân nhân ý nghĩ, nhưng phàm là ở lâu ở đây tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ thế này. Trên thực tế tuyệt đại đa số tu hành giả cũng vô cùng khiêm tốn ẩn nhẫn, những tiêu ngang ngược cản rỡ hạng người, căn bản không thể nào tại tu hành giới trường tồn. Phía trước có một cây đại thụ, dưới cây có một chỗ thạch đầu nền tảng, hiện nay căn bản không người chiếm cứ. Đường Chấn trực tiếp đi tới, chậm rãi ngồi xuống. Tại Vô Cực Tông trước sân môn, Đường Chấn cùng 4 tên thổ dân thần linh chém giết tranh đấu, mặc dù không có thành công đem nó tiêu diệt, nhưng mà vẫn như cũ tranh đoạt hàng loạt thần chi bản nguyên. Chỉ là này thần chi bản nguyên độ tinh khiết, thật sự là làm cho không người nào có thể thỏa mãn, nhất định phải trải qua chết xuất sau đó mới có thể hấp thụ. Quả nhiên vẫn là tiêu diệt lâu thành thế giới thần linh, mới có thể đạt được phong phú chiến lợi phẩm, thổ dân thần linh căn bản là không có cách đánh đồng. Càn Khôn Ngũ Hành Châu, bây giờ đã bị toàn bộ gom góp, đang giao cho thiết tượng tiến hành tụ tập luyện. Cho đến bây giờ, Đường Chấn đã góp nhặt 7 kiện bản nguyên linh bảo, thu hoạch phong phú vượt xa khỏi đoạn trước. Có thể tiếc nuối duy nhất chính là những thứ này bản nguyên linh bảo phẩm chất quá thấp, chung vào một chỗ thì so ra kém một kiện tinh phẩm. Kỳ thực mọi thứ không thể nóng đổi, chỉ cần có thu hoạch là được. Ngay tại này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên lại có tiếng âm nhạc vang lên, có vẻ thanh nhã mà du dương. Rất nhanh lại có đông đảo nữ tu sĩ nương theo lấy âm nhạc giữa không trung bay múa, dáng người luyện chuyển váy áo đồng bền. Không còn nghi ngờ gì nữa, mảnh này tu hành chỗ cũng không phải thật tĩnh mịch một mảnh. Đường Chấn mỉm cười quan sát, kiểu này đông đảo nữ tu sĩ trên không trung hết lần này tới lần khác nhảy múa cảnh tượng, đúng là vô cùng hiếm thấy. Chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện, đây thật ra là một loại tu hành phương pháp, những kia trên không trung múa biến ảo thân ảnh, kỳ thực hàm ý nhìn đặc thù nào đó quy luật. Ngay cả kia du dương tiếng âm nhạc, đều thuộc về kiểu này tu hành một bộ phận, để người tĩnh tâm định thần, không nhiễm một tia bụi bặm, đồng dạng không sợ tâm ma quấy nhiễu. Tương tự tu hành cách thức, Đường Chấn sớm đã có nghe thấy. Tại có chút vị diện bên trong, tu hành giả rồi sẽ thông qua cùng loại ca hát phương thức, ngâm tụng muốn thi triển thuật pháp, thậm chí còn có tương ứng ngũ bộ, hoặc là hùng tráng cương kình, lại có lẽ là vũ mị xinh đẹp. Những tu sĩ này tại thời điểm chiến đấu, cảnh tượng có thể nói vô cùng hùng vĩ, ngươi có thể nhìn thấy song phương giao chiến không ngừng nhảy múa ca hát, phóng xuất ra đủ loại công kích. Nếu không suy xét sát thương hiệu quả, hoàn toàn có thể nhìn xem thành một hồi âm thanh quang rực rỡ ca khúc biểu diễn, nhường người quan chiến sinh ra cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mỗi lần tu sĩ ở giữa chiến đấu, đều sẽ dẫn tới đến không hết người vây xem, cách xa khoảng cách xa thưởng thức quan sát. Trước mắt những tu sĩ này, nên tu hành tương tự công pháp, bằng không cũng sẽ không trước mặt mọi người vừa múa vừa hát. Trận này không trung ca múa, kéo dài mấy canh giờ, mãi đến khi tới gần bình minh lúc mới kết thúc. Có tu sĩ nhìn từ đầu tới đuôi, còn có tu sĩ che đậy cảm giác, có thể đối nó làm như không thấy. Đường Chấn trong lúc này vẫn luôn đem chú ý đặt ở Tử Quang Khư bên trên, nghĩ phải hiểu rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì chỗ. Dựa theo kia đối tỷ muội nói, bước vào Tử Quang Khư tu sĩ có thể đạt được bất luận cái gì muốn thứ gì đó. Nếu như là phổ thông tu sĩ, có thể có được muốn vật phẩm, kỳ thực không coi là hiếm lạ. Nhưng nếu là thần linh bước vào nơi đây, thì có thể có được vật mình muốn, như vậy tính chất rồi sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Vì thần chi bản nguyên tồn tại, thần linh có thể mô phỏng hóa bất luận cái gì vật phẩm, trừ ra bản nguyên linh bảo một loại thứ gì đó. Nếu có thần linh tiến vào bên trong, cũng đạt được rồi mình muốn vật phẩm, như vậy trừ ra bản nguyên linh bảo bên ngoài, còn có thể có đồ vật gì? Chân chính vấn đề ở chỗ, thần linh xuất hiện tại Tử Quang Hư, vẻn vẹn là một cái nghe đồn. Tối thiểu nhất cho đến bây giờ, Đường Chấn cũng không có cảm giác được thần linh tồn tại, cho nên không cách nào phán định nghe đồn là thật là giả. Nếu như là tại chỗ khác, Đường Chấn chắc chắn sẽ không để ý tới dạng này nghe đồn, vì tính chân thực sự cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hôm nay là tại linh cơ giới, trước mặt là nổi tiếng bên ngoài Tử Quang Hư, Đường Chấn bây giờ không có trực tiếp phủ định tự tin. Cho nên hắn quyết định chậm rãi quan sát, thậm chí tự mình tiến vào bên trong thăm dò, từ đó chứng minh nghe đồn rốt cục là thật là giả. Trong lúc vô tình, một ngày mới đến. Tử Quang Khư cư dân không ngừng xuất hiện, bọn hắn căn bản không quan tâm chung quanh những người tu hành kia, chỉ là tự mình thu thập nhìn quả dại rau dưa. Thỉnh thoảng, nguyên chú dân còn có thể cùng tu hành giả trò chuyện vài câu, vì lẫn nhau trong lúc đó đều đã quen thuộc. Nếu như không phải tại Tử Quang Khư, người vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thế nhưng địa phương nguyên chú dân tất cả đều tập mãi thành thói quen. Nguyên lai người đang nơi này, một đêm này trôi qua được chứ? Bên hai truyền đến thanh âm thanh thúy, kia đối kinh doanh tiểu quán tỉ muội, tình cờ theo đường trấn bên người đi qua. Còn có cái đó cổ linh tinh quái tiểu nữ hải, giờ phút này chính nắm một con cùng loại chó con sùng vật, tại bụi hoa bên trong không ngừng chạy trốn. Nói chuyện là cô em gái kia, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Còn có thể, dễ chịu hài lòng, cũng có thể nhìn thấy đặc sắc ca múa biểu diễn. Đường trấn rũ cái lưng mệt mỏi, nụ cười thản nhiên nói: "Số ngươi cũng may, nàng nhóm còn không phải thế sao mỗi ngày đều sẽ nhảy múa ca hát, ta cho đến bây giờ thì bèn bèn nhìn qua mười mấy lần." Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn nàng nhón cong soạn, bên trong phủ lên một tầng xanh biết thảo diệp. Dậy sớm như vậy, là muốn làm gì? Muội muội chỉ bên cạnh bầu rượu, cười lấy hồi đáp, mỗi ngày lúc sáng sớm, Tử Quang Khư đồng cỏ bên trong, rồi sẽ mọc ra một loại quả dại. Loại trái này vừa giòn vừa ngọt, là ủ chế rượu ngon chủ yếu vật liệu, với lại hái thời gian chỉ có ngắn ngủi một giờ, bằng không quả rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho nên mỗi sáng sớm thần, ta cũng sẽ cùng tỷ tỷ cùng đi đến Tử Quang Khư, ngắt lấy dùng để cất rượu quả mọc. Đơn giản giải thích vài câu, đôi tỷ muội này thì cùng Đường Chấn tạm biệt. Hướng phía trước Tử Quang Khư chậm rãi đi đến. Đường Chấn mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn đôi tỷ muội này rời khỏi, thế nhưng rất nhanh liền lộ ra một vòng ngoài ý muốn nét mặt. Vì chẳng biết lúc nào bắt đầu, phía trước trên thảo nguyên, nhàn nhạt hào quang màu tím đã tràn ngập ra. Chương 2972, thuyền gỗ vượt biển. Chương 2972, thuyền gỗ vượt biển. Tử Quang thoáng hiện một khắc này, nguyên bản 10 phần yên tĩnh Tử Quang Khư, đột nhiên trong lúc đó trở nên náo nhiệt. Canh giữ ở phụ cận tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ đứng dậy, giữ im lặng nhìn biến hóa Tử Quang Khư. Như là kèn lệnh nặng nề âm thanh, trên bầu trời Tử Quang Khư vang lên, lan tràn ra cực khoảng cách xa. Mỗi khi thanh âm này vang lên, thì mang ý nghĩa Tử Quang Khư mở ra, đợi lâu cơ duyên đã giáng lâm. Chỉ thấy bốn phương tám hướng trên bầu trời, tu sĩ như là châu chấu đầy trời, liên tiếp không ngừng thẳng đến Tử Quang Khư mà đến. Lúc trước hay là lánh lánh thanh thanh, giờ phút này lại là kín người hết chỗ. Đường Chấn ánh mắt đảo qua tứ phương, tìm kiếm thần linh thân ảnh, muốn nhìn một chút nghe đồn có phải làm thật. Vì hắn có thực lực, hoàn toàn có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành dò xét, còn có thể nhường tu sĩ khác không cách nào biết được chính mình tồn tại. Trừ phi là thực lực sắp xỉ, bị dò xét người cũng là một vị thần linh. Vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, Đường Chấn khỏe miệng thì lộ ra nụ cười, ngưng dò xét hành vi. Chỉ vì ngay tại vừa mới, hắn đã được đến rồi đáp án. Tử Quang vẫn như cũ còn đang ở lan tràn, đem này một khu vực lớn bao phủ, đồng thời thôn vệ lúc trước trên thảo nguyên hoạt động thân ảnh. Bao gồm kia đối mở tiểu quán tỉ muội, nắm chó con tiểu nha đầu, bây giờ đều đã vô tung vô ảnh. Cũng không biết, nguyên chú dân bị tác động đến sau đó, sẽ là dạng gì kết cục. Đường Chấn trong đầu, hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng không có đáp án. Vì tối hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, hai tỷ mọi người cũng không có đề cập việc này, không biết có phải hay không là cố ý tránh. Chẳng qua nghĩ lại, linh cực giới cư dân có thể khởi tử hoàn sinh, liền xem như cảnh ngộ nguy hiểm chí mạng thì không cần lo lắng. Chẳng qua Đường Chấn hiểu rõ, đây chẳng qua là một đoạn ký ức sao chép, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải bản thân. Mau nhìn, cuối cùng bắt đầu. Một tên chiếm cứ chỗ cao tu sĩ, chỉ về đằng trước Tử Quang Hải Dương la lớn, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, chung quanh tu sĩ đều có thể nhìn thấy biến hóa, những kia màu tím quang hải bên trong đã xuất hiện đủ loại cổ linh tinh quái thứ gì đó. Những thứ này bề ngoài vượt qua các tu sĩ tưởng tượng, có thể nói là kỳ quái. Chúng nó tại quang hải bên trong lêu lổng, thỉnh thoảng sẽ dùng cổ quái mà âm trầm ánh mắt nhìn về phía chung quanh ngọng cổ chờ đợi tu sĩ. Đây đều là Tử Quang Hải sinh linh, tại tiến vào bên trong sau đó liền có khả năng gặp được những vật này. Những vật này có thiện có ác, thiện có thể làm cho ngươi đạt được ước muốn, ác lại có thể để ngươi mất đi tính mạng. Làm đụng phải những thứ này lúc, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không muốn lung tung tiếp xúc. Cách đó không xa có một người tu sĩ đang cho đệ tử truyền thụ kinh nghiệm, nghe ngữ khí của hắn liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ một lần điệu từng tiến vào Tử Quang Khư. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đối với Tử Quang Khư cũng hiểu rõ vô cùng, thế nhưng cũng đồng dạng có mới đến người, không hề có thu thập được đầy đủ tình báo. Tên tu sĩ này giảng thuật lúc, bọn hắn ngay tại bên cạnh nghiêng tai lắng nghe, đối phương cũng không để ý chút nào. Này vốn cũng không phải là cái gì đại bí mật, tu sĩ kia cố ý trước mặt mọi người giảng thuật, kỳ thực cũng là vì rồi kết thiện duyên. Đường Chấn đồng dạng nghe được cẩn thận, đồng thời trong lòng âm thầm phân tích, dùng cái này để phán đoán Tử Quang Khư chân chính diện mục. Qua khoảng mười mấy phút, Tử Quang Khư đã triệt để biến dạng, đột nhiên có một hồi tiếng nước chuyển đến. Lúc này lại nhìn tử quang phía dưới, lại toàn bộ là sóng biển, lóe lên xanh lam quang mang. Từng chiếc dài ước chừng 15 mét thuyền đáy bằng chỉ, lặng yên không tiếng động đồng bình mà đến, lít nha lít nhít dừng sát ở tử quang khư biên giới. Trung quanh chờ đợi tu sĩ, toàn bộ cũng nhìn thấy màn này, sau đó trở nên trầm mặc. Cho dù ai cũng biết, sợ là muốn leo lên này thuyền đáy bằng, mới có thể tiến nhập bị tử quang bao phủ ở giữa hải dương. Thế nhưng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng chờ đợi, hy vọng có người đi đầu thăm dò. Ai ngờ đúng lúc này, các tu sĩ đột nhiên phát hiện, kia quái yếu giật xuất lai nước biển, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Không tốt, lần này mở ra tử quang thế giới, dường như hạn định số lượng cùng thời gian, không thể chậm trễ nữa. Trước đây đúng đệ tử truyền thụ kinh nghiệm tu sĩ, đột nhiên biến sắc, lớn tiếng kêu gọi đồ đệ của mình, nhanh chóng phóng tới một con thuyền đáy bằng. Sư đồ cộng lại tổng cộng 12 người, vừa vặn đem này một chiếc thuyền đáy bằng chiếm hết, sau đó chỉ thấy thuyền kia chỉ không gió mà bay, hướng phía tử quang hải chậm rãi đi vào. Các tu sĩ khác cũng là như thế, sôi nổi xông về những kia thuyền đáy bằng, sợ tốc độ quá chậm mà chết tiến vào tư cách. Trong lúc đó còn có một số tu sĩ cố gắng một mình chiếm lấy một chiếc thuyền đáy bằng, chỉ là dù thế nào cũng vô pháp lái đi. Không giành được thuyền tu sĩ, sôi nổi tụ lại mà đến, tranh đấu chém giết cũng theo đó triển khai. Tất nhiên loại chuyện này trên cơ bản phát sinh ở phía sau, trước hết nhất đến tử quang khư tu sĩ, trên cơ bản cũng thu được lên thuyền tư cách. Đường Chấn đồng dạng leo lên thuyền đáy bằng, với lại vẫn là thứ nhất. Rơi vào trên thuyền đồng thời, hắn ngay tại quan sát bốn phía, phát hiện trên thuyền có 12 cây thuyền mái chèo. Những thuyền này mái chèo tạo hình kỳ lạ, có thật dài thanh đồng cắn mâu, đầu mâu phía trên treo đầy màu xanh biết vết gì. Nếu xem xét tỉ mỉ lời nói, rồi sẽ phát hiện đầu mâu bên trên có thiếp vàng minh văn, khảm nạm nhìn hồng xanh xanh tím các loại sắc bảo thạch. Tạo hình ưu mỹ mà xưa cũ, xem xét chính là lịch sử lâu đời của vật. Trừ đó ra, trường mâu đồng xanh bên ngoài, còn có một số đồ ăn cùng uống nước, cùng với 12 cây cùng thuyền nhỏ cố định cùng nhau thanh đồng xiềng xích. Đặt vào đầu thuyền một khắc này, Đường Chấn thì sinh ra một loại cảm giác, chính mình tiến nhập một thế giới khác. Vì vô hình quy tắc chi lực đã xảy ra biến hóa rõ ràng, nhường hắn có loại bước vào thần quốc cảm giác. Đường Chấn sinh lòng cảnh giác, triệt để ẩn tàng lại rồi tự thân khí tức, làm cho không người nào có thể phán đoán nền tảng. Đồng thời hắn còn phát hiện, tại đây phiến tử quang phạm vi bao phủ bên trong, căn bản là không có cách bay lên trời không, càng không thể sử dụng tinh thần lực tiến hành dò xét. Ở thế giới quy tắc ảnh hưởng dưới, tu sĩ cũng vô pháp thi triển thuật pháp, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu. Đường Chấn càng phát ra xác nhận, chính mình chính đưa thân vào cùng loại thần quốc môi trường bên trong, bằng không thể nào lọt vào như thế khắc nghiệt hạn chế. Đồng dạng là nguyên nhân này, nhường Đường Chấn càng phát ra có lòng tin, cảm thấy năng lực ở chỗ này tìm thấy vật mình muốn. Đường Chấn quan sát đồng thời, thuyền đáy bằng không dừng lại lắc lư, không ngừng có tu sĩ nhảy lên thuyền đáy bằng. Đường Chấn tiện tay cầm lấy một cây trường mâu đồng xanh, đứng ở đầu thuyền vị trí, giữ im lặng đánh giá những tu sĩ này. Trong thuyền những vật phẩm kia, Đường Chấn đã nhìn qua, tổng cộng chia làm thành 12 phần. Hắn đồng dạng lấy ra một phần, đặt ở trên người mình, tuyệt đối cầm không nhiều lắm nửa chút. Các tu sĩ lên thuyền sau đó, đồng dạng đánh giá bốn phía, quan sát cùng thuyền tu sĩ, còn có những kia đặt ở trên thuyền đồ ăn uống nước. Mỗi một người tu sĩ cũng cầm lên một cây mái chèo đồng xanh, lại cầm đi thứ thuộc về chính mình. Canh giữ ở vị trí của mình, toàn bộ hành trình giữ im lặng. Là cái này tu sĩ tố chất, tuyệt đối sẽ không cố ý kiếm chuyện, như thế đơn thuần chính là đang tìm cái chết. Nếu như không có lợi ích phân tranh, bọn hắn sẽ tận lực lựa chọn hợp tác, cộng đồng ứng đối có thể phát sinh nguy cơ. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trên thuyền đã tụ tập 11 người tu sĩ, chỉ kém một tên là có thể thúc đẩy. Chỉ thấy một thân ảnh, theo biên giới nhảy lên một cái, mắt thấy là phải rơi vào trên thuyền. Nơi này thuộc về ta, ngươi đi những địa phương khác. Thu câm tiếng vang lên, sau đó một đạo gần như hình vuông tráng kiện thân ảnh, một cái kéo lấy trước mặt tu sĩ, lại tiện tay vứt xuống cái khác trên thuyền. Nháy mắt sau đó, tên kia cường tráng như châu tu sĩ rơi vào đuôi thuyền, đối trên thuyền mọi người nết miệng cười một tiếng. Nhân số vừa mới gom gót, dưới chân thuyền đáy bằng liền bắt đầu di động, thẳng đến phía trước tử sắc quang hải.